Chương 271, chớp mắt biến hóa, 1, chương 271, chớp mắt biến hóa, 1, mũi tên đã bắn ra, đại sự có thể thành. Người áo đen nhìn xem Hắc Phong truyền về tin tức, dưới áo choàng lộ ra khỏe miệng ép không được muốn nhếch lên. Từ ngay từ đầu, hắn liền không có nghĩ đến cùng Yến Lịch cứng đối cứng. La Hầu chính là một đạo càng bất quá khảm, cho dù là dùng Bạch Long hồn đem nó từ Yến Lịch bên người điều đi, có thể vậy thì thế nào? Tinh Nan thành đầu, hắn không phải không thấy tận mắt Diêu Quảng Hiếu tay xé Bạch Long hồn cảnh tượng. Vĩnh Hổ còn như vậy cường thế, cái này sát hổ lại có thể kém đến chỗ nào? La Hầu cường thế, là sẽ để cho tất cả muốn ám sát Chu Đệ người vĩnh viễn cảm thấy tuyệt vọng một sự kiện. Huống chi, Yến Lịch bản thân cũng không phải là một tôn Bạch Long hồn có thể là một tôn đại yêu liền có thể cầm xuống tồn tại. Cứng đối cứng độ khó lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Có thể, tại sao phải cùng bọn hắn cứng đối cứng đâu? Thiên hạ giết người phương pháp nhiều vô số kể, đao kiếm quyền cước chỉ chiếm trong đó một phần rất nhỏ mà thôi. Muốn giết một cái hận thấu xương người, không cần đến quang minh chính đại. Hết thể ô uế nhuộm hết thân ta. Người áo đen giang hai cánh tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Vì bệ hạ, hắn cái gì việc bẩn đều làm được. Vì bệ hạ, hắn chuyện gì xấu cũng có thể làm tận. Đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa a bệ hạ. Bệ hạ à, lão nô thay ngài đem hoàng vị cầm bệ a. Ngài hiện tại ở đâu mà, có nghe hay không đến thanh âm của ta? Các cặc cặc, một tiếng này thật đúng là đủ kình. Ta xem như biết ngươi tại sao phải dùng thanh ly thiên. Khó nghe thanh âm vang lên. Hắc Phong kia trong nháy mắt tràn vào đến cao lầu này ở trong, xuất hiện ở người áo đen sau lưng. Cánh tay của hắn gãy mất một đoạn, hơn nữa nhìn đi ra, tay cụt kia vết cắt, huyết nhục tại vừa đi vừa về nhúc nhích cùng hủy diệt, nhưng chính là không có cách nào khôi phục nửa phần. Nguyên rủa, khí vận, hai thứ này khoác lên cùng một chỗ, trình độ kinh khủng có thể thấy được lổn đốn. Cho dù nguyên rủa này đối tượng cũng không phải là hắn, nhưng cũng vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ phản vệ. Bất quá, một tiễn này bắn ra, xác thực có thể giết nhân hoàng cơ hội. Nhân hoàng chết ở trong tay của hắn, đây đối với một cái yêu tộc tới nói đó là thiên đại công đức. Chính là đáng tiếc không có cơ hội nếm thử nhân hoàng thịt là mùi vị gì, đó nhất định là thiên hạ này vị ngon nhất món ngon. Thanh ly thiên là thanh khâu hoàng thất, bản thân liền gánh chịu qua thanh khâu khí vận, để nàng đến bắn một tiễn này, hiệu quả nhất định sẽ so người đến tốt hơn. Người áo đen nghe Hắc Phong lời nói, thử lạnh một tiếng. Thanh ly thiên là hiện nay hắn có thể tìm tới người trong người chọn lựa thích hợp nhất, loại này cực kỳ trọng yếu kế hoạch, đương nhiên muốn đem từng cái phương diện đều chuẩn bị thập toàn thập mỹ mới là. Nếu không phải cái này ngu xuẩn yêu tâm hoài quỷ thai, không có tuân thủ ước định cố ý lộ khí tức, cái kia thanh ly thiên khả năng cũng sẽ không đi như vậy dứt khoát. Bất quá, bây giờ nói cái này cũng vô ích, chỉ cần một tiễn này có thể bắn ra đi, vậy liền đại thế đã định. Tuy ngươi nói thế nào, Hắc Phong mới không thèm để ý người áo đen thái độ. Lần này tới, phía dưới tại trên đường phố quấy rối yêu tộc là hắn ra, hiện tại mũi tên này cũng là hắn bắn ra, mọi chuyện cần thiết đều bị hắn cho đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Dựa theo trước đó nói chuyện tốt giá tiền, lần này thế nhưng là không ít kiếm lời. Đem đồ vật an toàn đưa đến Tây Bắc, chúng ta lần này giao dịch liền xem như kết. Nhưng nếu là ngươi dám đùa tiểu tâm tư lời nói ta biết. Người áo đen thanh âm vang lên, trực tiếp đánh gây Hắc Phong lời nói. Sẽ không lại món nợ của ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Cặc cặc cặc, vậy là tốt rồi. Hắc Phong làm càng cười to. Hắn cùng Thanh Ly Thiên cái kia cục băng cũng không đồng dạng, hắn liền nữa thích cười. Hắc Phong bộ tộc vốn chính là tiểu tộc, hắn có thể trở thành đại yêu chính là một đường dựa vào ngang ngược cướp bóc đi tới. So với xuất thân đại yêu tộc hoàng thất Thanh Ly Thiên, trên người hắn nhiều một cỗ nồng đậm phỉ khí. Cùng loại người này liên hệ, người áo đen cũng không vui lòng. Bất quá, nghĩ tới đây, tại Hắc Phong không thấy được địa phương, khóe miệng của hắn đột nhiên liền khơi gợi lên một đạo âm tàn dáng tươi cười. Xuất sinh này hay là quá ngu. Vậy ta liền đi trước. Người áo đen mở miệng nói ra. Cút đi, tranh thủ thời gian cho bản tôn đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Hắc Phong không kiên nhẫn khoát khoát tay. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Hắn rời đi một sát na, Hắc Phong sắc mặt đổi biến. Hắn nhìn xem chính mình chỗ cụt tay vị trí, lông mày hung hăng nhăn lại. Chuyến này đến Phượng Dương thật đúng là xem như tổn thất nặng nề, đầu tiên là tổn hại không ít bộ hạ, hiện tại lại nhận lấy phản vệ, thương thế này không có non nửa nằm căn bản nuôi không tốt, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn tại Tây Bắc đại bản doanh đứng trước thiếu lương nguy cơ, lại bởi vì bất đắc dĩ đem chỗ ẩn thân thiết lập tại xương độc hành hành chỗ, không thiếu nhi lang đều nhiễm lên độc bệnh. Thiếu lương, thiếu thuốc, tài nguyên đã khuyết thiếu đến trình độ nhất định. Nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết, chết số lớn người còn dễ nói, liền sợ đến cuối cùng rơi vào một cái yêu tộc lẫn nhau cục diện hỗn loạn. Đến lúc kia, hắn cái này khổ tâm kinh doanh nhiều năm thế lực liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là bởi vì cục diện đến loại nguy hiểm này tình trạng, hắn mới không được đã mang theo trung tâm bộ hạ viễn phó nhân tộc nơi phồn hoa đến tìm kiếm một chút hy vọng sống, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội Thanh Ly Thiên cái kia mẫu hồ ly. Thật sự là không có những biện pháp khác, đại bản doanh là hắn thực hiện dã tâm cơ nghiệp, nếu là lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia chỉ sợ cũng từ đây đã mất đi cùng đám kia đám tạp toái tranh phong cơ hội. Nhưng cũng may, hết hạn cho tới bây giờ, hết thảy sự tình cũng còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Chờ lấy được kinh thành bên này vật tư, hắn liền đem vừa rồi cái kia nói chuyện trong âm khí ra hỏa cho một hơi nuốt, để giải trong khoảng thời gian này hắn nhật ký. Các các cả. Hắc Phong không nhịn được muốn cất tiếng cười to, nhưng lại tại lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi tay cụt vị trí. Nơi đó, có vẻ như có một cỗ cực kỳ không ổn khí tức ngay tại cấp tốc lan tràn. Khí tức này, nhân tộc. Bành, hắn toàn bộ nửa người cấp tốc nổ tung, một cỗ cực mạnh sức cắn nuốt tại gặm cắn thân thể của hắn, tựa như là có đồ vật gì đang ăn lấy cung phụng cho hắn tế phẩm một dạng. Hắn bị âm. A a a a. một cái lộ ra tà dị màu trắng đuốt rồng bỗng nhiên từ cái kia giữa hư không rối ra, hướng thẳng đến trái tim của hắn phương hướng đưa tới. Là cây kia mũi tên, là cái kia âm người, đáng chết hôn trướng. Chương 271, chớp mắt biến hóa 2, chương 271, chớp mắt biến hóa 2, hắn toàn thân yêu lực lấy một cái tốc độ cực nhanh cao tốc trôi qua. Toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng khô cát. Tình huống này hôn trướng kia chưa bao giờ nói qua, từ ngay từ đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn thiết kế với hắn. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cao lầu này phía dưới, một cú cực nóng nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên cao. Đây là Vâng. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt tại Phượng Dương phủ trung tâm nổ tung. Một tòa cao lầu cũng đường dạng này nổ nát. Ngay tại hỏa diễm sắp hướng phía trung quanh lan tràn đi ra một khắc này, vô số ngọc thạch trước tiên từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trong tích tắc, từng mặt ngọc bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cái này toàn bộ bạo tạc hiện trường đều cho bao phủ. Cái kia bạo tạc hỏa diễm hướng phía bốn phía bay ra. Trần Đồng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngọc bích phía trên. Hắn dẫm lên ngọc bích, cảm thụ được trong này thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm, sắc mặt nghiêm trọng. Thối thiên hỏa, có người ở chỗ này an trí thối thiên hỏa. Hắn toàn thân linh lực bắn ra, ngọc thạch kia phía trên tách ra hào quang chói sáng, chống cự lại cái này thối thiên hỏa xâm nhập. Mà liền tại cách đó không xa vị trí, người áo đen khỏe miệng chứa ra cười lạnh, ánh mắt âm tàn đến cực điểm. Xuất sinh chính là xuất sinh, tự cho là chính mình rất thông minh chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không tốt rất muốn. Hắn tìm Hắc Phong ngay từ đầu hợp tác chính là vì tại sau đó giết chết Thanh Ly Thiên. Nếu Thanh Ly Thiên muốn giết, vậy vì sao liền sẽ không giết ngươi đâu? Cũng không biết là xuất sinh này không nghĩ tới điểm này, hay là cảm thấy chính mình không có đối phó phương pháp của hắn, cho nên không có sợ hãi. Thử. Tất cả khả năng để bệ hạ gánh vác ô danh khả năng, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp xóa đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa định muốn cất bước quay người rời đi nơi này thời điểm, cái kia bị phong bế lên ngọc thạch đột nhiên liền có phản ứng. Trên ngọc thạch, từng đạo vết nước hiện hiện. Trần Đông ánh mắt hơi co lại. Mà liền tại một giây sau, cái kia to lớn ngọc cầu phía trên, một lỗ hổng đột nhiên nổ tung, một đạo màu đen nhánh thân ảnh cấp tốc hướng phía xa xa chân trời xung ra. Hắn sát mặt dữ tợn, khổng lồ yêu lực để Trần Đồng cảm thấy nồng đậm sợ hãi. Hô trướng, bản tôn thể phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hát Phong tiếng gào thét nổi giận nổ vang. Nhưng một giây sau, hắn liền hướng phía xa xa chân trời bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng bản thân bị trọng thương hắn hay là rất lý trí lựa chọn thoát đi. Trần Đồng đội vàng tu bổ ngọc cầu, đem những cái kia tràn ra hỏa diễm cho một lần nữa che lên trở về. Hắn nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời đại yêu, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Lại là một tôn đại yêu. Thánh thượng cùng trấn phủ sứ đến cùng đang làm cái gì? Trong lòng của hắn hiện nay sinh ra 10.000 cái dấu hỏi. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không nói hoài tới suy nghĩ những này. Trước tiên cần phải tranh thủ thời gian giải quyết hết cái này thối thiên hỏa mới được. Mà phía dưới người áo đen nhìn xem một màn này, khóe miệng cười lập tức tiêu tán nửa phần. Hắn hay là xem thường đại yêu. Bố trí như thế căn bản không đủ để muốn mệnh của hắn. Bất quá không quan hệ, hắn chiếm cứ kinh thành. Một cái trọng thương đại yêu thì như thế nào dám đến kinh thành gây sự với hắn? Lại nói, Yến Lịch đã chết, bệ hạ đem về. Đến lúc đó, hắn tất nhiên là tại cung đình bên trong phụng dưỡng bệ hạ. Hắn còn dám đối với hoàng cung ra tay phải không? Nếu là đến lúc đó hắn thật dám đến, vậy hắn liền lại hữu cơ sẽ vì bệ hạ trừ bỏ cái này một cái mầm thai bạn. Hừ, ánh mắt của hắn chớp động, âm tàn không gì sánh được. Một cái man thú, cho dù là mạnh hơn thì như thế nào? Ta nhân tộc huy hoàng chi uy khi đem nó vĩnh thế trấn sát, không phải tộc loại của ta, có tư cách gì cùng bọn ta cùng tồn tại thiên địa? Không thèm quan tâm sói kia bái đảo tàu Hắc Phong, người áo đen trực tiếp đi tới chu đệ chỗ biệt viện. Nơi này yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Đám kia cấm quân tựa như là mai danh nhận tích một dạng. Nhìn bộ dạng này, là tại Yến Lịch xảy ra chuyện trước tiên, liền đem hắn mang đi, rút lui nơi này. Muốn đi tìm đại phu, hay là trực tiếp đưa hắn trở về kinh thành? A mặc kệ là cái nào, Yến Lịch lần này đều chết chắc. Dùng nhân tộc chi khí vận luyện chế mà thành nguyên rủa, đó là thế gian này kinh khủng nhất đồ vật. Yến Lịch liền xem như có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng đem nó hóa giải. Liền xem như đưa đến kinh thành, tìm được Lâm Chiêu Nguyệt, hắn cũng đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô. Ha ha ha, vui sướng tiếng cười lại lần nữa vang lên. Hắn giờ này khắc này thật là không có cách nào ngăn chặn trong lòng mình cái kia sắp phun ra ngoài vui sướng. Hắn đã chờ 2 năm a, trọn vẹn 2 năm, rốt cục làm được cho bệ hạ rửa sạch đục nhã cơ hội. Yến Lịch bị giết, vậy đã nói rõ hắn cũng không phải là thiên hạ này chi chủ, hắn cũng chỉ là một cái đánh cắp quốc vận chi tặc. Bây giờ hạ tràng, đơn giản là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sắp đáng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn hảo hảo cảm thụ một chút Yến Lịch tử vong lúc khí tức. Đây là hắn do hắn lấy xuống thành quả thắng lợi. Đem biệt viện cửa bị đẩy ra, ánh vào hắn tầm mắt hình ảnh đúng là không có mưa ai. Chỉ có một đầu bạch long đang ra sức dãy rủa gào thét. Nhưng lại tại hắn cao mày muốn tiến viện một khắc này, một đạo trước kia bị bạch long che chắn thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không có bất kỳ cái gì để báo, cũng không có bất kỳ báo trước, chính là như thế không gì sánh được đột ngột xuất hiện ở hốc mắt của hắn ở trong. Nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp mà đứng thân ảnh, người áo đen trước tiên liền mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thân ảnh kia chậm rãi quay đầu lại, hướng phía phương hướng của hắn xem ra. Tấm kia tại người áo đen không thể quen thuộc hơn được gương mặt cứ như vậy xâm nhập trong con mắt của hắn. Làm sao có thể? Yến Lịch. Soạt. Vũ khí tiếng va chạm vang lên lên. Từng đạo tay cầm đao lưới đao thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở hắn quanh thân, đem hắn bao bọc vây quanh. Lúc nào? Hắn cũng không có cảm giác được có người a. Không đối, có người hay không hiện tại đã không trọng yếu là vì sao ngươi không chết? kiềm chế thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Trong giọng nói kia hận thấu xương để cho người ta nghe vào toàn thân rét run. Người trước mắt liền xem như hóa thành cho hắn đều biết. Yến Lịch, Chu Đệ. Đối mặt hắn nghi hoặc, Chu Đệ một câu đều không có nói, chỉ là chậm rãi nâng lên tay, lộ ra ở trong tay đồ vật. Cái kia một đôi tràn ngập hoàng uy trong con ngươi hoàn toàn đều là lạnh ý, nhìn thấy trong tay hắn đồ vật trong mấy mắt, người áo đen con ngươi bỗng nhiên thích chặt, chấn kinh ngạc nào. Điều đó không có khả năng. Chương 272, hết thảy thất bại. Chương 272, hết thảy thất bại. Bản tôn nhất định nhất định nhất định phải đem cái kia đáng chết nhân tộc cho thiên đạo bạc quả. Thanh âm tức giận vang vọng chân trời. Hắc Phong nhìn xem chính mình sói kia bái thân thể, lửa giận trong lòng làm sao cũng ép không đi xuống. Hắn hiện tại thật muốn đem cái này Phượng Dương một thành chi địa đều phá hủy, để giải trong lòng hắn mối hận. Nhưng giờ này khắc này, so với lửa giận, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi chính là những chuyện khác. Không hề nghi ngờ, hắn bị cái kia nhân tộc hôn trướng đùa bỡn cái xoay quanh. Kia cái gọi là thù lao, chỉ sợ cũng trôi theo dòng nước. Nói cách khác, hắn chuyến này đến, chẳng những tổn thất một nhóm nhân mã, còn thân thụ không có hơn nửa năm khôi phục không tốt trọng thương, cuối cùng còn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cái này khiến nguyên bản liền có khó khăn hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm khó khăn, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không được, chuyến này tuyệt đối không có khả năng đến không. Nếu không, trong lòng hắn thật nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu vật tư bên trên đã trôi theo dòng nước, vậy không bằng suy nghĩ muốn những biện pháp khác. Nhân tộc Bạch Long hồn, đã là chân long chi hồn, có thể gặm cắn một cái, đó cũng là đại bổ. Có lẽ một vụ này, liền có thể bổ khuyết hắn tại trên thần hồn nhận phản vệ. Vừa nghĩ đến đây, thân thể của hắn cấp tốc mà động, hướng thẳng đến Long Hống Âm Thanh phương hướng phi tốc mà đi. Cho dù là cách cái kia Thiên Sơn vạn trượng, hắn đều có thể nhìn thấy bay lượn trên bầu trời Bạch Long. Bạch Long khí tức bề ngoài, chính là tốt nhất ra tay thời cơ. Ăn một miếng liền chạy, chỉ cần có thể ăn được một ngụm liền chạy, tuyệt không lưu thêm một lát. Nhưng lại tại lúc này, Hắc Phong đột nhiên liền thấy cái kia đứng tại Bạch Long trước người, đưa lưng về phía hắn thân ảnh cường tráng. Cảm thụ được trên người hắn phát ra cái kia uy áp bằng bạc, Hắc Phong con người hơi co lại. Thật mạnh nhân tộc, thực lực thế này, hắn tuyệt đối không có khả năng ham chiến, cắn một cái Bạch Long hồn liền mau thoát đi. Mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không phải là đối thủ của người này, nhưng xuất kỳ bất ý đằng sau muốn thoát đi hẳn là cũng không phải là việc khó gì đi. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Phong lập tức liền muốn hành động. Nhưng ngay lúc này, cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn chậm rãi quay đầu lại. Hắc Phong ánh mắt tiếp xúc đến người kia độc nhãn. Trong ngay mắt, cơ hồ tựa như là phản xạ có điều kiện một dạng, Hắc Phong thân thể không tự chủ được liền bắt đầu chuyển động. Hắn không có nửa điểm do dự, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, hắn đột nhiên quay người, nhất sát ở giữa, liền hướng về phương xa bỏ chạy hơn nghìn dặm. Đó là cái gì đáng sợ quái vật? Khủng bố như vậy ra hỏa tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ là một lần đối mặt, Hắc Phong trong lòng dâng lên duy nhất cảm xúc chính là sợ hãi. Hắn đang không ngừng hoảng sợ lại mình. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu. Lưu lại nữa, hắn nhất định sẽ chết. Hắn thể, tại vừa rồi người kia trăm năm trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không lại bước vào nơi này nữa bước. Có quỷ mới muốn gặp lại loại kia dọa người đồ chơi. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí không để ý chính mình thân thể bị trọng thương, lại một lần tiến hành gia tốc, ngựa không dừng bó, căn bản không dám dừng lại nghỉ ngơi nửa bước, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cách chỗ kia xa xa. Hắn liền không nên tới Phượng Dương. Không có khả năng trong biệt viện, người áo đen nhìn xem Chu Đệ vật trong tay, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đó là một khối vương bức ngọc thạch con dấu. Mặc dù nhìn không lớn, có thể đây cũng là khắp thiên hạ này tôn quý nhất đồ vật. Ngọc tỷ, cái này sao có thể? Ta rõ ràng tận mắt thấy, kinh thành phòng hộ có thể bình thường triển khai. Bạch Ngọc Kinh tập kích kinh thành một đêm kia hắn nhưng là nhìn rõ ràng, kinh thành phía trên cái kia triển khai màn sáng, chính là kinh thành bản thân phòng hộ. Chín long hồn bên trong, vàng long hồn ti trưởng kinh thành phòng hộ. Nếu là cựu long ngọc tỷ không ở kinh thành, căn bản là dương không ra cái kia đạo phòng hộ. Hắn là tận mắt thấy qua, là tận mắt chứng thực qua. Hắn toàn bộ kế hoạch ở trong, duy nhất nhược điểm chính là cựu long trong ngọc tỷ cái kia nửa đường bạch long hồn. Dùng quốc vận ngưng tụ thành nguyên rủa, dùng bạch long hồn tự nhiên có thể hóa giải. Cho nên, hắn là ở kinh thành ở trong xác nhận cựu long ngọc tỷ còn tại đằng sau, mới chính thức quyết định áp dụng kế hoạch này. Nhưng vì cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao có thể cái này cựu long ngọc tỷ sẽ ở Phượng Dương phủ, sẽ ở Chu Đệ trong tay? Người áo đen toàn thân rét run. Vạn vô nhất thất, vốn nên là vạn vô nhất thất. Kinh thành phòng hộ, vàng long hồn, bạch long hồn. Chờ chút. Một cái đáng sợ ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu của hắn toát ra, hắn nhìn trước mắt Chu Đệ, dưới áo choàng mặt mo hoàn toàn đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà đem vàng long hồn cho phân đi ra. Phân hồn, đây là duy nhất đáp án. Nói cách khác, hiện nay trước mắt hắn tôn này ngọc tỷ ở trong, nhiều nhất chỉ còn lại có 8 đạo long hồn. Chu Đệ, ngươi đây là đang làm trái thái tổ chi lệnh. Người áo đen bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn chỉ vào Chu Đệ, toàn thân run rẩy. Bộ dạng này thật giống như là bị tức đến một dạng. Đối mặt hắn chỉ trích, Chu Đệ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là nhìn xem người áo đen này, nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết bí mật tựa hồ có chút nhiều lắm một chút. Vô luận là cựu long ngọc tỷ hay là thái tổ tổ vấn, người này biết đến đồ vật so người bên ngoài nhiều quá nhiều. A, người áo đen cười lạnh một tiếng. Làm sao, người là sợ sao? Sợ? Chu Đệ chỉ cảm thấy chữ này buồn cười. Hắn cho tới bây giờ liền không sợ thế gian này bất kỳ vật thật. Vô luận là ai, còn sống, chết, đều không có biện pháp để hắn có chút e ngại. Giết đi. Chu Đệ phất tay, hắn đã mất đi tiếp tục cùng người này trò chuyện đi xuống hứng thú. Cái kia trung quanh đao kiếm trong nháy mắt mà động, hướng phía người áo đen đánh tới. nhưng người áo đen lại là không núp đích. Hắn không nhìn những cái kia lao kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đệ, đầy giấy đều là hận ý. Ta cũng không tin trong lòng ngươi không có từng tia ấy nấy, cũng không tin ngươi chưa từng có nửa điểm sợ hãi, nửa đêm tỉnh mộng, ngươi liền chưa từng có mơ tới qua bệ hạ sao? Chu Đệ trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn sở lấy bạch long vảy rồng, chưa có trở về quá mức lại nhìn người áo đen một chút. Đao kiếm nhập thân, máu tươi mãnh liệt tung tóe. Người áo đen trong nháy mắt bị mấy chục thanh cương đao đánh chết. Hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, mặc cho cái kia máu chảy bên dưới, trên mặt lộ ra huyết tinh dáng tươi cười. Ngụy Đế, ta sẽ còn trở lại, chỉ cần người như ta không chết, ngươi liền vĩnh viễn tính không được thiên hạ này chi chủ. Một chữ cuối cùng rơi xuống, hắc bào nhân thân thể trong nháy mắt nổ tung. Nghe hắn sau cùng nói, Chu Đệ ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Tính không được thiên hạ chi chủ, câu nói này vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật. Hắn biết dùng cái thế chi công lấp đầy toàn bộ Vĩnh Lạc. Đến lúc đó trên sách sử, thiên thu vạn đại đều là sẽ có người khen ngợi hắn chi đế danh. Vĩnh Lạc một khi sẽ là thịnh thế, một cái để tất cả lòng mang ý đồ xấu người đều không thể không thừa nhận thịnh thế. Hắn Vĩnh Lạc sẽ mở ra cái này nhân tộc lộng lẫy nhất thiên trường. Phúc. Trong kinh thành, một chỗ tòa nhà ở trong, một lao đầu đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không khí, đầy dây đều là nổi giận. Thế mà thất bại, thế mà thất bại. Hắn chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, thế mà bị đơn giản như vậy phá giải. Chu lao tứ, hắn như thế nào dám, như thế nào dám đem cựu Long Ngọc tỷ cho phân hồn? Hắn liền không sợ dưới cựu Tuyền không còn mặt mũi đối với thái tổ sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, là ma niệm phân thân bị hủy a? Ai? Lão nhân ngẩng đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ma đi tới, lại là một cái dẫn theo hắc kiếm, đồng dạng lão nhân tóc hoa râm. Hà Văn Lương. Lão nhân gắt gao nhìn xem hắn. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Tìm tới nơi này rất khó sao? Hà Văn Lương ôm kiếm, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đừng quên, bản lãnh của ngươi hơn phân nửa đều là giáo ta. Thật cũng giả, thật không thể giả, giả cũng vĩnh viễn không thành được thật. Vũ Thành, đáp ứng ngươi sự tình ta đều làm xong, cháu của ta đâu? Thanh âm giàn mua bên trong tất cả đều là không giận tự uy. Đừng gọi ta cái tên đó. Lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Ta là giả tiên sinh. Giả tiên sinh thanh âm băng lãnh. Lập tức, tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, hắn cười lạnh một tiếng. Cháu trai, tôn tử của ngươi không phải tại lục phiến môn trong đại lao sao? Đến chỗ của ta tìm cái gì? Hôn trướng. Hà Văn Lượng trợn mắt tròn xoe, trong tay hắc kiếm trong nháy mắt rút ra. Đem người giao cho ta. Đương nhiên có thể. Giả tiên sinh nhìn xem cái kia chỉ vào kiếm của hắn, không lúc đích. Chỉ cần ngươi trở về. Hắn cười, đối với Hà Văn Lương bác. Tốt. Hà Văn Lương buông kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao từ ngay từ đầu, ta cũng không có đường rút lui. Như vậy dứt khoát ta cũng không tin ngươi. Hắn có thể hiểu rất rõ Hà Văn Lương. Người này chính là thật sự tiểu nhân, cỏ đầu tường. Hắn, căn bản cũng không có thể tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Hà Văn Lương trầm giọng nói. Muốn thế nào? Giả tiên sinh cười càng vui vẻ hơn, trong con mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng. Ngươi đi giết cho ta Chu Đệ, giết La Hầu, ta liền đem tôn tử của ngươi trả lại cho ngươi. Hà Văn Lương chau mày. Có thể nói ra lời này, người trước mắt này là thật là không bình thường. Cũng không quan hệ. Hắn có thể làm cho hắn bình thường. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, đem cháu của ta đưa ta. Ta không. Giả tiên sinh điên cuồng cười một tiếng. Ta liền muốn ngươi cả một đời đều bị ta nắm trong tay, ta muốn để ngươi tên phản đồ này cả một đời cũng không chiếm được giải thoát. Vậy liền không trách ta. Hà Văn Lương thở ra một hơi. Tại giả tiên sinh trong ánh mắt nghi hoặc. Bên ngoài, từng đợt tiếng bước chân vang lên. Bang, đây là rút đao ra khỏi vỏ thanh âm. Giả tiên sinh sắc mặt đại biến. Mà cùng một thời gian, Hà Văn Lương kiếm cũng hướng phía hắn đâm tới. Một sát na, sát ý hiện lên. Hai cái thời đại trước lão nhân lại một lần đứng chung một chỗ. Chỉ bất quá lần này, hai người không còn là thật giả làm bạn hợp tác, mà là đao kiếm đối mặt cựu địch. Cảm thụ được cái kia từng đạo xuống lại ở chung quanh khí tức. Giả tiên sinh nổ đom đóm mắt, thanh âm từ cắn chặt trong kẽ răng một chút xíu gạt ra. Hà Văn Lương. Chương 273, cứu ra chương 273, cứu ra Hà Văn Lương. Đối mặt với cái kia đột nhiên xuất hiện hắc kiếm, giả tiên sinh nổ đom đóm mắt. Người tiểu nhân này, hắn xuề bàn tay ra, năm ngón tay thành chảo ngăn ở hắc kiếm kia trước người. Hoa, trong một chớp mắt, vô số khí lang hướng phía trung quanh bắn đi, lật ngược phòng khách này ở trong tất cả cái bản. Hắc khí nồng đậm tại giả tiên sinh trong tay phun trào, Hà Văn Lương kiếm bị trực tiếp ngăn lại. Kinh phong gợi lên quần áo phân vân, hai cái lao nhân ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể bắt được ta sao? Bá, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, lần lượt từng bóng người từ cái kia trung quanh trong sân tuôn ra. Toàn thể cầm đao kiếm trong tay cùng cái kia đem sân nhỏ bao vây lại cầm ý diệt vệ rằng có ở cùng nhau. Bang, cũng không biết là ai trước vung ra đao thứ nhất, cái kia đao kiếm va chạm thanh âm trong khoảnh khắc tại sân nhỏ này ở trong lít nha lít nhít vang lên. Không cần nhìn cũng biết, bây giờ tại gian phòng bên ngoài đã bắt đầu một trận huyết tinh chém giết. Hà Văn Lương rút kiếm, trở tay một kiếm liền hướng phía người trước mặt bổ tới. Bành, linh lực màu đen bị oanh mở, giả tiên sinh triệt thoái phía sau hai bước, tức giận quát lớn. Hà Văn Lương, ngươi cái kia bảo bối cháu trai còn tại trong tay của ta, ngươi liền không sợ vĩnh viễn không gặp được hắn sao? Có thể trả lời hắn, là Hà Văn Lương lại lần nữa đâm ra hắc kiếm. Mũi kiếm này sắc bén đến cực điểm, giả tiên sinh cắn răng liên tục ngăn lại mấy kiếm. Diêm Ma kiếm. Mặc dù Hà Văn Lương giả, có thể cái này Diêm Ma kiếm cũng không có bởi vì thời gian mà trở nên suy yếu, hay là như cùng hắn trong trí nhớ như vậy cứng hãn. cảm thụ được Hà Văn Lương cái này mỗi một kiếm ở trong tất phải giết ý, Giả Tiên Sinh đầy mắt đều là không dám tin. Ngươi điên rồi, ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Tôn tử của ngươi trong tay ta, ngươi nếu là giết ta, liền rốt cuộc không ai có thể tìm tới hắn. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn tuyệt đối có thể làm cho Hà Văn Lương nói gì nghe nấy lời nói, giờ phút này lại phảng phất trở nên tái nhợt vô lực, không có nửa điểm tác dụng. Hà Văn Lương trên thân linh lực phun trào, phi tốc giơ cánh tay lên. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay kia kiếm liền như là quỷ mị bình thường hướng phía Giả Tiên Sinh liên tục đâm ra. Cái này mỗi một trong kiếm nhanh cùng hung ác để cho người ta không rét mà run. Giả Tiên Sinh gắt gao cắn răng, gân xanh từ trên mặt của hắn bạo khởi. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một sự kiện đều cùng hắn nghĩ không giống với, sự tình phát triển tại thoát ly hắn không chế. Hắn không rõ Hà Văn Lương vì cái gì dám ở hắn cháu trai trong tay hắn tình huống dưới độc thủ, cũng không hiểu người này vì cái gì dám đem thân phận của mình bại lộ cho Cẩm Y Liễu vệ. Chẳng lẽ hắn không biết, Chân Tiên Sinh thân phận đối với Hà gia mà nói chính là tai họa ngập đầu sao? Lan. Giả Tiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên thân linh lực đột nhiên nổ tung. Nhưng cái này âm thanh lăn cũng không có hù đến Hà Văn Lương mảy may. Ngón tay hắn cấp tốc xẹt qua mũi kiếm, sau đó hắc kiếm kia phía trên liền có từng vòng linh lực phun trào. Một giây sau, một kiếm này bị bỗng nhiên vung ra, Giả Tiên Sinh khí tức toàn bộ phá toái. Giả Tiên Sinh không khỏi hướng phía sau lưng lảo đảo mấy bước. Một giây sau, Hà Văn Lương bàn tay liền đã tới Giả Tiên Sinh lồng ngực, ngón tay kia không lưu tình chút nào đốn lượn thành trảo, đối với cái kia tim bỗng nhiên một trảo. Chỉ là trong nháy mắt, năm ngón tay kia liền cắm vào Giả Tiên Sinh lồng ngực ở trong, khoảng cách trái tim chỉ còn lại có mảy may ở giữa. Giả Tiên Sinh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn nhìn xem Hà Văn Lương, ngày xưa cái kia cô cảm giác bất lực phảng phất trong tích tắc lại xông lên trong lòng của hắn. Lúc trước chính là như vậy, hắn giống như một lần đều không có thắng nổi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm một chút tiến bộ đều không có. Hà Văn Lương đưa tay, từ tốn nói, là ôn luyện ngươi ma niệm kia phân thân bí pháp, cho nên không để ý đến rèn luyện tự thân. Thật đúng là ngu xuẩn. Nghe hắn lời này, Giả Tiên Sinh vừa định muốn động, Hà Văn Lương trước tiên co vào ngón tay, động tác của hắn lập tức đứng tại nguyên địa, biểu lộ cực kỳ khó coi nhìn xem Hà Văn Lương. Vừa rồi người này nói ngữ khí, thật là để hắn cực kỳ chán ghét. Tựa như là bắt hắn cho mang về đã từng kiến văn thời kỳ, Hà Văn Lương phụng mệnh lệnh của bệ hạ, ở trong đấy lòng huấn luyện hắn thời điểm. Lúc kia, Hà Văn Lương biểu lộ chính là cao như vậy cao tại thượng, ngữ khí chính là như thế tự phụ bản thân. Thật là đủ làm cho người ta chán ghét. Từ lúc kia là hắn biết, Hà Văn Lương một mực liền xem thường hắn. Người đang chờ cái gì? Hà Văn Lương rất bén nhạy đã nhận ra Giả Tiên Sinh trên mặt phần kia thong dong. Mặc dù lo lắng, nhưng cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Hắn phảng phất lòng có tính toán trước. Không phải là đang chờ ngươi trong kinh thành mặt khác cứ điểm nhân thủ tới cứu ngươi đi. Một câu ra, Giả Tiên Sinh sắc mặt hơi ngừng lại. Bọn hắn sẽ không tới. Cái này bình thản đến cực điểm lời nói, để Giả Tiên Sinh trên mặt phần kia thong dong trong nháy mắt tán loạn. Ngươi nói láo? Ta vung không có nói láo, trong lòng ngươi biết. Hà Văn Lương giọng nói vô cùng là bình thản. Bọn hắn giờ phút này sớm đã nhưng thành Cẩm Y Liễu vệ cá trong chậu. Không có khả năng, không có khả năng. Giả Tiên Sinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là miệng ai. Gạt ta, ngươi đang gạt ta đúng không? Cũng là, ngươi am hiểu nhất gạt người. Đây chính là hắn ở kinh thành nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ chuẩn bị đi ra thế lực, làm sao lại đơn giản như vậy liền gãy tại Cẩm Y Liễu vệ trong tay. Ngươi biết tất cả đều là giáo ta. Hà Văn Lương cười khẽ. Ngươi cảm thấy, ta biết tìm không đến chỗ ở của bọn hắn, chính là muốn để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nghe Hà Văn Lương lời nói, Giả Tiên Sinh miệng lớn hít thở. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng Hà Văn Lương câu nói này nói là sự thật. Hắn quả thật là Hà Văn Lương một tay mang ra. Chữ của hắn là Hà Văn Lương dạy, hắn tất cả thủ đoạn ám sát, tất cả bố trí thói quen, tất cả đều cùng trước mắt người này có quan hệ. Ngươi đã là cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được. Hà Văn Lương, tôn tử của ngươi còn trong tay ta đâu? Giả Tiên Sinh lại ném ra cái này quen thuộc thẻ đánh bạc. Có thể câu nói này dẫn tới lại là Hà Văn Lương năm ngón tay co vào. Cái kia xé rách tim kịch liệt cảm giác đau để Giả Tiên Sinh cắn chặt răng. Lão phu biết, ngươi không cần phải nói một lần lại một lần. Hà Văn Lương lạnh lùng nhìn xem hắn. Nếu không phải bởi vì dạng này, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có mệnh tại? Đem người giao ra, ta thả ngươi rời đi. Từ vừa mới bắt đầu huy kiếm, chính là vì hiện tại giờ khắc này, muốn đem người này bước đến tuyệt lộ, mới có thể làm cho hắn đem bất đắc dĩ đem người cho giao ra. Hắn có thể hiểu rất rõ người trước mắt, không thấy thỏ không thả chim mừng, chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng. Nếu như tùy ý hắn bàn điều kiện, chính mình sẽ chỉ bị hắn cả một đời nắm. Hừm hực, hừm hực, hừm hực. Giả Tiên Sinh kịch liệt hô hấp vài tiếng. Hắn gắt gao nhìn xem Hà Văn Lương, chính là chết không mở miệng. Ngươi nếu là lại không giao người, vậy ta liền giết ngươi. Sát ý tràn đầy lời nói để Giả Tiên Sinh trong nháy mắt thanh tỉnh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hừ. Hắn tay háo hất lên, một cái dương cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi cũng không lạ lâm thứ này. Hắn đem cái dương này ném cho Hà Văn Lương. Ngươi bảo bối cháu trai, ngay ở chỗ này. Hà Văn Lương tiếp nhận, không chút do dự, bàn tay xuề ra, cái dương kia bị trong nháy mắt mở ra. Trong khoảnh khắc, một thanh niên nam tử cứ như vậy từ trong dương té ra ngoài. Ôm đầu, đầy dây hoảng sợ, trong miệng không được lẩm bẩm cái gì, tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng. Nhưng bất kể như thế nào, Hà Đại Sương, hắn được cứu đi ra. Đợt, đừng đợi, trộm cái lười, hôm nay liền một chương này, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon chương 274, có lỗi với chương 274, có lỗi với hụ cụ cụ cụ. Hà Đại Sương bị thả ra cái dương, cảm thụ được cái này đã lâu không khí cùng tia sáng, hắn toàn thân run rẩy, đầy dây hoàn toàn đều là hoảng sợ. Hắn không dám tin nhìn xem hết thảy xung quanh, hai mắt ngậm bức hiển nhiên là không để ý tới giải được đấy xảy ra chuyện gì. Nhưng khi ánh mắt của hắn chạm tới Hà Văn Lương trên người một khắc này, trong nháy mắt tràn ngập nhiệt lệ. Gia Gia mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm nghẹn ngào vang lên. Mất mặt xấu hổ, lăn đến phía sau đi. Hà Văn Lương nhìn thấy hắn xuất hiện, thanh âm giản mùa trong nháy mắt quát tháo nói ra. Hà Đại Sương thấy thế, vội vàng tay chân cũng bỏ, hướng phía Hà Văn Lương sau lưng tránh đi. Giả Tiên Sinh mắt thấy Hà Đại Sương đã trốn đến Hà Văn Lương sau lưng, hắn nhịn không được cắn răng mở miệng nói: "Tôn tử của ngươi ta đều thả, ngươi bây giờ có thể thả ta đi đi." "Tốt, ta hiện tại để cho ngươi đi." Hà Văn Lương năm ngón tay co vào. Giả Tiên Sinh sắc mặt đại biến: "Ngươi không giữ chữ tín." Toàn thân linh lực bắn ra, hướng phía trái tim phương hướng phun trào. Giờ khắc này, hai cỗ tương tự nhưng lại khác biệt linh lực cứ như vậy tại Giả Tiên Sinh nơi ngực quấn giao ở cùng nhau. Giả Tiên Sinh gắt gao cắn răng, chống cự lại năm ngón tay kia cách hắn trái tim tiến thêm một bước. Khóe miệng của hắn chảy máu, giờ này khắc này, toàn bộ tinh lực đều đã điều động đến nơi ngực, tại cùng Hà Văn Lương tiến hành mấu chốt nhất vật lộn. Nhưng rất hiển nhiên, linh lực của hắn tu vi cũng không phải là Hà Văn Lương đối thủ. Mặc dù nhất thời ngăn lại, có thể Hà Văn Lương năm ngón tay hay là tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía trái tim của hắn không ngừng di động. Hắn chỉ có thể thanh thanh sở sở cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần nhưng lại vô lực phản kháng. Thứ chi của hắn cứng ngắc, ánh mắt của hắn trệ ngưng. Hắn hết thảy tất cả đều như ngừng lại nguyên điểm. Cái kia cuốn tại trái tim của hắn bốn phía linh lực, chính là hắn hiện nay duy nhất phản kháng thủ đoạn. Không cần, không cần, không cần. Cách hắn trái tim xa một chút a, hắn còn không muốn chết, không thể chết. Hắn còn muốn ở trong nhân thế này trở lấy bệ hạ lại lên đại bảo a, kiếp sau nương nhờ người tốt nhà, đừng ở sống như thế thao đản. Hà Văn Lương thanh âm băng lãnh vang lên. Trong thanh âm này có quyết ý, cũng có thổn thức. Giờ phút này, Giả Tiên Sinh tâm lý đã bắt đầu đếm ngược. Đây là hai người sau cùng cáo biệt. Phốc phốc. Trái tim bị xuyên thấu thanh âm vang lên. Hà Văn Lương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mắt đều là không dám tin. Trong tay hắn linh lực chậm rãi tán loạn. Bịch. Diêm Ma kiếm rơi xuống đất. Trong miệng hắn trong nháy mắt đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Hà Văn Lương cúi đầu nhìn xem tim của mình thanh kia từ phía sau xuyên thấu mà vào truy thủ, cả người toàn thân rét run. Từng chút, hắn cứng ngắc quay đầu. Nhìn thấy chính là tấm kia không thể quen thuộc hơn được mặt. Ta Hà Đại Sương nắm truy thủ nhược điểm, cả người toàn thân run rẩy không chỉ. Môi của hắn không được phát run, đầy dây tất cả đều là bối rối. Ngươi đùng. Hà Văn Lương vừa nói ra một chữ, Giả Tiên Sinh liền trực tiếp đưa tay đem hắn cái kia vô lực lên năm ngón tay rút ra, vung ra một bên. Máu bắn tung tóe, lần này trực tiếp đem Hà Văn Lương cho vung ra trên mặt đất. Truy thủ kia từ ngực của hắn mang ra. Hà Đại Sương thất kinh đem truy thủ kia cho ném tới trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi cái gì ngươi? Giả Tiên Sinh một cái lảo đảo, bưng bít lấy chính mình cái kia không ngừng chảy máu tim, khinh bị ra mặt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi nuôi một đứa cháu ngon a? Thật sự cho rằng ta không biết ngươi Hà Văn Lương là cái thứ gì? Ngươi nếu là không bội bạc còn có thể là Hà Văn Lương sao? Ha 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 ha, hoang không hoang đường, ngươi cái lao hô trướng, trông cả đời nhà, hiện tại chết tại chính mình cháu trai ruột trên tay, lao thiên đều đang cười nhạo ngươi a ha 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 ha. Hà Văn Lương không có đi để ý tới Giả Tiên Sinh cái kia điên cuồng tiếng cười nhạo, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Hà Đại Sương. Thích sinh nhận. Thứ này từ vừa mới bắt đầu liền bị cái này ra thẳng hoạn đặt ở Hà Đại Sương trong tay, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Hà Đại Sương liền muốn giết hắn. Là, vì cái gì thanh âm giản mua bên trong có chút mỏi mệt. Hà Văn Lương ánh mắt tán loạn, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Đại Sương không cam lòng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nguyên bản còn thất kinh Hà Đại Sương nghe được hắn lời này, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, ánh mắt sao động. Hắn nhìn xem Hà Văn Lương, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói là cái gì? Lao giả, nếu không phải ngươi nói, lao tử có thể bị bắt sao? Lao tử dùng tại cái kia nhìn không đến Thái Dương địa phương đợi thời gian dài như vậy sao? Cũng bởi vì là ngươi lão giả này cháu trai, lão tử mới có kiếp này, nếu không phải ngươi, lão tử còn tiêu sái khoái hoạt đây. Ma Đức, càng nghĩ càng giận. Hà Đại Sương trực tiếp một cước đá vào Hà Văn Lương trên thân. Hà Văn Lương cái kia bị chém đứt tâm mạch thân thể trong nháy mắt lại là một ngụm máu phun ra. Nhưng mặc dù là như thế, Hà Văn Lương cặp kia sáng ngời có thần mắt giả hay là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, hắn khó khăn di động tới bàn tay, nổ đom đóm mắt muốn hướng phía xuất sinh này nằm tới. Động tác này tựa như là khơi dậy Hà Đại Sương một ít hồi ức một dạng. Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đầy mắt huyết hồng mà nhìn xem hắn. Lao hỗn đản, ngươi còn muốn đánh ta sao? Liền ngươi bây giờ bức dạng này, ngươi còn muốn đánh ta? Hà Đại Sương một cước hướng phía Hà Văn Lương trên đầu đạp tới. Hà Văn Lương đầu bị trực tiếp đạp đến một bên. Ngươi làm sao không đánh Hà Đại Thần tên Vương bắt đạn kia? Cũng bởi vì hắn sẽ tu luyện, sẽ đọc sách, ngươi liền không đánh hắn, ngươi cũng chỉ đánh ta, không phải liền là thua mấy đồng tiền sao? Không phải liền là chơi mấy cái tiện nữ nhân sao? Ta cũng là tôn tử của ngươi a, ngươi dựa vào cái gì liền đánh ta, không đánh hắn? Bại hoại môn phong, bại hoại môn phong. Nói lao tử bại hoại môn phong. Lao tử bây giờ mới biết, ngươi cái này bất trung bất nghĩa lao vương bát mới là Hà gia lớn nhất nghịch tặc kia, Hà gia môn phong tử vừa mới bắt đầu chính là nghịch tặc nhà. Điên cuồng thanh âm liên tiếp vang lên. Hà Văn Lương đưa tay, không biết từ lúc nào đã chộp vào cổ chân của hắn phía trên. Một bên miệng phun máu tươi, một bên nhìn xem Hà Đại Sương, dùng cái kia yếu ớt thanh âm nói ra hai chữ. Đại Sương hai chữ này bên trong không có nửa điểm phẫn hận. Trong thanh âm kia mặt nhu hòa để Hà Đại Sương trong nháy mắt giật mình. Tựa như là sợ nhiễm đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng, hắn vội vàng đem chân từ Hà Văn Lương trong tay rút ra. Hắn nhìn xem đầy người đều là máu Hà Văn Lương, thở hổn hển. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Giết người hay là hắn ông nội? Rắc. Mà vừa lúc này, tại cái kia phòng khách ở trong, một đạo cơ quan tiếng vang lên. Một cái mật đạo hiện mà ra. Giả Tiên Sinh đứng tại đó mật đạo bên cạnh, nhìn xem hấp hối Hà Văn Lương ánh mắt có chút phức tạp. Lập tức, hắn liền một đầu chui vào trong mật đạo này. Người chết như đèn diệt. Chuyện cũ trước kia đều là hóa thành tro. Ân đoán, có thể. Thanh âm này đem đầy giấy giật mình sắc không biết làm sao Hà Đại Sương cho đánh thức, hắn nhìn xem Giả Tiên Sinh biến mất địa phương, chần chờ mấy giây, trực tiếp cũng hoang mang rối loạn mang mang đi theo hắn chạy đi bảo. Hà Văn Lương cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn xem Hà Đại Sương bóng lưng chậm rãi biến mất. Thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn quang trạch cũng tại một chút xíu biến mất. Thứ chi của hắn đang chậm rãi vô lực, ý thức của hắn cũng đang chậm rãi tiêu tán. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được phụ thân hắn chết đi đêm ấy, vậy bên ngoài kinh lôi, cùng Hà Gia Bảo bên trong mở tối đến. Nam nhân kia dùng cái kia vận đục đến đã thấy không rõ chung quanh hết thảy, con mắt nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ có chút thống khổ. A Lương, cha có lỗi với ngươi lúc nói lời này, trong con mắt của hắn tựa hồ lóe lên thứ gì. Chương 275, kinh lôi chương 275, kinh lôi trí nhớ mơ hồ đang chậm rãi rõ ràng. Hà Văn Lương đi tại ngày xưa Hà Gia Bảo hành lang bên trong, hắn có thể nhìn thấy trước cửa đứng đấy không nhúc nhích thị vệ, cũng có thể nhìn thấy cấp độ kia lấy hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng đệ đệ Hà Văn Tài. Huynh trưởng, vừa thấy được hắn, đệ đệ liền lập tức tiến lên đón. Hắn lôi kéo tay của hắn, tràn đầy lo lắng nói ra: "Phụ thân chờ ngươi đã lâu, hắn chỉ nguyện ý gặp một mình ngươi." "Ta đã biết." Hà Văn Lương gật gật đầu. Hắn không biết mình là như thế nào đi vào gian phòng này. Đem tại kinh thành nghe được tin dữ một khắc này, hắn hồn liền đã kéo ra thân thể. Hắn mỗi một bước đều đi như vậy nặng nề. Nghe sau lưng khép lại tiếng đóng cửa, hắn từng bước một hướng phía giường kia vị trí đi tới. A Lương hắn chưa từng nghe qua thanh âm của nam nhân này như vậy suy yếu, thư nhược tựa như là trong mưa gió đến, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Ta tại, nhi tử tại." Hà Văn Lương bước nhanh đi tới giường trước đó, một phát bắt được cái kia nâng lên bàn tay. Là khuôn mặt quen thuộc, giờ này khắc này lại là chưa quen thuộc bạch. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt sinh cơ tại từng điểm rút ra. Nhìn thấy hắn là một khắc này, người này tựa như là khôi phục tinh thần đầu một dạng, biểu lộ nhu hòa dọa người. Hồi quang phản chiếu. Đây là Hà Văn Lương trong đầu trước tiên liền đụng tới ý nghĩ. Con ta hết thể mạnh khỏe. Mà mạnh khỏe, mà rất mạnh khỏe. Vì phụ đã biết, con ta trúng bảng sự tình. Một tay khác vô vô Hà Văn Lương ngu bàn tay. Có thể nhìn ra được cái này, giờ khắc này người trước mắt trên mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn là thật đang vì mình nhi tử lấy được thành tích như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là, một giây sau, trong ánh mắt của hắn liền lóe lên một vòng phức tạp. Bởi vì hắn biết, hắn sắp hủy diệt đi con của hắn trước đó tất cả cố gắng. Nếu như còn có lựa chọn khác lời nói, nếu như còn có thể có khác lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng là lão tiên quá tàn nhẫn, sớm liền muốn để hắn hồn nhập luyện ngục, để hắn chỉ có thể làm như vậy. Sau khi ta chết, do ngươi đến kế thừa Hà Gia Bảo bảo chủ vị trí, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, Hà Văn Lương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem phụ thân của hắn, há hốc mồm. "Phụ thân, a tại sao ta càng thích hợp ngươi có bằng lòng hay không?" Phụ thân hắn cao giọng ngắt lời hắn. Hà Văn Lương há miệng, hắn không biết nên nói như thế nào, hắn biết, đây là phụ thân hắn nguyện vọng, hắn tự nhiên tuân thủ, thế nhưng là, nếu là kế thừa Hà Gia Bảo vị trí, vậy sẽ phải đem hắn đi qua hết thảy. "Ta nguyện ý." Hà Văn Lương cắn răng, làm ra quyết đoán. "Không quan trọng, đây là nam nhân này đời này đối với hắn duy nhất thỉnh cầu, cho dù là phải bồi thường bên trên hắn đi qua tất cả mồ hôi và máu, cũng ở đây không tiếc." Nghe được ba chữ này, trên giường nam nhân trung niên trong mắt ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm xuống. Hắn thật là một cái người dối trá, rõ ràng chính là muốn nghe được đáp án này, nhưng không biết vì cái gì, thật nghe được, ba chữ này lại làm cho tâm hắn như dao dạo. Hắn biết, hắn A Lương nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng, hy vọng nhiều người không nói như vậy phụ thân. A Lương, A Lương, A Lương phụ thân, thế nào phụ thân? Cái này từng tiếng A Lương ở trong tất cả đều là nồng đậm áy náy. Hà Văn Lương sốt ruột mà nhìn xem túi đầu không ngừng lẩm bẩm A Lương phụ thân, trong lòng tất cả đều là bối rối. Bộ dạng này đơn giản tựa như là người trước khi chết sau cùng nói mớ. Nhưng lại tại lúc này, phụ thân hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Hà Văn Lương. A Lương, ta tại a, phụ thân, vi phụ có lỗi với ngươi. Cái gì đúng không? Hắn nhìn trước mắt cặp kia vận đục trong mắt phải toát ra một cái đồ đằng, giống như là một cái phi trùng, cứ như vậy xâm nhập đến trong con mắt của hắn. Soạn. Đây là huyết nục nhúc nhích thanh âm. Hốc mắt của hắn nổi lên vô số mạch lạc, một giây sau, trong mắt phải liền nổi lên tới giống nhau đồ đằng. Cùng một thời gian, trên giường nam nhân trung niên làn da trong nháy mắt đổ sụp, mái đầu bạc trắng toát ra. Hắn nhìn trước mắt đại nhi tử, run run rẩy rẩy đưa tay ra, đặt ở trên mặt của hắn. Cái kia đôi mắt giàn mua ở trong, có tự ái, ấy nấy, còn có không bỏ. A Lương một giây sau, bàn tay rơi xuống. Lão nhân từ trên giường vô lực ngã xuống, khí tức đã toàn bộ đoạn tuyệt. Trong mắt đồ đằng không ngừng lúc đích, cuối cùng, một cái phi trùng từ đó thăm dò, chui vào đến ánh mắt phía sau. Sướng sở Hà Văn Lương trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn trước mắt khí tức hoàn toàn không có lão nhân tóc trắng, cực kỳ bi thương cảm xúc trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. A a a a, khóc lớn tiếng vang lên. Hà Văn Lương ôm lão nhân lên tiếng khóc lớn. Kinh lôi âm thanh nương theo lấy tiếng khóc tại trong gian phòng đó không ngừng quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, cái này cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra. Hà Văn Lương nện bước chân nặng nề từ gian phòng kia ở trong đi ra. Đứng ở bên ngoài người, nhìn xem hắn cái kia xốc xếch sợi tóc cùng cái kia đỏ bừng hốc mắt trong nháy mắt sững sờ, lập tức ý thức được bên trong xảy ra chuyện gì.
Chuyện, bảo chủ Di làm cho.
Hà Văn Lương giơ trong tay con dấu, dùng thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói ra. Sau ngày hôm nay, do trưởng tử Hà Văn Lương đến kế thừa Hà gia bảo chủ vị trí. Thốt ra lời này, toàn viên chấn kinh. Bọn hắn nhìn chăm chú một chút, đều là hướng phía Hà Văn Tài nhìn lại. Dù sao những năm gần đây, vẫn luôn là nhị công tử đang xử lý Hà gia bảo sự vụ, có thể đại công tử lại nói, bảo chủ muốn để hắn đến kế thừa Hà gia bảo, cái này.
Bịch.
Đây là đầu gối cùng mặt đất va chạm thanh âm. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, Hà Văn Tài cái thứ nhất liền quỳ một gối xuống tại Hà Văn Lương trước mặt, hắn ngẩng đầu, biểu lộ tỉnh táo lại thong dong, hai tay ôm quyền. Cần tuân chức bảo chủ Di làm cho, bái kiến mới bảo chủ. Tựa như là một cái đầu mượn. Ở đây tất cả mọi người liên tiếp quỳ xuống, thanh âm liên tiếp vang lên. Cần tuân chức bảo chủ Di làm cho, thuộc hạ bái kiến mới bảo chủ. Cần tuân chức bảo chủ Di làm cho, thuộc hạ bái kiến mới bảo chủ. Cần tuân chức bảo chủ Di làm cho, thuộc hạ bái kiến mới bảo chủ. Cần tuân nghe cái này từng đạo vang lên thanh âm, Hà Văn Lương trong mắt không có nửa phần ba động. Hắn chỉ là thở ra một hơi, nhìn về hướng phía ngoài kinh lôi. Bắt đầu từ hôm nay, Hà gia bảo chính là mệnh của hắn, mà Hà gia hết thảy sẽ trở thành trong lòng của hắn hàng đầu. Hắn cả đời này đều sẽ bị vây ở chỗ này, rốt cuộc không ra được. Cái này xa lạ hồi ức tại trong đầu của hắn lóe sáng lại. Hà Văn Lương trong mắt sau cùng một chút ánh sáng tán đi. Bàn tay của hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Lúc này, ánh mắt kia chậm rãi nhúc đích, một cái đồ đằng trong mắt hắn hiện hiện, một cái phi trùng từ trong con mắt kia bay ra, không biết bay về phía địa phương nào. Đồ đằng chậm rãi tiêu tán, từng điểm biến mất tại trong con mắt của hắn. Cùng một thời gian, Hà Văn Lương khí tức như vậy và tuyệt. Nằm tại băng lãnh lạnh trên mặt đất, nét mặt của hắn giống như cười mà không phải cười. Hắn cả đời này, giống như là bị khóa lên cả một đời. Mệt mỏi quá a. Có lẽ giờ khắc này, với hắn mà nói mới xem như giải thoát. Phía ngoài đao kiếm âm thanh chậm rãi ngừng. Cả người bên trên nhuốm máu cầm y liễu vệ xông vào phòng khách này ở trong, đi tới Hà Văn Lương thi thể trước người. Nhìn xem đã triệt để tắt thở Hà Văn Lương, hắn trầm mặc một lát, không nói gì, ánh mắt trước tiên chuyển rời đến trong phòng khách mật đạo phía trên. Hắn cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, quay người đi ra phòng khách, từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra một cái ống trúc. Mai mối. Vành, pháo hoa bay trên trời. Hôm nay không thể lại để nửa cái kiến văn lịch đảng thoát đi. Chương 276, kết quả bi thảm chương 276, kết quả bi thảm kinh thành khu phố 4 nên là phồn hoa. Có thể hôm nay giờ phút này nhưng không có nửa cái bóng người. Giả tiên sinh hồng hộp tiếng thở dốc càng không ngừng vang lên. Hắn biết đến, đây là cẩm y liễu vệ vì bắt hắn, đặc biệt đem người đều cho xua tán đi. Nhưng là không quan hệ. Nếu hắn trốn ra cẩm y liễu vệ vây quét, vậy liền thế tất còn có lật bản chi thế. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hắn còn không có thua. Cùng lắm thì liền cùng trước đó một dạng, giống con chuột trốn đi, chỉ cần lại để cho hắn phát dục một đoạn thời gian, vậy liền còn có cơ hội. Tại không thấy được bệ hạ lại lên đại bảo trước đó, hắn là sẽ không chết. Bệ hạ, ngài nhất định sẽ phù hộ lão nô đúng không? Tựa như là lúc trước tại hoàng cung thời điểm, ngươi tử trong đống tuyết đem lão nô cứu một dạng. Ngài nhất định không nỡ lão nô đi chết đúng không? Hoa lạp lạp lạp. Nhưng lại tại lúc này, vô số tiếng bước chân vang lên. Lần lượt từng bóng người phi tốc từ từng cái trong đường phố tuân ra xuống lại đi lên, đem hắn tất cả đường lui tất cả đều cho chặn đường. Giả tiên sinh nâng lên chính mình mắt giả, hướng phía nhìn một phía. Phi ngư phục, thú xuân đao. Cái kia từng đạo sát khí nghiêm nghị thân ảnh, để cước bộ của hắn lập tức dừng lại. Cẩm y thị vệ, các ngươi làm sao dám cả ta thế nhưng là giả tiên sinh, bệ hạ tin nhất trọng chi người, các ngươi có mấy cái lá gan cả ta, Triệu Hy đâu, để Triệu Hy tới gặp ta. Hắn cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, vây quanh hắn cẩm y thị vệ từng cái cầm trong tay tú xuân đao, bất động mảy may. Triệu Hy a, Triệu Hy các ngươi không biết sao? Giả tiên sinh nhìn thấy một màn này, kích động kêu to. Các ngươi chỉ huy sự à, bệ hạ tự mình hạ lệnh, để hắn phối hợp chúng ta, hắn dám kháng chỉ phải không? Đó là kiến văn chỉ, không quản được vĩnh lạc cẩm y thị vệ. Tiếng ngao thanh âm vang lên. Xuống lại lên cầm y liễu vệ từng tầng tản ra, nhường ra một lối đi. The Lost, cầm đao. Chỉ là nhìn xem hắn, liền có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia tản ra lạnh lẽo đao ý, cái kia thân phi ngư phục ở trên người hắn mặc dương nhanh múa bước, lóa mắt mười phần. Vĩnh Lạc. Giả tiên sinh nghe vậy hơi sững sờ. Đó là vật gì? Thiên hạ này là kiến văn hoàng đế, ta là bên cạnh bệ hạ tin nhất nặng người, các ngươi đám người này cầm đao như thế chỉ vào người của ta, đây là đại bất kính. Hắn gầm thét nói ra. Có thể tạo vô đao nhưng lại không cùng cái này đã thần trí không rõ ra hỏa tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi. Trang phó tiên hộ nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, nếu là gặp được ngươi, có thể ngay tại chỗ chém giết. Hắn trực tiếp đem đao từ trong vỏ đao rút ra, hất cầm lên nhìn xem giả tiên sinh. Giả tiên sinh nghe được hắn lời này, cái kia nguyên bản thần trí không rõ trong hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia thanh minh. Hắn song chảo khẽ cong, toàn thân hắc khí toát ra, cứ như vậy nhìn xem Tạ Vô Đao, đằng đằng sát khí. Ngươi dám? Lao tử có cái gì không dám? Tạ Vô Đao thanh đao vỏ ném cho người bên cạnh, lập tức liền đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mắt giả tiên sinh. Còn tại biết phản kháng, rất tốt. Cũng không tính là ta khi dễ giả yếu. Nói xong, hắn trực tiếp tiến lên phóng ra một bước, từ đôi đến đầu, chém ra một đao. Bàng bạc đao khí trong nháy mắt chém về phía giả tiên sinh, giả tiên sinh hai tay thành chảo, hướng phía đao khí kia dùng sức một chảo. Soạt. Hắc khí bạo dũng. Giả tiên sinh thân thể trực tiếp bị đao khí cho đẩy lui mấy bước. Vừa mới ổn định bước chân, cái kia nguyên bản liền thụ thương tim lại một lần tràn ra máu, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng nhợt. Còn không chờ hắn thong thả lại sức, Tạ Vô Đao tiếp theo đao liền lại chém tới. Oanh, trong một đao này, hình như có hung thú cầm rú. Giả Tiên Sinh chỉ là vừa chạm vào đụng, liền bị trực tiếp lật tung, thân thể hướng phía sau ngã xuống, đầu kia buộc tóc dài bị đánh tan, rối tung đến đầu vai. Hắn nằm rạp trên mặt đất, gắt gao nhìn xem Tạ Vô Đao, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng động. Các loại bệ hạ trở về, các ngươi bọn này nghịch thần đều phải chết. Tạ Vô Đao nhìn xem giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất Giả Tiên Sinh, cười lớn một tiếng. Vậy cũng phải hắn dám trở về mới là. Mà vừa lúc này, Giả Tiên Sinh trong mắt khẽ động, hắn đột nhiên từ dưới đất bạo khởi, hướng phía một cái hướng khác liều mạng mà tới. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn điểm ấy tiểu động tác thì như thế nào có thể giấu giếm được Tạ Vô Đao. Tạ Vô Đao khoát tay. Vẽ rồi. Trung quanh cẩm y liễu vệ đồng thời đem đao ném ra, đập vào Giả Tiên Sinh trên thân. Một đao kia đao xâm nhập huyết đục, trực tiếp để Giả Tiên Sinh kêu đau đớn một tiếng, bị nện rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, xiềng xích tiếng vang lên, từng cái móc cắm vào Giả Tiên Sinh tứ chi. Vẽ rồi. Giả Tiên Sinh bị cái móc kia trực tiếp từ dưới đất treo lên đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hắc khí không ngừng tuôn ra. Có thể ngay sau đó, một cái vỏ đao liền đập vào bụng của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một cái vỏ đao đập vào trên lưng của hắn. Một cái vừa đi vừa về, để Giả Tiên Sinh tụ lên linh lực lập tức tan đi. Lại sau đó, vỏ đao trước sau liên tiếp đập xuống. Giả Tiên Sinh linh lực bị lần lượt đánh tan. Lan. Giả Tiên Sinh hỗn hợp có đại lượng máu tươi nước bọt phun ra, cái kia trợn mắt tròn xoe dáng vẻ tựa như là một đầu lao sư tử một dạng. Hắn tứ chi dùng sức, một cái xoay người đem cái móc kia tránh thoát. Cái móc kia xâm nhập xương cốt, bị thoáng một cái giật ra, móc lên tới không ít huyết đủ. Còn không chờ hắn đứng vững, từng trôi tú xuân đao liền cắm vào hắn hai sườn ở giữa, sau đó là trên lưng, trên lưng. Hắn vừa mới thoáng dãy rủa thoát, liền lại bị thanh kia đem tú xuân đao cho chống đứng lên. Lại sau đó, lại là móc cắm vào tứ chi của hắn phía trên. Tay chân bị dùng sức kéo mở, Giả Tiên Sinh thân thể kịch liệt lắc một cái, rốt cục không có phản kháng khí lực. Tạ Vô Đao tiến lên một bước, đao trong tay khẽ khẽ chém một cái. Bành, Giả Tiên Sinh quần áo trên người bị trực tiếp chém vỡ. Ta liền nói tiên pháp này tu làm sao kỳ quái như thế, nguyên lai là cái hoạt quan. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Cảm thụ được cái kia bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt, Giả Tiên Sinh kịch liệt dãy rủa. Có thể toàn thân trọng thương hắn căn bản không có tránh ra khí lực, chỉ có thể mặc cho chính mình sỉ nhục nhất địa phương bại lộ tại cái này trước mắt bao người. Lão phu không phải hoạt quan, không phải, các ngươi không cho phép nhìn, các ngươi không cho phép nhìn. Chúng ta mệnh lệnh các ngươi không cho phép nhìn. Chúng ta muốn chặt đầu của các ngươi. A a a a, vành, thê lương thanh âm vang lên. Hắn toàn thân linh lực nổ tan. Một giây sau, vô số huyết châu hướng phía tứ phía bay ra. Giả Tiên Sinh đầu một thấp, khí tức trong nháy mắt tiêu vong. Xấu hổ giận dữ tự tuyệt. Nhìn xem trước mặt thi thể, Tạ Vô Đao hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. Tiếp tục tìm kiếm, phàm là kiến văn nghịch đảng, một tên cũng không để lại. Là số lớn bộ đội hướng phía khu phố 4 chỗ chạy tới. Quét sạch vẫn còn tiếp tục. Mà liên tại một đội này, đội cẩm y liễu vệ đảo qua khu phố. Ở vùng ngõ nhỏ, Hà Đại Xương lão đảo hướng phía ngõ nhỏ này tận cùng bên trong nhất chạy tới. Hắn nhìn xem cái kia che kín cẩm y liễu vệ khu phố, đầy dây tất cả đều là kinh hoàng. Nhưng lại tại lúc này, hắn giống như là bị thứ gì đẩy ta một chút, thẳng tắp ngã chó bò. Hắn nổi giận đùng đùng hướng phía bên cạnh nhìn lại. Nơi đó thế mà ngồi một người đại mập mạp, một bên gặm không biết là thịt gì, một bên nhắm mắt lại cười ha hả đến giống như Di Lặc. Hà Đại Xương nhìn thấy mập mạp này trong nháy mắt liền sợ. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại đột nhiên nghĩ tới, hắn nhưng là giết hắn ra ra, lão già kia chết, vậy hắn ở trên đời này liền cái gì sợ sệt cũng bị mất. Mập mạp chết bẩm, dám bấp lao tử hắn lời mới vừa nói ra miệng, mập mạp kia liền mở mắt. Cặp mắt kia đen ngòm, tựa như là bị ai đào đi mở dạng, nhìn xem đôi mắt này, Hà Đại Xương thân thể vô ý thức bị hạ lui lại mấy bước, hắn nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn xem hắn. Ai ngờ mập mạp kia nhìn xem nụ cười trên mặt hắn lại càng ngày càng thịnh. Hạt giống tốt ta. Hạt giống tốt. Nói là hắn sao? Hà Đại Xương hơi sững sờ. Từ nhỏ đến lớn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy hắn. Ta, hạt giống tốt. Hà Đại Xương chỉ mình, không dám tin tưởng hỏi. Bàn tử liên tục gật đầu, không nhúc nhích theo dõi hắn, dáng tươi cười mặc dù càng phát chân thành, có thể cho Hà Đại Xương cảm giác lại là càng ngày càng quỷ dị. Người thiên phú này, không vào giáo ta đơn giản chính là đáng tiếc. Thiếu niên lang, ngươi có muốn hay không thờ phụng Cực Lạc a? Cực Lạc, người người đều là vui. Chương 277, tổng vệ sinh chương 277, tổng vệ sinh cẩm y liễu vệ động tác càng lúc càng lớn, mãn thành đều là tại bắt người cẩm y liễu vệ, kinh thành mấy khu vực đều bị phong tỏa đứng lên, những bách tính bình thường kia cũng đều bị tạm thời rời đi đến những địa phương khác, cuộc phong ba này không có 2-3 ngày tuyệt đối lắng lại không xuống. Trong lòng ta có chút hoảng. Đó là bắt kiến văn nghịch đảng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta thành thành thật thật đợi liền tốt, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta lại thương lượng là đi hay ở. Còn muốn lưu, ngươi sợ không phải muốn cơ duyên muốn điên rồi đi? Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Ngày đó kinh thành trên đỉnh ngươi không phải không nhìn thấy cái kia Đông Hải chạy ngược chi cảnh, cái kia Hải Linh tộc công chúa bây giờ bị truy nã, từ triều đình đuổi bắt thủ hạ đào tẩu, nàng không có khả năng một chút thương đều không có, đây là cơ hội trời cho, bỏ qua liền không có. Ta không cùng ngươi nói, ta muốn đi, các loại cửa thành giới nghiêm một giải khai ta liền đi. Ta không cùng ngươi ở chỗ này dành cái gì thập nhị tiên pháp, lớn như vậy cơ duyên, ta không xứng. Ngươi thế nhưng là ta thân sư đệ, liền xem như thân đệ ta cũng không thể bồi tiếp ngươi liều mạng. Ngươi cũng đỏ mắt sắp điên rồi, ta liền không nên váng đầu cùng ngươi xuống núi, cái này cẩm ý liễu vệ rủi ro là ngươi ta có thể sợ sao?
Cẩm Y Liễu vệ thì như thế nào, chính đạo tà đạo nhiều người như vậy đều để mắt tới thập nhị tiên pháp, ngươi cảm thấy bọn hắn giết tới sao? Vạn nhất đâu, vạn nhất cuối cùng được cơ duyên người là chúng ta. Người đông đông đông. Ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gây hai người tranh chấp. Sư đệ nhìn trước mắt xa lạ sư huynh chỉ cảm thấy hắn hiện tại giống như là một cái dân cờ bạc. Hắn không biết đến cùng là từ lúc nào bắt đầu, sư huynh của mình liền biến thành cái dạng này. Giống như từ khi tới kinh thành về sau, hết thảy liền đều không đúng. Cái kia trong kinh thành liên quan tới thập nhị tiên pháp đủ loại thần diệu tự thuật, lần lượt tổ chức vây quét, còn có hôm nay cái này thiên hộ thụ thường, thiên hộ kia thụ thường tin tức ầm. Thậm chí, bọn hắn còn nghe được nổi danh chấn tu hành giới người cũng tham dự liên quan tới thập nhị tiên pháp lưu đồ. Thuyết thư các tiên sinh đang nói, kinh thành hắc bạch hai đạo các đại năng đang nói, liền ngay cả trong quán rượu những cái kia uống say sẽ chỉ nói linh tinh tiểu quỷ bọn họ cũng đang nói. Loại cuộc sống này bên trong khắp nơi tràn ngập thập nhị tiên pháp bốn chữ này, bầu không khí để hắn dần dần khủng hoảng đứng lên. Hắn trợn mắt nhìn xem sư huynh của mình từ một người bình thường biến thành một cái mắt đỏ vọng tưởng tương lai trở thành đại tu hành giả dân cơ bản, cái này khiến hắn cảm thấy cái này ứng thiên mùa đông thật lạnh quá lạnh quá. Kinh thành chính là một cái ma quật, nó đang từng bước phóng thích lòng người đáy chỗ sâu nhất dục vọng, để bọn hắn trở nên mù quáng, sau đó tại từng miếng mà đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Hắn tuyệt đối sẽ không lại bồi tiếp sư huynh ở chỗ này hồi náo, kém một chút hắn cũng đã thành cái này bị thôn vệ một thành viên, nếu như không phải mình bên người có một cái điên cuồng hơn người tại, hắn chỉ sợ cũng đã sớm trầm luân đi bảo. Điều chỉnh một chút hô hấp của mình, sư đệ định ký ngưng thần, hướng phía cửa lớn phương hướng hô một câu. Ai vậy? Đông đông đông. Đáp lại hắn là đồng dạng tiếng đập cửa. Sư đệ cho mày. Tiếng gõ cửa này, nhất định là Trương huynh tới, ta đi chuẩn bị trà, ngươi nhanh đi mở cửa. Sư huynh thì là nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng nói. Trương huynh, chính là ngày xưa tổ chức lấy bọn hắn cùng một chỗ mưu đồ vây giết thiên hộ, đuổi bắt hải linh tộc công chúa người kia. Sư đệ bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể là đi tới trước cửa, đem đại môn mở ra. Vừa mở ra, ngoài cửa người xác thực chính là vị kia Trương huynh. Chỉ bất quá vị này Trương huynh thần thái cùng dĩ vãng so sánh có vẻ như có chút không thích hợp. Trương huynh, hắn chắp tay một cái, nghi ngờ nhìn xem hắn. Người đây là Thanh Dương môn đệ tử Lý Văn Lục, Vương Tử Phòng. Trương huynh lạnh lùng mở miệng. Ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, phá hư kinh thành an bình, tội ác cùng cực, hiện đem nó bắt, nếu có chống lại, giết chết bất luận tội. Thốt ra lời này, Lý Văn Lục đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn lập tức phát hiện nhà mình sân nhỏ chung quanh phảng phất xuất hiện từng đạo khí tức lăng lệ. Bọn hắn bị bao vây. Ngươi là Cẩm Ý Liễu vệ? Lý Văn Lục nhìn xem Trương huynh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dẫn đầu tổ chức lên giết Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ người kia, lại là Cẩm Ý Liễu vệ. Các ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng thần thời khắc, sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm tức giận. Hắn lập tức quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Sư Minh. Vương Tử Tòng hướng phía thân mang phi ngư phục Cẩm Ý Liễu vệ giận dữ rút đao. Phốc phốc. Từng trôi cương đao nhập thân. Vương Tử Tòng trong nháy mắt trừng tròng mắt ngã trên mặt đất. Ta Thanh Dương môn thế nhưng là chính thống tiên môn. Lý Văn Lục nổ đom đóm mắt, bàn tay đặt ở trên chuôi đao, đồng dạng rút đao. Các ngươi làm sao dám như vậy? Phốc phốc. Hắn nói mới vừa vặn nói xong, sắc bén tú xuân đao liền xẹt qua cổ họng của hắn. Cái kia rút ra một nửa đao bị ngạnh sinh sinh đứng tại nguyên địa. Hắn trừng trong mắt, không chớp mắt nhìn trước mắt khuôn mặt lãnh túc Trương huynh há hốc mồm. Bành. Thân thể hướng phía sau thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem này cũng dưới thi thể, Trương huynh trong mắt không có chút nào ba động. Ác ôn. Chỉ cần tham dự vào trong chuyện này, liền rốt cuộc không có cái gì tiên môn tà môn, chính đạo tà đạo phân chia. Tất cả mọi người là cần bị tiêu diệt tác ôn. Chỉ bất quá khá là đáng tiếc. Người trước mắt xem như tại vào mâm này trong cục ít có thể người thanh tỉnh lại, nếu là không rút đao lời nói, hắn có lẽ thật đúng là có thể cho hắn một con đường sống. Đi, nhà tiếp theo. Hắn tổ chức cũng không chỉ là hai người kia. Kinh thành bệ bộn nhiều việc. Bận đến toàn bộ Bắc Chấn Phủ thi lại một lần giống con quay một dạng quay vòng lên. Số lớn nhân mã tại mấy cái thiên hộ dẫn đầu xuống hướng phía kinh thành các ngõ ngách xuất phát. Tiên môn người, tà môn người, tán tu. Vô số đầu người rơi xuống đất. Thập nhị tiên pháp cái này tổ thời gian dài như vậy cục cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Kinh thành quét sạch kế hoạch nếu như chỉ là dính đến một chút cựu thần nghịch đảng, đây chẳng phải là có chút quá mức đơn điệu đơn giản. Bạch Vong Đông ngay từ đầu đã nói, đây là một trận thịnh điện. Đầu người quần quần thịnh điện. Gia nhập trận này thịnh điện người không cần bỏ ra bất kỳ đại giới, chỉ cần tại thịnh điện lúc kết thúc đem đầu của mình lưu lại là có thể. Người tham gia thật sự là tu tám đời phúc khí. Dễ dàng như vậy lại tốt chơi sự tình, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể gặp được như thế một lần. Hôn hoan vẫn còn tiếp tục. Kế lần thứ nhất quét sạch cùng lần thứ hai quét sạch đằng sau, kinh thành quét sạch thứ ba đạn. Đây mới là chân chân chính chính tổng vệ sinh. Lần này đằng sau, kinh thành có thể an ổn một thời gian thật dài. Sợ hai chính là treo trong lòng nghi ngờ người làm loạn trên đầu lưỡi dao, bất luận thân phận như thế nào, bất luận tu vi như thế nào. Lần này người phải chết, đủ để cho tất cả mọi người một cái khắc cốt mình tâm ấn tượng. Vĩnh Lạc Cẩm Y Liễu vệ, chưa hẳn so ra kém Hồng Vũ Cẩm Y Liễu vệ đao lợi. Kiến văn thời kỳ cái kia 4 năm, chỉ là một trận ảo giác. A cái này tổng vệ sinh sạch sẽ. Bạch Vong Đông, trung binh là không có cô phụ là hầu nhờ bà. Chương 278, kế thừa chương 278, kế thừa thi thể là sẽ từ từ biến mát. Điểm này ôm nó người rõ ràng nhất. Hà Đại Thần kinh ngạc nhìn trong lồng ngực của mình tấm này không thể quen thuộc hơn được gương mặt, đột nhiên có chút hoảng hốt. Nguyên lai hắn đã như vậy già. Liền ngay cả đã từng cao ngất kia lưng, cũng không biết từ lúc nào còn xuống tới. Hắn giống như đã thật lâu không có như bây giờ tốt như vậy tốt ôm một cái hắn. Hắn cả đời này nhất định rất mệt mỏi đi. Trông coi bí mật của mình, không ai có thể kể ra. Thật vất vả nhịn đến 60 đại thọ, mắt thấy con trai của chính mình Tôn Ca sành đường, lại tại ngày đó thành cái này toàn kinh thành cho cười. Gia Gia Hà đại thần nhẹ giọng nỉ nó nói, hắn không biết nên nói cái gì, nhưng hắn biết, hắn hiện tại hẳn là khóc lên mới là. Đây là hắn thân nhất người nhà. Hắn từ nhỏ liền theo hắn, đợi ở bên cạnh hắn thời gian so đợi ở bất luận kẻ nào bên người thời gian đều muốn dài. Hắn học tập hắn khí khái, tuân theo hắn dạy bảo. Đây là gia gia của hắn, hắn thân nhất gia gia. Một cái vì Hà gia bận rộn buôn ba hơn nửa đời người, đến cuối cùng tóc mai điểm bạc còn đang vì Hà gia tranh một con đường sống đi gia gia gia. Mà tốt như vậy gia gia, lại chết tại hắn cháu trai ruột trong tay. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là lớn nhất vũ đủ. Cái chết như thế, cái chết như thế, ta không có khả năng tiếp nhận. Giáp giáp. Mà vừa lúc này, tiếng bước chân Thuận Hàn Phong tại sân nhỏ này ở trong vang lên. Một cái bị cẩm y diệp vệ dơ lên ngồi kiệu cứ như vậy bị đặt ở trên mặt đất. Khu khu. Tiếng ho khan vang lên, ngay sau đó, một bóng người bước chân phủ phiếm từ cái kia ngồi kiệu bên trên đi xuống. Đi theo ngồi kiệu người bên cạnh muốn đi đỡ, nhưng lại bị hắn khoát tay cự tuyệt. Bạch Vong Đông sắc mặt tái nhợt dọa người. Nói thật, hắn tình huống hiện tại đúng là không tốt lắm. Cùng Thanh Ly Thiên làm cái kia một không đem hắn khí hải cho móc trống không, nhưng nếu chỉ là như vậy lời nói, còn không tính là cái vấn đề lớn hơn gì, chủ yếu là song trọng bán quỷ hóa cho thân thể mang tới phản vệ quá mức nghiêm trọng. Nhất là tu la thêm hồi loại phản vệ này nhà giàu tổ hợp, dùng thời điểm đơn giản chính là tại trên tơ thép khiêu vũ, sơ sót một cái toàn bộ thân thể hệ thống liền toàn sập. Nhiều quỷ linh thân trên so với đơn quỷ linh thân trên tới nói, có chút quá mức không ổn định. Đây vẫn chỉ là hai cái quỷ linh lên một lượt thân, nếu là đổi thành ba cái, bốn cái, năm cái, thậm chí là 99 cái. Bạch Vong Đông hiện tại cũng dự đoán không đến cái kia phải là bao lớn đánh bác, hay là đến dạy dỗ A Ban đêm ánh đến vẫn chưa tới dập tắt thời điểm. Điên cuồng đi quyển mới là xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối dọc chính. Bạch Vong Đông chậm rãi cất bước đi tới Hà Đại Thần bên người, nhìn xem trong ngực hắn Hà Văn Lương, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Đệ đệ ngươi hạ lạc, cẩm y liễu vệ đuổi tới, nhưng xem chừng là đụng phải cao nhân, đuổi theo đồng liêu đều bị giết, hắn cũng bị mang theo biến mất, không thấy bóng dáng, thời gian này cũng đã rời đi kinh thành. Hà Đại Sương chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, đuổi người của hắn chỉ là cẩm y liễu vệ bên trong phổ thông một đội. Lúc đầu coi là đem một cái nho nhỏ Hà Đại Sương chóc nã quy án là một kiện lại chuyện quá đơn giản, thật không nghĩ đến, cuối cùng lấy được tin tức lại là một chỗ thi hài. Thi hài là không hoàn chỉnh, nhìn thủ đoạn kia, đại khái là nguồn gốc từ Vu Mô cái tà tu. Hà Đại Thần nghe được Bạch Vong Đông lời nói, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào trong ngực Hà Văn Lương, một chút phản ứng đều không có. Bạch Vong Đông cũng không quan tâm hắn có hay không phản ứng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng, trong lời nói kia lành ý để cho người ta không rét mà run. Cùng ngươi nói những này chỉ là cùng ngươi chào hỏi. Hà Đại Sương cẩm y liễu vệ sẽ dốc hết toàn lực đi đuổi bắt, bất quá ngươi yên tâm, chuyện của hắn sẽ không liên lụy đến các ngươi Hà gia. Ta nếu đáp ứng gia gia ngươi sau khi chuyện thành công sẽ bảo toàn Hà gia, vậy liền sẽ không nuốt lời. Nghe nói như thế, Hà Đại Thần cái kia cổ đợt không bình đôi mắt cuối cùng là ba động một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Vong Đông chậm rãi hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia gió lạnh thổi qua địa phương. Gia gia ngươi mặc dù chết, nhưng gia gia ngươi thủ vững cả đời trách nhiệm vẫn còn không có biến mất, dựa theo Hà gia quy củ, phụ thân ngươi đã phế, hiện nay, ngươi chính là Hà gia gia chủ mới. Ta không biết ngươi có hay không quyết định muốn thanh lý môn hộ, hoặc là cho ngươi ra ra báo thủ. Nhưng ta muốn, có lẽ ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Bạch Vong Đông lật bàn tay một cái, một viên màu đen con dấu cùng một cái lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thừa dịp ta quyền hạn còn tại, ta để cho người ta trong đêm đem thứ này cho chế tạo đi ra. Trên lệnh bài kia viết nội dung rất đơn giản. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ tịch Su Kỳ, Hà Đại Thần. Bạch Vong Đông túi người, đem hai thứ đồ này cho bày ra tại Hà Đại Thần trước mặt. Một cái đại biểu Hà gia bảo, một cái đại biểu Cẩm Y Liễu vệ. Nhìn xem hai thứ đồ này, Hà Đại Thần ánh mắt khẽ run. Làm sao tuyển, tất cả đều nhìn ngươi. Câu nói này rơi xuống một khắc này, toàn bộ sân bãi đều yên lặng xuống tới. Hà Đại Thần vẫn như cũng là không núp đích. Bộ dạng này, nhìn đứng ở Bạch Vong Đông sau lưng Lý Ngọc Long mày chậm rãi nhăn lại. Nhưng hắn nhìn xem nhà mình đại nhân không núp đích, cho nên hắn cũng không có động tác, chỉ là nhìn xem Hà Đại Thần chờ đợi phản ứng của hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Ngay tại trong viện này an tĩnh đại khái mấy chục giây đằng sau, Hà Đại Thần rốt cục đưa tay ra. Hắn bắt lại cẩm y liễu vệ lệnh bài. Nhưng tại bắt lấy lệnh bài đằng sau, tay của hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp bình di, chuyển qua viên kia màu đen trên con dấu. Nhìn xem động tác của hắn, Bạch Vong Đông khỏe miệng không để lại dấu vết câu lên. Hà Đại Sương, để ta tới chém giết. Hà Đại Thần thanh âm có chút khàn khàn. Hắn cúi đầu, nói từng chữ từng câu. Không phải đơn thuần vì thanh lý môn hộ, cũng không phải đơn thuần vì báo thù cho Gia Gia. Hắn càng phải làm chính là thay Gia Gia rửa sạch rơi cả đời này vất vả lớn nhất chỗ bẩn. Dạng này chỗ bẩn, không nên tồn lưu tại trên đời. Vì tìm tới Hà Đại Sương, hắn muốn nhờ cẩm y liễu vệ lực lượng. Vì bảo toàn Hà Gia, hắn muốn đem Hà Gia bảo thế lực buộc tại chính mình cái này chuẩn cẩm y liễu vệ trên thân. Hai thứ đồ này, hắn đều muốn cầm, mà lại nhất định phải cùng một chỗ cầm. Hắn từ bên cạnh, đem cắm trên mặt đất diêm ma kiếm cho rút lên, lập tức liền hướng phía bên cạnh Bạch Vong Đông túi lầu xuống, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ, tham kiến đại nhân. Bạch Vong Đông một câu không nói, chỉ là đứng bình tĩnh dựng lên mấy giây. Không ai biết hắn tại cái này mấy giây ở trong đang suy nghĩ gì, nhưng là chí ít về sau còn có thể có cái mục tiêu tại, còn sống cũng sẽ không giống là chết. Vì cẩm y liễu vệ, làm việc làm đến chết đi. Nói xong câu đó, Bạch Vong Đông trực tiếp quay người, hướng phía ngồi kiệu phương hướng đi tới. Hà Đại Thần té quỵ dưới đất, dùng cái kia thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra: "Thuộc hạ tuân mệnh." Ngay sau đó, ngồi kiệu lên, Lý Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Hà Đại Thần. Hắn hay là cúi đầu, không lúc đích. Lại sau đó, Bạch Vong Đông ngồi kiệu liền rời đi sân nhỏ, mà Hà Đại Thần cũng từ tại chỗ đứng lên. Hắn đem Hà Văn Lương thi thể nâng lên, vác tại trên thân, hít sâu một hơi. "Ra ra, ta mang ngươi về nhà. Vô luận là cái nào lý do, Hà Đại Sương nhất định phải chết ở trong tay của hắn." "Nhất định." Chương 279, lần sau gặp. Chương 279, lần sau gặp. Kinh thành đổ sát tại hừng hực khí thế tiến hành. Mà vô danh trong núi, hơn ngàn yêu tộc bắt đầu một trận di chuyển. Trước đó lựa chọn nơi này, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì bí ẩn, mà là bởi vì nơi này là Thanh Ly Thiên mộ địa. Cái kia hơn ngàn yêu tộc đều là tại vì Thanh Ly Thiên túc trực bên linh cứu. Có lẽ bọn hắn cũng không biết bọn hắn ở chỗ này hàng nghĩa, thế nhưng là có phần tín niệm lại vẫn luôn tại. Đó chính là bọn họ tin chắc có một ngày, Thanh Ly Thiên nhất định sẽ từ chiếu ngục ở trong đi ra, một lần nữa trở về dẫn đầu bọn hắn. Đứng dưới tàng cây, Thanh Ly Thiên nhìn xem chính mình thi cốt, ánh mắt lấp loé. Liên quan tới nàng cùng Bạch Vong Đông một trận cuối cùng đối thoại, Thanh Ly Thiên cũng không có ký ức, nhưng nhìn xem nàng sau cùng biểu lộ, Thanh Ly Thiên đại khái cũng đoán được bọn hắn nói cái gì. "Ra đi." Nàng thoại âm rơi xuống. Một giây sau, lần lượt từng bóng người liền từ đại thụ kia phía sau đi ra. Đó là một cái nữ tử kiều mị nắm một cái tóc lam tiểu nữ hai tay, ôm kiếm nam nhân trung niên đứng ở sau lưng bọn họ, không lúc ních, khí tức kia cho người cảm giác tựa như là một phàm nhân. Không đối, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn còn đúng là cái phàm nhân. Dù sao một cái không tu linh lực, không rèn luyện thân thể người tu hành, cùng lục nhãn phàm thai khác nhau ở chỗ nào? Nhìn xem ba người này, Thanh Ly Thiên đưa ánh mắt về phía cái mới nhìn qua kia chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong mắt màu lam bên trong là cái kia không phù hợp niên kỷ thành thục cùng thần bí. Chạy ngược Đông Hải chi thủy, xem ra cũng không phải một chút đại giới đều không có. Thanh Ly Thiên ngữ khí bình thản nói ra: "Tận Minh Hồn, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là liền cái tên này đi." "Điện hạ trí nhớ tốt." Tiểu nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không hề để ý Thanh Ly Thiên điểm phá nàng có thể chạy ngược Đông Hải chi thủy nguyên nhân. "Tận Minh Hồn, Hải Linh tộc ngu xuẩn thế mà lại đem có được loại thiên phú này người coi làm con rơi, thật đúng là quá ngu." Thanh Ly Thiên khỏe miệng mang theo trào phúng, mở miệng nói ra: "Tận Minh Hồn a được vinh dự trên biển bất bại thiên phú, cứ như vậy bị Hải Linh tộc bọn này tầm nhìn hạn hẹp đồ chơi cho đưa tới chơi tập kích khủng bố. A trách không được đều nói tạp giao chủng trí lực sẽ thu đến ảnh hưởng." Lời này quả nhiên nói đúng. "Nhân thần hôn huyết, bán thần tộc. Trừ loại này lời nói giống tuyết tên tuổi bên ngoài, Hải Linh tộc còn có cái gì đáng giá khoe khoang? Có lẽ bọn hắn cho là một cái Tận Minh Hồn cứu không được Đông Hải đi." Thu nhỏ Lam Quỷ không để ý chút nào nói ra. Trong lòng nàng đã bởi vì việc này khóc qua một lần nữa, trong lòng của nàng đã sớm không có chút ba động nào. Nàng nhìn xem Thanh Ly Thiên, trực tiếp mở ra cái kia non nớt bàn tay. "Thanh Đế Hoa sinh sản, ngay từ đầu đã nói xong. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ở kinh thành từ đầu tới đuôi làm hết thảy, liền cũng là vì vật này." Thanh Ly Thiên trầm mặc mấy giây, nàng trực tiếp bàn tay xuề ra. Trong chốc lát, một cái màu xanh đèn lưu ly liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, cái kia đèn lưu ly bên trên tựa hồ khắc lấy cực kỳ đẹp đẽ đồ án, để cho người ta nhìn qua liền vì đó sợ hãi thán phục. "Cho ngươi." Nói ra ba chữ này thời điểm, Thanh Ly Thiên trong giọng nói mang theo vài phần mờ mịt. Nàng bởi vì Thanh Đế Hóa Sinh Trạng trở thành tế phẩm, hiện nay lại phải đem nó chắp tay đưa ra. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy có chút phức tạp. Phi Chu từ Thanh Ly Thiên trong tay đem Thanh Đế Hóa Sinh Trạng cho nhận lấy. "Các ngươi chỉ có một lần quyền sử dụng." Thanh Ly Thiên mở miệng nói ra. "Một lần qua đi, liền muốn trả lại Thanh Khâu." Đây cũng là sớm đã nói xong. Thanh Đế Hóa Sinh Trạng tại Thanh Khâu tới nói sao mà chi trọng, liền xem như vì Thanh Ly Thiên, chén này cũng không có khả năng hoàn toàn chắp tay tặng cho người khác. "Một lần, là ranh giới cuối cùng. Mà lại Thanh Đế Hóa Sinh Trạng mỗi lần chỉ có thể khóa lại một cái đối tượng. Nói cách khác, tại Lam Quỷ bọn hắn sử dụng hết một cơ hội này trước đó, Thanh Ly Thiên đều không còn có tử nhi phục sinh năng lực." "Ta biết." Phi Chu đem đồ vật thu vào. Nhưng lại tại lúc này, Lam Quỷ đột nhiên quay người, đi hướng cây cổ thụ che trời kia. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh sắc bén đoàn đao, tại Thanh Ly Thiên cái kia khí áp cực thấp nhìn soi mói, nàng cắt đứt một khối vỏ cây. Đem mảnh này vỏ cây cho sắp xếp gọn, Lam Quỷ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ánh mắt tạm đạm Thanh Ly Thiên. "Có lẽ là điện hạ quên, Thanh Đế Hóa Sinh Trạng cần thứ này mới có thể thôi động." Lam Quỷ vừa cười vừa nói. Thanh Ly Thiên ánh mắt chớp động, nhưng lại cũng không có làm cái gì. Cái này Hải Linh tộc công chúa biết đến sự tình nhiều lắm. Đây cũng là Tận Minh Hồn thần bí biết trước. Quả nhiên là thiên quyến, không hổ chạy thần linh máu. Hai người cứ như vậy lướt nhau, nhưng rất nhanh tách ra. Thanh Ly Thiên một câu đều không có lại nói, dứt khoát quay người, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Lam Quỷ ánh mắt chớp lên. Lại một tôn đại yêu xuất thế, thiên hạ này chỉ sợ lại phải sinh một phân loạn. Kiếm Trường Sinh thở dài, ai thanh đạo? Thiên hạ lại khi nào không có loạn? Phi Chu cười nhạo một tiếng. Cho tới bây giờ liền không yên ổn, chung quy là sinh linh nỗi khổ. Kiếm Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lóe lên có chút bi thiết. Lời này lại là từ trong miệng ngươi nói ra được. Phi Chu nhướng mày, cái kia yêu diễm trên gương mặt xinh đẹp tựa như là thấy quỷ biểu lộ. Đầu óc của ngươi là bị Tần Không Đồ con lợn kia đá sao? Xem ra sau này muốn tránh hắn xa một chút, theo này võ đá người hiệu quả cũng không thể tầm thường so sánh a. Đừng phản ứng hắn. Ngay lúc này, đứng ở một bên nhỏ làm bị mở miệng. Nàng nhìn thoáng qua Kiếm Trường Sinh, khẽ cười một tiếng. Hắn bán tiếp theo kiếm muốn đi trộm Thái Bình kiếm, tại cầm tới kiếm trước đó, hắn cũng sẽ là bộ này nó dạng. thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi a. Kiếm Trường Sinh từ tốn nói, chuyện của ngươi, ta có lẽ so chính ngươi biết đến còn nhiều. Lam Vũ dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Kiếm Trường Sinh một chút, lập tức liền không có đoạn sau. Kiếm Trường Sinh hơi sững sờ, có chút không rõ ràng Lam Vũ đang nói gì, nhưng không quan hệ, dù sao hắn cũng sớm đã thành thói quen Lam Vũ câu đấu người thuộc tính. Hắn chỉ cần biết rằng Lam Vũ có thể cho đến vật hắn muốn liền tốt, trừ cái đó ra, hắn không cần lại minh bạch những vật khác. "Tốt, đừng hàn huyên, đi nhanh đi." Phi Chu đâm vào hai người đối thoại. Nàng cười nhẹ, chế nhạo nói: "Chúng ta mấy cái hiện tại treo giải thưởng cao giò người, cái này rời kinh thành càng gần, ta liền càng hoảng hốt. Hay là sớm một chút đi tìm Bạch Ngọc Kinh đi thôi." Kinh thành một trận chiến, khắp thiên hạ dương danh. Mặc kệ trong này trình độ có bao nhiêu, nhưng bây giờ Đại Minh thứ nhất ác ôn đúng là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Ngày sau thật cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây. Có lẽ giống rừng sâu núi thẳm này, chính là bọn hắn từ nay về sau kết cục. Lam Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá tại quay người thời khắc, nàng quay người lại nhìn về hướng kinh thành phương hướng. Trong mắt lóe lên có chút ba động. Kinh thành. Nơi này tại trong mộng nàng mà nói thật chính là một cái bước ngoặt. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có bất luận một món đồ gì có thể trở thành một người gông xiềng, hận không được, yêu càng không được. Muốn đi lên phía trước liền tự mình đứng lên đến a, vẫn chờ người khác đi dịu người sao? Lời này, cho dù là cho tới bây giờ, như cũng âm còn tại hai. Bạch Bông Đông, chúng ta lần sau gặp. Chương 280, yêu tộc biến động chương 280, yêu tộc biến động giết người, rửa sạch. Sau đó gió êm sóng lặng. Phong ba có vẻ như đã qua. Kinh thành tựa hồ có chút biến hóa, nhưng biến hóa này lại nhìn cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bởi vì sợ cùng kiêng kỵ mà bảo trì an tĩnh cũng không thể tiếp tục bao lâu. Dưới mặt nước mạch nước ngầm còn tại phun trào, nhưng lần này máu chảy thành sông cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Tính nan là loạn tượng, bởi vì loạn tượng mà sinh sôi đi ra chính là dục dịch. Đại hỗn loạn lắng lại đằng sau nhỏ hỗn loạn chỉ có thể dùng loại này gần như cưỡng chế tính phương pháp tới áp chế cùng đặt bỏ. Một lần không đủ vậy liền hai lần không đủ vậy liền ba lần. Một lần xuống dưới, cho dù là lại nhiều dục vọng cũng sẽ bị dọa đến không dám từ trong đáy lòng toát ra. Lần này thanh tẩy kinh thành chính là vừa mới bắt đầu. Việc này qua đi, kinh thành nên sẽ ở thời gian không ngắn bên trong sẽ bảo trì một loại tương đối an bình. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Lấy kinh thành làm hạch tâm bức xạ đến xung quanh, cuối cùng bao trùm toàn bộ Đại Minh. Đây mới là triều đình muốn nhìn nhất đến sự tình. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể có kinh thành cầm ý để vệ ác liệt như vậy, cái này lại thanh tẩy kế hoạch, nhất định gánh nặng đường xa. Bất quá, làm cho này kế hoạch giai đoạn thứ nhất người thi hành. Bạch Vong Đông cảm thấy mình làm hẳn là còn rất hợp cách. Không đối, lao tử cái này gọi vượt mức hoàn thành mục tiêu. Bạch Vong Đông ủy khuất nhắm miệng, ngồi xổm ở cửa thành trong đội ngũ, đối với bên cạnh cái mặt này bên trên quanh năm mang theo ngại ngùng biểu lộ nam nhân nói: "Biểu hiện tốt như vậy, không cho khen thưởng thêm còn chưa tính, ngươi còn muốn chia rẽ ta cùng A Thường, A Âm Ca, ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại là làm chuyện này đại ác nhân." Hắn muốn cho là ác nhân này sẽ là La Hầu đâu. Ai biết là đại ca này sớm trở về kinh thành, sau khi trở về cái này ca liền làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đem đã đưa đến Lâm Chiêu Nguyệt trên tay La Hầu lệnh bài cưỡng chế tính lại nhét vào hắn cái bệnh này hào trong tay, để hắn cái này ngay cả đứng đều đứng không vững bệnh nhân mang bệnh đi làm, thức đêm tiến hành kế hoạch kết thúc công việc. Như thế hành vi, đơn giản lòng dạ hiểm độc đến làm cho người giận sôi. Mà chuyện thứ hai, đó chính là ngạnh sinh sinh chia rẽ hắn cùng A Thương, đem A Thương lại thả lại đến Bắc Chấn phủ ti ti khố cái kia chỗ không thấy mặt trời. Hắn đã có trọn vẹn vài ngày chưa từng nhìn thấy hắn A Thương. Nghĩ chi như điên, chính là hắn hiện tại tâm tư. Không có A Thương, hắn sinh hoạt niềm vui thú đơn giản bị chặt hơn phân nửa. Thậm chí, hắn nguyên bản kế hoạch tốt, thừa dịp La Hầu không có hồi kinh, lúc nửa đêm bị tín mặt đi cho Kỷ Cương đến bên trên một thương ý nghĩ đều bị sinh sinh yêu lộ mất. Nghe hắn cái này đoán chắc nói, ta âm khuôn mặt thanh tú kia bên trên không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vì sao đem động thần thương thu ngươi tiểu tử trong lòng không có điểm bức số sao? Cũng dám mở ra động thần thương hạ chiếu ngục, nếu là lại không tịch thu, sợ không phải không lâu sau đó có thể nhìn thấy động thần thương tại Bắc Chấn phủ ti trong nha môn hiển uy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, đây là La Hầu chỉ lệnh, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Tạ Âm cảm thấy có cần phải đem cái này trực câu câu ánh mắt hướng kẻ cầm đầu trên thân giá tiếp một chút. Tuyết lợ thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Bạch Vong Đông cười lạnh một tiếng. Bao quát Trừ Thiên Tứ cái kia đâm học, đều là thủ phạm. Đoán cũng có thể đoán được, Bạch Vong Đông cầm động thần thương xông chiếu ngục chuyện này là ai nói. Như thế chia rẽ một đôi độ phù hợp 10 phần nhân thương, các ngươi đơn giản phát rộ. Hắn thêm động thần thương, vậy đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Độ phù hợp 10 phần Tạ Âm nghe vậy nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên có chút trêu tức. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới động thần thương đặt ở Bắc Chấn phủ ti là vì ai chuẩn bị sao? Ân. Bạch Vong Đông đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng kinh hãi. Chờ chút, hắn phảng phất phát hiện cái gì hoa điểm. Động thần thương thêm bất tử chi thân. T. Ngoa tạo. Đây là cái quỷ gì phối hợp? Nguyên lai ta mới là người thứ ba. Ta thế mà không phải thiên mệnh. Ta nát cõi lòng tốt ai nhìn xem Bạch Vong Đông cái này đột nhiên xám trắng dáng vẻ, Tạ Âm khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn gương mặt này thật là có chút thanh tú quá mức, nếu như không phải thật sự biết đó là cái tinh khiết đàn ông, nói như vậy không cho phép thật sẽ có người đem hắn nhận thành nữ tử. Nhưng chính là tấm này, nhìn nhu nhu nhược nhược thanh tú khuôn mặt, dính vào máu tới là nửa điểm đều nghiêm túc. Nghe nói tại Vĩnh Lạc mới lập, Bắc Chấn phủ ti vừa tạo dựng lên đoạn thời gian kia. Vị gia này trên tay dính máu là nhiều nhất cái kia. Giết tới đồng liêu đều kinh hồn táng đảm loại trình độ kia. Thật sự sắp vôi. Lần này kinh thành thanh tẩy Bạch Vong Đông thật là thấy được Bắc Chấn phủ Ti La Hầu phía dưới người thứ nhất đến cùng đến cỡ nào cường thế, cái kia 12 thiên hộ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng có vẻ như cùng Tạ Âm ở giữa còn kém một khoảng cách. Tốt như vậy dùng nhân tài, chắc không được La Hầu luôn luôn ưa thích cho Tạ Âm phân ra vụ. Tại Bạch Vong Đông trong ấn tượng, Tạ Âm phần lớn thời giờ có vẻ như đều ở kinh thành bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một năm 365 làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đây mới là thực sự cẩm ý địa vệ nhân viên gương mẫu. Nếu là hắn La Hầu, cũng ưa thích Tạ Âm. Bất quá, Thanh Ly Thiên cứ như vậy thả không có vấn đề sao? Bạch Vong Đông cái kia sám trắng ánh mắt không biết từ lúc nào biến thành sâu thẳm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phía tây có chỉ ngủ thời gian thật dài đại yêu tình, yêu tộc thượng tầng kết cấu phát sinh biến hóa không nhỏ, loại biến hóa này không phải La Hầu cùng bệ hạ muốn nhìn đến. Tạ Âm quanh tay, bình tĩnh tự thuật nguyên do. Thanh Ly Thiên thả ra, đối với triều đình có chỗ tốt. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trầm mặc mấy giây. Đại não phi tốc chuyển động. Quả nhiên, cùng lúc trước hắn suy đoán một dạng, Thanh Ly Thiên nếu bị thả ra chiếu ngục, bắt trở lại cùng thả đi đều có chỗ tốt, vậy cái này hai cái chỗ tốt đến cùng ai càng nặng một chút, chính là La Hầu lựa chọn. Bạch Vong Đông ngay từ đầu tưởng rằng bắt trở lại, chí ít dạng này có thể lắng lại có hung phạm thoát đi chiếu ngục mang đến ảnh hưởng. Có thể về sau La Hầu sốt ruột truyền tin để Bạch Vong Đông buông tha Thanh Khâu yêu tộc, trong đó suy nghĩ chính là liếc qua thấy ngay. Rất hiển nhiên là La Hầu thậm chí Chu Đệ đối với yêu tộc có mưu đồ mới, mà Thanh Ly Thiên chính là bọn hắn thả ra một cái kích nổ. Nguyên lai là có đại yêu mới xuất thế, mà lại nghe Tạ Âm nói như vậy, đại yêu này 89 phần 10 cùng Thanh Ly Thiên không phải một đường yêu, cứ như vậy cũng là có thể biết được, vì cái gì Thanh Khâu yêu tộc sẽ như vậy sốt ruột muốn cứu Thanh Ly Thiên đi ra. Vì thế còn không tiếc cùng làm vì một đám đã đạt thành vô cùng có khả năng coi là xuất huyết nhiều giao dịch. Cũng là bởi vì tôn này đại yêu xuất thế. Xem ra vô luận là sinh linh gì, tại dạng gì hoàn cảnh bên dưới, nội đấu mãi mãi cũng không cách nào biến mất. Ngày xưa yêu quốc phá diệt, cực lớn trình độ bên dưới cũng là bởi vì yêu quốc nội bộ các đại yêu tộc lẫn nhau tự hao tổn, điểm này, cho dù là tại vong quốc đằng sau, vẫn là không có trở thành giáo huấn. Cái này thật đúng là đủ để cho người ta thổ thức. Cái kia Bạch Long hồn Bạch Vong Đông đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Phượng Dương phủ sát cục mấu chốt. A, cái kia a. Ta âm mỉm cười. Kỳ thật, là một cái rất đơn giản cố sự. Chương 281, Bạch Long hồn cố sự chương 281, Bạch Long hồn cố sự Phượng Dương phủ sát cục trước đó. Tiểu viện kia ở trong. Ta âm ngồi tại trên núi giả, cùng tiểu Bạch Long bốn mắt nhìn nhau. Rồng con mắt quá lớn, đôi này xem đứng lên, có vẻ hơi khó khăn, nhưng Tạ Âm vì để cho tiểu Bạch Long nhìn thấy trong mắt của hắn thành ý, cho nên chịu đựng chua xót, mỉm cười nhìn xem nó. Tiểu Bạch Long đang trầm mặc. Tiểu Bạch Long đang suy tư. Tiểu Bạch Long biết, đây khả năng thật là nó cơ hội duy nhất. Thế là, trong cổ họng nó vang lên đập nói lắp ba thanh âm, khó khăn phát ra thanh âm nhân loại. Đó là rất non nớt một đạo nam tính sữa âm. Ta có thể nói cho ngươi. Câu nói này nói ra đằng sau, Tạ Âm rõ ràng cảm giác được tiểu Bạch Long lời nói trở nên thông thuận. Long tộc có linh, đối với chuyện như thế này, từ trước đến nay đều lộ ra rất thông minh. Dựa hai lắng nghe, Tạ Âm lực tương tác vẫn phải có. Hắn rất nghiêm túc đối đãi tiểu Bạch Long giảng thuật. Cái này kỳ thật chính là một cái rất đơn giản cố sự. Nhân loại các ngươi nói Bạch Long hồn là mẫu thân của ta. Tiểu Bạch Long trong mắt lóe lên có chút oán độc. Các ngươi giết mẹ ta, sau đó đem nàng Long hồn rút ra, bỏ vào các ngươi kia cái gì ngọc tỷ bên trong, chuyện này toàn bộ Long tộc đều biết. Đôi này Long tộc tới nói là xỉ đục, cũng là đại thủ. Thân là Cựu Long một trong, Bạch Long duy nhất dòng dõi, từ nhỏ đến lớn, tiểu Bạch Long liền biết, nhân tộc là trên thế giới này ác nhất sinh linh. Ta âm lặng yên nghe, cũng không có vì thế phát biểu ý kiến gì. Hắn muốn làm không phải cùng tiểu Bạch Long tranh luận chuyện này, lập trường cũng không phải là, hắn muốn làm chính là từ tiểu Bạch Long nơi này dò xét đến tin tức mình muốn. Hắn trầm mặc để tiểu Bạch Long thời gian dần trôi qua không để ý đến hắn, bắt đầu phối hợp nhớ lại những năm này chuyện cũ. Về sau, ta nghe nói các ngươi nhân tộc đại loạn, thế là liền giấu giếm tộc trưởng ra lặng lẽ rời đi Long Cốc, chính là muốn thừa dịp hỗn loạn nghĩ cách cứu ra mẫu thân của ta, nhưng ta không có xuất cốc bao lâu, liền đụng phải một người. Nói lên người này thời điểm, tiểu Bạch Long trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn là cái Bạch Hồ Tử lão gia, rất lợi hại, ta lúc đó chỉ là giao thủ với hắn hai ba cái liền bị tóm lấy, nhưng hắn không có giết ta, chỉ là coi ta là thành bạc kỵ. Chuyện này nói đến có chút mất mặt. Long tộc ghét nhất chính là bị sinh linh cưỡi tại trên đầu. Lúc trước nó là muốn phản kháng cùng tự tuyệt. Mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng thân là Long tộc kiêu ngạo, hắn so với ai khác đều muốn nặng, cho dù là Ngọc Thạch Câu Phần, hắn cũng không muốn bước xuống chủng tộc kiêu ngạo. Có thể, lúc kia, lão đầu dâu bạc kia nói một câu nói: "Hoa con, ngươi nếu là còn muốn nhìn thấy ngươi mẫu thân, vậy liền ngoan ngoãn cho ta làm một tháng bạc kỵ." Nghe được câu này, tiểu Bạch Long lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn không được chọn, kiêu ngạo rất trọng yếu, nhưng mẫu thân quan trọng hơn. Nếu là một tháng sau, để hắn phát hiện lão đầu này lừa gạt hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Nhưng một tháng về sau, ta thật gặp được mẫu thân. Tiểu Bạch Long thanh âm có chút bi thương. Không cần hắn nói, Tạ Âm cũng có thể đoán được nó vì cái gì bi thương. Bởi vì hoàn chỉnh Bạch Long hồn bị chia làm hai phần. Tiểu Bạch Long nhìn thấy mẫu thân chỉ là một nửa phân hồn. Có thể cho dù là dạng này, cũng đã rất không dễ dàng. Tiểu Bạch Long mấy chục năm không có nhìn thấy mẫu thân, dù là chỉ là một nửa phân hồn, hắn cũng cảm thấy hết sức thân thiết. Mẫu thân là lão đầu dâu bạc đưa tới, hắn nói hắn ứng các ngươi nhân tộc hoàng đế một cái yêu cầu, muốn đem cái này một nửa phân hồn cho giấu kín nơi này, nếu như ta muốn bồi tiếp mẫu thân, nhất định phải cũng đợi ở chỗ này. Hắn muốn hoàn chỉnh mẫu thân, nhưng hắn biết, ấu tiểu hắn không làm được đến mức này. Lao đầu dâu bạc nói, Nếu như ngươi không có cam lòng, có thể lưu tại nơi này lớn lên, nơi này linh lực dồi dào, chờ ngươi trưởng thành, đến lúc đó lại đi thử một lần đoạt lại mâu thân ngươi một nửa khác long hồn. Tiểu Bạch Long nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của lão đầu chưa hẳn không có đạo lý. Thế là, hắn tại không cam lòng tình huống dưới, lựa chọn lưu tại bí cảnh. Lão đầu nói cho ta biết, hắn tại trong bí cảnh thiết trí một đạo càn khôn, đạo này càn khôn giao cho ta đến bảo hộ, dùng nó liền có thể bảo vệ được mâu thân cái này nửa đường phân hồn. Thiết trí càn khôn chính là một cái thần bí lão đầu dấu bạc. Ta âm đạt được một cái trọng yếu tin tức. Trong trí nhớ của hắn tạm thời còn không có thể cùng cái này lão đầu dâu bạc liên hệ tới người, chờ về sau chuyển cáo cho La Hầu, hỏi một chút hắn có biết hay không đi. Chỉ là, lúc này nửa đường long hồn hay là hoàn chỉnh, cũng không có trở thành như bây giờ sắc hung. Cái kia về sau. Về sau, ta cũng không biết là qua mấy năm, liền lại có người đi tới bí cảnh này. Nói lên cái này, hắn toàn bộ rồng nghiến răng nghiến lợi. Trong tay bọn họ có cái gì, lại biết cái này càn khôn hạch tâm ở nơi nào, rất nhanh liền phá càn khôn tiến vào bí cảnh. Bọn hắn muốn đối với mâu thân nửa đường long hồn ra tay, ta xuất thủ can thiệp, nhưng ta không có đánh qua bọn hắn. Xì nhục, thiên đại xì nhục. Nói đến đây, Tiểu Bạch Long trong mắt đều muốn bốc lửa, hắn mãi mãi cũng quên không được ngày đó chẳng cảnh. Bọn hắn đem ta cho nhốt lại, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem bọn hắn đem mâu thân nửa đường phân hồn cho ngạnh sinh sinh lại tháo gỡ ra. Các ngươi nhân tộc đáng chết, nhân tộc đều đáng chết. Xiềng xích bị kịch này liệt dãy rủa cho chấn động rầm rầm rung động. Tiểu Bạch Long tức giận nhìn xem Tạ Âm. Tạ Âm nhíu mày, sau đó thì sao? So với chiếu cố tâm tình của hắn, Tạ Âm càng quan tâm chuyện sau đó. Sau đó Tạ Âm ngữ khí băng lãnh tựa như là cho hắn tạt một chậu nước lạnh, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, cảm xúc có chút xa xút. Sau đó, ta thừa dịp phụ trách quan người của ta không sẵn sàng, xông ra lồng giam, cướp đi bọn hắn tách ra trong đó một phần long hồn liền chạy, lại về sau, bọn hắn đi, ta cảm thấy dưới chân đèn thì tối địa phương an toàn nhất, cho nên liền lại trở về nơi này dưỡng thương. Kết quả, thương vừa vặn, liền lại đụng phải Tạ Âm cùng Hồ Vi xông vào bí cảnh. Thế là liền có chuyện phát sinh phía sau. Đây chính là toàn bộ chuyện xưa. Rất hiển nhiên, đứng tại Tiểu Bạch Long thị giác đi lên nhìn, cố sự này mười phần tàn nhẫn. Tạ Âm túi đầu có chút suy tư mấy giây, cuối cùng nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Những người kia đem mẹ ngươi thân phân hồn lại cho chia làm mấy phần? Ba phần. Ngươi xác định? Tạ Âm nhíu mày hỏi. Rất xác định. Hắn làm sao có thể quên ngày đó phát sinh bất kỳ một cái nào chi tiết? Ba phần bỏ đi rơi bị Tiểu Bạch Long cướp đi sắc hồng, vậy liền còn có hai phần. Cái này hai phần, đại khái mới là thứ giá mấu chốt. Tạ Âm từ trên núi giả nhảy xuống, đối với Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu. Ta sẽ hết sức nỗ lực, chí ít sẽ để cho mâu thân ngươi long hồn một lần nữa hoàn chỉnh, sau đó nói phục bệ hạ, để cho ngươi gặp mặt một lần. Nhưng chín long hồn đã bị rửa đi thần trí, một mặt này gặp cũng không thấy, cũng là nói không chừng. Có lẽ đối với Tiểu Bạch Long, Bạch Long hồn sẽ có không giống với phản ứng đâu. Dù sao trong bí cảnh sắc không, đối với Tiểu Bạch Long hết sức thân thiết. Đây có lẽ là đến từ mẫu thân bản năng, thần hồn loại vật này, cho dù là chiếu ngục chung đối với cái này đọc lướt qua rất sâu điệp bà cũng không dám nói có thể giải toàn bộ. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, có chút mỏi mệt, có chút hồi ức, chỉ là nhớ lại, liền đã là tra tấn. Tạ Âm quay người, rời đi sân nhỏ, hướng phía La Hầu chỗ mà đi. Trận này cái gọi là sát cục, từ vừa mới bắt đầu, liền bị bọn hắn nắm giữ trong tay. Chương 282, về kinh chương 282, về kinh trận này sát cục, mỗi một cái khâu đều tại La Hầu cùng bệ hạ đoán trước ở trong. Tạ Âm đem Vượng Dương phụ sát cục mỗi một chi tiết nhỏ đều cho kỹ càng nói ra. Liên cùng Bạch Vong Đông trước đó cùng Dạ Lưu Sương nói một dạng, từ Kiến Văn Lịch đảng lựa chọn dùng Bạch Long Hồn làm ám sát hoạch tâm một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng đã thua. Ngọc tỷ bị lộ ra kinh thành, mà vì duy trì kinh thành phòng hộ, Vàng Long Hồn bị chia liệm Ngọc tỷ. Hắn không có dự đoán đến Chu Đệ có dám rút ra Long Hồn phách lực. Dù sao rút ra Long Hồn trừ thái tổ tổ vẫn bên ngoài, trong đó còn có đủ loại phức tạp nhân tố. Thì như rút ra đi ra Long Hồn phải đặt ở chỗ nào? Chí đạo Long Hồn tại trong Ngọc tỷ đã tạo thành một cái cố định cân bằng, nếu chỉ là đem Long Hồn tách rời còn có thể miễn cưỡng duy trì ở phần này cân bằng, nhưng nếu là rút ra lời nói, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lại sau đó chính là quyền năng chia cắt vấn đề, cũng không phải việc nhỏ. Mà lại bị rút ra ra Long Hồn rất có thể sẽ nhét không quay về, còn có nếu muốn điều động Long Hồn, sẽ có đủ loại điều kiện trước tiên. Trong đó đủ loại, để giả tiên sinh cho là Chu Đệ có hơn chín thành có thể sẽ không rút ra Long Hồn. Duy nhất để hắn lo lắng chính là Chu Đệ có dám hay không đem Ngọc tỷ cho mang rời khỏi kinh thành, đây là toàn bộ kế hoạch lớn nhất từ huyện. Chân chính để hắn quyết định chính là kinh thành công thủ cái kia nửa khắc đồng hồ. Cũng là bởi vì Bạch Ngọc Kinh tập kích kinh thành thời điểm, Vàng Long Hồn xuất hiện, này mới khiến thân ở kinh thành giả tiên sinh cho là Ngọc tỷ còn tại kinh thành ở trong. Thế là, đã sớm đến Phượng Dương phủ ma niệm phân thân cứ yên tâm chấp hành lên kế hoạch, có thể toàn bộ sát cục. Từ ban đầu, mỗi một cái khả năng đều bị La Hầu cùng Chu Đệ tại hoàng cung mấy cái kia cả ngày lẫn đêm bên trong thảo luận cái rõ ràng, nhưng không thể nói giả tiên sinh năng lực kém, chỉ có thể nói ở dưới điều kiện như vậy muốn ám sát hoàng đế, đúng là một kiện địa ngục khó khăn sự tình. Bạch Vong Đông vì cái gì có thể xác định giả tiên sinh chỉ cần sử dụng Bạch Long Hồn liền nhất định sẽ thua? Bởi vì biện pháp này, Bạch Vong Đông cũng nghĩ đến. Hắn thậm chí còn nghĩ đến đủ loại ám sát Chu Đệ phương pháp, có thể cơ hồ phần lớn phương pháp đều không thể được. Duy nhất nhìn qua có thể được phương pháp kia, cần tài nguyên, điều kiện, bố cục, nhân viên an bài đều rất hà khắc. Mà lại, rất lớn xác suất bên trên, càng cần chính là một chút vật khí. Có thể một trận sát cục, cần nhất là vật khí. Đôi này Bạch Vong Đông tới nói là một loại vũ nhục. Phương án này đi ra một khắc này liền bị vứt bỏ rơi. Chỉ có thể nói, La Hầu tại hiện giai đoạn đối với hắn mà nói quá mức vô giải. Chỉ cần hắn đợi tại Chu Đệ bên người, vậy thì nhất định phải muốn trước tiêu diệt hắn mới có thể bắt đầu mưu đồ Chu Đệ, mà Chu Đệ bản thân liền lại là một cửa ải khó. Quan quan khổ sở. San giết đại lão hổ kế hoạch không có hoàn thành trước đó, chuyện này độ khó hệ số so địa ngục còn muốn địa ngục. Nhất là Phượng Dương phủ sát cục đối mặt hay là đã sớm có chỗ để phòng Chu Đệ cùng La Hầu, cái này càng gia tăng một tầng độ khó. Cho nên Bạch Vong Đông vẫn rất bội phục giả tiên sinh dám làm như vậy. Bất quá can đảm lắm cũng không ảnh hưởng Bạch Vong Đông cảm thấy hắn ngu xuẩn. Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, thật to duỗi lưng một cái. Đứng ở trong đám người nhìn chân trời, trong mắt mạ vàng sắc quang mang chợt lóe lên. Người trở về. Nghe được hắn, ta âm đồng dạng nhìn về hướng phía trước. Ầm ầm. Lại là cái này như là lôi chấn bình thường thanh âm. Số lớn nhân mã hướng phía kinh thành phương hướng mà đến. Thời điểm ra đi là dạng gì, trở về thời điểm chính là cái gì dạng. Bạch Vong Đông buông xuống duỗi người cánh tay, đi theo Bạch Quan cùng một chỗ xoay người chúc mừng. Hắn trước tiên liền cảm nhận được cái kia quen thuộc ánh mắt đặt ở trên người hắn. La Hầu đứng tại thánh giá bên cạnh, con mắt kia tựa như là giả bộ định vị một dạng, trước tiên liền nhắm chuẩn hắn. Cảm thụ được đại lão hổ ánh mắt, Bạch Vong Đông rất không khách khí hướng phía hắn làm một cái mặt quỷ. Ma Đức, lần sau lại cho La Hầu làm cái gì đại trấn phụ sứ, cái kia thuần túy chính là hắn không có chạy mất. Xem chừng là thấy được hắn cái này mặt quỷ, La Hầu lông mày có chút kích động một chút. Nắm đấm của hắn hiện tại đúng là cứng rắn. Bất quá, khoe miệng của hắn hơi nhếch, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh thánh giá. Cái kia ngồi trên ghế nhận lấy Bạch Quan hoan nên Chu Đệ mí mắt tựa hồ có chút dơ lên một chút, cái kia dương mắt chỗ chính là tại Bạch Vong Đông phương hướng. Trước ngươi nói sự tình, ta sẽ cân nhắc. Chu Đệ thanh âm bé không thể nghe tiến vào La Hầu trong tai. La Hầu không để lại dấu vết gật đầu. Sau đó, hai người liền rốt cuộc không có giao lưu. Tế tổ trở về, thánh giá vào kinh thành. Sướng tử từng câu vang lên. Các loại lễ nghi một cái tiếp theo một cái tiến hành. Trận này vở kịch lớn, lấy oanh oanh liệt liệt rời kinh làm mở đầu, lại lấy oanh oanh liệt liệt trở về làm phần cuối. Hết thảy đều đã kết thúc. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất thái tử, trong mắt giờ này khắc này hoàn toàn đều là cảm động. Bạch Quan đang len lén tán dương thái tử nhân hiếu, có thể Bạch Vong Đông lại cảm thấy thái tử trong lòng đang nghĩ tới đồ vật chỉ sợ cùng hắn vừa rồi ý nghĩ không như mà hợp. Sau đó chính là Hán Vương cùng Triệu Vương. Bạch Vong Đông còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị này vương ra. Nói thật, không có gì đặc biệt địa phương, chính là nhiều lắm là so thái tử gầy bên trên một chút, còn lại cũng là nhìn không ra cái gì. Bạch Quan phía trước là nội các quan viên, cũng có lục bộ thượng thư, toàn bộ đại minh có thực lực nhất quan viên đều ở nơi đó. Đám người này, lúc trước cầm ý để vệ tra rõ Trần Hải án thời điểm thế nhưng là một câu đều không có lên tiếng. Một đám người tinh. Chỉ sợ sớm đã nhìn thấu Trần Hải sau án mặt nội tình. Lại phía sau, lại phía sau. Từng cái quan viên từng tầng đứng thẳng. Có quan văn, có quan võ. Có người tu hành, cũng có người bình thường. Đám người này, chính là toàn bộ đại minh tầng cao nhất ban lãnh đạo. Đưa thân vào trong đám người này, Bạch Vong Đông mới lần thứ nhất có chính mình thân ở trên triều đình cảm giác. Nói thật, rất không thú vị. Hắn nâng cầm lên, có chút nhàm chán đứng ở trong đám người, nhìn lên trên bầu trời thổi qua đám mây, nhiều hứng thú tại đếm lấy trên trời ngôi sao có mấy quả. Ân, xác định, trên trời chỉ có một cái hắn đang phát sáng phát nhiệt. Người phải có nhìn thẳng thái dương dũng khí, mới có thể phát hiện thái dương đến cùng đến cỡ nào chói mắt. Mặt trăng phải có ngôi sao làm bạn mới có thể lộ ra không cô đơn, nhưng thái dương chỉ cần một cái treo ở phía trên màn trời, bản thân liền đã đủ lóa mắt. Mọi người sẽ chú ý đêm nay trên bầu trời ngôi sao có thể hay không lóe sáng, lại vĩnh viễn không sẽ hỏi vì cái gì ban ngày trên bầu trời sẽ chỉ có thái dương. Đây chính là mặt trăng cùng thái dương khác biệt lớn nhất. Thật nhàm chán a, đơn giản nhàm chán đến nhà. Bạch Vong Đông đều cảm thấy mình hôm nay liền không nên tới, nếu không phải Tạ Âm nhất định phải dắt lấy hắn tới đây tiếp người, vậy hắn hiện tại đã sớm chạy tới An Kỳ Văn trong nhà An Dư Mãn Nguyệt làm điểm tâm. Tiếp người? La Hầu là 3 tuổi tiểu hài sao? Còn muốn cho người tới đón? Thật là che thiên hạ chi tiên pháp, nạp vạn dân chi sinh kế, lời nói như vậy đột nhiên ở bên tai của hắn rõ ràng vang lên. Bạch Vong Đông cái kia nguyên bản trống rỗng phát thần con người chậm rãi khôi phục cao quang. Hắn từ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Hoàng đế ngồi tại thánh giá phía trên, dùng nhất bình tĩnh lời nói nói ra câu này đủ để nhấc lên sóng to gió lớn lời nói. Thiên hạ tất cả kỹ pháp đặt vào trong một bức thư. Cuốn sách này chính là vạn thế duy nhất, có thể vĩnh lạc làm tên. Và chuyện thú vị giống như xảy ra. Đợt, thanh đế thiên chỉ còn lại có một chút xíu kết thúc công việc. Nhiều nhất một chương hoặc là hai chương kết thúc. Ngày mai hoàn tất, mở quyển mới. Chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó. Một, chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó. Từ khi đương kim thánh thượng ở trước cửa thành ngay trước Bạch Quan nói cái kia kỹ nghệ nhất thống tuyên ngôn sau, kinh thành này ngược lại là náo nhiệt. Ngồi tại bệ cửa sổ trước, Bạch Vong Đông như thường lệ nhìn xem lầu dưới dòng nước, bên hai vang lên Tạ Thải Vân thanh âm. Nàng bưng đĩa cùng một bình thanh quả nhưỡng đi vào căn này chuyên thuộc về Bạch Vong Đông bao sương, đem đồ vật đặt ở trên bệ cửa sổ trên bàn nhỏ, sau đó an vị tại cái bàn một bên khác. Mấy ngày nay, phổ biến có tiên môn đệ tử vào kinh thành, ngược lại là không nghĩ tới thật sẽ có tiên môn như vậy phối hợp, đem nhà mình tiên pháp đưa đến kinh thành. Truyền thừa là một cái tiên môn lập thân gốc rễ, sẽ lập thân gốc rễ cho giao ra, đây chính là hủy tổ tông cơ nghiệp sự tình. Đừng nói là tiên môn, chính là bọn hắn những này từ trước đến nay lấy ly kinh bạn đạo tà môn, đều chưa chắc có thể làm đi ra. Chính đạo khôi thủ cái thứ nhất tỏ thái độ duy trì, đương nhiên người đi theo như mây. Bạch Vong Đông từ trong mâm cầm lấy một khối quả phủ bỏ vào trong miệng, từ tốn nói, mà lại triều đình minh sắp nói, chỉ là làm thu nhận sử dụng tiến hành giới thiệu sơ lược, trong sách cũng sẽ không trưng bày ra tiên pháp bên trong nội dung cụ thể, phương diện giữ bí mật vẫn là có thể tín nhiệm. Hoàng đế nếu ở cửa thành trước mặt mọi người nói chuyện này, vậy hắn quyết tâm có thể thấy được luống đốn, cùng phản kháng, còn không bằng bán triều đình một bộ mặt. Chu đệ đối với Vĩnh Lạc đại điện coi trọng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là thuộc về Chu đệ dã tâm bừng bừng văn trì chi công, lấy hắn đăng cơ đến nay cái kia nhất quán cường ngạnh tác phong, cùng hắn đối nghịch tuyệt đối không phải một cái quyết định sáng suốt. Có thể thấy rõ điểm này, người nhất định sẽ phối hợp tốt Vĩnh Lạc đại điện tu kiến. Đương nhiên, cũng không phải tất cả có thể thấy rõ sự tình bản chất người đều sẽ làm như vậy, cũng có phản kháng cùng do dự, giống như Tạ Thải Vân nói tới, đây là tổ tông cơ nghiệp, là lập thân gốc dễ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phóng ra đến đâu? Liền thật như vậy phối hợp. Tạ Thải Vân vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng có chút không tin. Cho dù triều đình hứa hẹn sẽ làm tốt giữ bí mật làm việc, mà lại chỉ lấy bản dập, sau đó cũng sẽ đem tất cả bản dập toàn bộ trả lại nguyên chủ. Có thể việc quan hệ truyền thừa, cử chỉ này đối với tiên môn tới nói không khác là đào dễ đào mộ phần. Tăng tư đương nhiên có, thứ trọng yếu nhất tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền phóng ra đến. Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Bất quá nói đến đây, Bạch Vong Đông ngược lại là nghĩ đến một sự kiện. Thiên sư phủ ngược lại là rất thẳng thắn, ngay cả trong môn tiên pháp hoạch tâm nhất đang cùng nhau pháp đều đưa tới. Thiên sư phủ Tạ Thải Vân nghe vậy trong mắt lóe lên có chút kinh ngạc. Nói lên thiên sư phủ, nàng ngược lại là cũng liên tưởng đến một cái khả năng. Thế nhưng là vì bọn hắn tiểu thiên sư, Trương Vũ Tiêu bị bắt sự tình tại bình thường người mà nói là bí mật, nhưng làm lớn tà môn thánh nữ lại là Bạch Vong Đông hợp tác đồng bạn, chuyện này nàng làm sao có thể không biết. Trương Vũ Tiêu hiện tại còn tại lục phiến môn trong đại ngục mặt giam giữ đâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỗ phạm tội đi, khi phán xử một cái thu hậu vấn trạng hình phạt. Có thể để Tạ Thải Vân ngoài ý muốn chính là, Bạch Vong Đông lắc đầu, không nói tới một chữ. Không sai, thiên sư phủ đối với chuyện này, một chữ đều không có sách. Dựa theo thiên sư phủ bên kia phản hồi, thiên sư thái độ rất đơn giản, liền bốn chữ, mặc cho xử trí. Mặc cho xử trí Tạ Thải Vân trầm mặc một lát, xem ra tiểu thiên sư đây là bị thiên sư phủ cho bỏ. Thế nhưng là không nên a, tiểu thiên sư Trương Vũ Tiêu, ngày xưa chính đạo tiên môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, bây giờ thiên sư phủ trụ cột bước vàng, lại là thiên sư bản nhân thân đệ đệ, cơ hồ bất cứ người nào nói lên hắn đến đều sẽ cảm giác đến đây chính là đời tiếp theo thiên sư. Cứ như vậy thật đơn giản bị bỏ. Việc này nghe được Tạ Thải Vân đều cảm thấy có chút hư ảo. Không rõ ràng. Bạch Vong Đông híp mắt lắc đầu. Người ta cũng không phải cái kia thiên hạ thứ nhất, sao có thể rõ ràng người ta nghĩ gì thế? Thiên sư cách làm liền rất mê, từ hắn nhìn thấy cái kia mang theo cựu tiêu chính một chấn tà thánh thiên lôi thiết phía lúc, Bạch Vong Đông liền cảm nhận được thiên sư đối với Trương Vũ Tiêu coi trọng. Nhưng bây giờ hắn lại đối bị phán án tử hình Trương Vũ Tiêu chẳng quan tâm, lại tốt giống như để Bạch Vong Đông cảm thấy trước đó cảm nhận được đồ vật kỳ thật đều là ảo giác của hắn. Trước sau như vậy mâu thuẫn, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Bất quá, bất kể như thế nào, Trương Vũ Tiêu sự tình hiện tại không có quan hệ gì với hắn. Người không phải tại chiếu ngục lý đang đóng, Trương Vũ Tiêu hiện tại tâm ma cũng không phải hắn, ngày xưa thiên sư nhân tình hắn cũng trả, vô luận thiên sư đến cùng muốn làm cái gì, đều cùng hắn kéo không lên nửa điểm quan hệ. Ân, nói có đạo lý. Tạ Thải Vân tán đồng nhẹ gật đầu. Tiên môn người thứ nhất cùng đệ đệ của hắn ở giữa sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì, cùng nghĩ những thứ này, còn không bằng muốn chút thực tế sự tình. Thì như, Bạch Vong Đông hiện tại từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra để lên bàn đồ vật. Từ thủy lâu. Bạch Vong Đông ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại về ngươi, nếu là quan hệ hợp tác, cái kia không có khả năng đều khiến một phương vô điều kiện bỏ ra, trước đó Tạ Thải Vân đã chứng minh giá trị của nàng, cái kia Bạch Vong Đông tự nhiên cũng muốn chứng minh một chút giá trị của mình. Từ thủy lâu, từ Nguyên Bảo Nhi trong tay mang tới chỗ này sản nghiệp, bản thân liền là cho Tạ Thải Vân chuẩn bị. Thủy Tạ Thiên là hoa lâu, khách nhân tới nơi này thuộc loại cực hạn tại một cái phạm vi. Mà từ thủy lâu là tử lâu, có thể đi bổ quyết Thủy Tạ Thiên thiếu hụt một phương diện khác. Nói ngắn gọn, một cái đứng đắn, một cái không đứng đắn. Mà trên khu vực, từ thủy lâu chỗ khu vực vừa lúc ngay tại Thủy Tạ Thiên có thể bước xạ đến phạm vi bên ngoài. Nói cách khác, hai nơi này sản nghiệp phân biệt ngăn cách hai phe, riêng phần mình làm tâm, có thể đem kinh thành mảng lớn khu vực đều cho bức xạ ở bên trong. Đây chính là Bạch Vong Đông tại sao phải cùng Nguyên Bảo Nhi đem Tử Thủy Lâu muốn đi qua nguyên nhân. Bởi vì Tử Thủy Lâu thật thích hợp, hợp tác vui vẻ. Tạ Thải Vân không có giả mồm, trực tiếp liền đem Tử Thủy Lâu thu vào. Lần này, Bạch Vong Đông vẫn thật là thành người một nhà, hai người xem như thật đã đạt thành quan hệ hợp tác. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhảy xuống bệ cửa sổ duỗi lưng một cái. Hắn cầm lấy trên mặt bàn bình kia không có khai phong thanh quả nhượng hướng thẳng đến Tạ Thải Vân khoát tay áo. Vậy ta liền đi trước. Hiện tại sao? Tạ Thải Vân nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia tối xuống bầu trời. Không giữ lại ăn một bữa cơm lại đi. Hôm nay thời gian này đúng vậy bình thường. Không được. Bạch Vong Đông mỉm cười. Ước hẹn. Nói liền dẫn theo trong tay bình kia thanh quả nhưỡng tại Tạ Thải Vân nhìn soi mói đi ra khỏi phòng. Phía ngoài khu phố răng đèn kết hoa. Toàn bộ kinh thành nhìn qua chính là một bộ vui mừng hớn hở cảm giác. Một tháng trước phong ba cứ như vậy lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Bạch Vong Đông đi tại trên đường phố, cảm thụ được người đến người đi vui sướng, ánh mắt càng phát bình tĩnh lại. Chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó, 2, chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó, 2, có lẽ cho tới bây giờ, hắn có thể cảm giác được một chút xíu quen thuộc. Đột nhiên, hắn cảm giác trên mặt của mình mát lạnh. Lập tức hắn liền ngẩng đầu hướng phía bầu trời đêm kia nhìn lại. Tuyết rơi, từng đóa bông tuyết từ không trung dương dương sái sái rơi xuống. Hắn giang hai tay, tiếp lấy cái kia bông tuyết, cảm thụ được trong lòng bàn tay ở trong tản ra lạnh bớt, ánh mắt có chút nhẹ nhàng. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm, có vẻ như cũng là tại dạng này một cái trời tuyết. Rõ ràng hắn sinh ra nên chán ghét mùa đông mới đối, cũng không có biện pháp, ưa thích loại vật này ai cũng không khống chế được, hắn liền ưa thích tuyết rơi, nhìn xem này thiên địa bị bôi thành một mảnh trắng xóa tràng cảnh lúc, luôn luôn có thể làm cho tim của hắn hết sức bình tĩnh. Cùng cụt, yếu ớt tiếng bước chân vang lên. Bạch Vong Đông thu hồi nâng lên đầu, hướng phía trước mắt xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại mở miệng hỏi. Lâm ý sư để cho ta tới tiếp ngươi. Lãnh đạm thanh âm vang lên. Dạ Lưu Sương biểu lộ không thay đổi, từ tốn nói. Ta tiểu hài từ sao? Còn cần ngươi tiếp? Bạch Vong Đông nghe vậy nhịn không được liếc mắt. Nàng nói ngươi bệnh thể chưa lành, hiện tại cùng tiểu hài tử không kém là bao nhiêu. Thời cường điệu quá đi. Hắn cảm thấy mình bị xem thường. Cái này đều nuôi một tháng, thân thể của hắn có như vậy hư sao? Bất quá. T, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nghe Dạ Lưu Sương tiểu nói này, thân thể của hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lên. Thở ra một hơi. Bạch Vong Đông không tự chủ được bọc lấy y phục trên người. Vậy thì nhanh lên đi thôi đi thôi. Bạch Vong Đông trực tiếp vượt qua Dạ Lưu Sương hướng phía trước bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nếu ngươi không đi liền muốn chết hết. Dạ Lưu Sương yên lặng niết miệng, lập tức quay người, đi theo Bạch Vong Đông đi tới. Đêm nay thời gian còn tính là có chút đặc thù. Khi Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương đến La Hầu cửa nhà thời điểm, trên đất tuyết động đã chất thành thật mỏng một tầng. La Hầu cửa nhà treo hai cái đỏ rực lồng đèn lớn, nhìn liền ăn mừng rất. Dạ Lưu Sương tiến lên giữ cửa cho đẩy ra, sau đó dẫn đầu bước qua bậc cửa đi vào tiểu viện. Trong tiểu viện ở giữa bày biện một tấm thật to cái bàn. Trên mặt bàn hiện tại đã sắp đồ ăn. Lâm Chiêu Nguyệt bưng đĩa từ phòng bếp phương hướng đi ra, nhìn xem đi tới Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương, hướng phía phòng bếp nghiêng đầu một chút. Tranh thủ thời gian, đi rửa chén đĩa đi. Dạ Lưu Sương buông kiếm, không nói hai lời hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Bạch Vong Đông thì là đem trong tay thanh quả nhưỡng đặt ở trên mặt bàn, nhìn về hướng cái kia đèn sáng thư phòng. Lão La không phải đi tham gia cung yến đi sao? Tại sao trở lại? Muốn về đến liền trở lại thôi, ai còn có thể ngăn được hắn a? Sách, ngươi nói thế nào nói an vị chỗ ấy, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta làm việc. Vung xuống trong tay đĩa, Lâm Chiêu Nguyệt trực tiếp một phát bắt được Bạch Vong Đông cổ áo, cau mày nói ra. Không cần, ta hiện tại là thương hoạn, là bệnh nhân, ta cần dưỡng thương. Bạch Vong Đông giãy giụa. Hắn nhìn xem Lâm Chiêu Nguyệt, chớp chớp chính mình cái kia ngập nước mắt to. Lâm Chiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta là chị ngươi đại phu, ta có thể không rõ ràng thân thể ngươi như thế nào sao? Nhanh lên đi thái thịt, sớm làm sớm khai tiệc. Nếu không phải nàng biết rõ thủ nghệ của mình chẳng ra sao cả, làm sao lại cho Bạch Vong Đông cơ hội biểu hiện? Ta là tiểu hài tử không phải ngươi nói sao? Ta nhà cách vách tiểu hài tử 6 tuổi liền có thể ra ngoài giúp trong nhà bày quầy bán hàng. Cái kia vì sao La Hầu có thể không làm việc? Ngươi dám yên tâm để hắn tiến phòng bếp? Giống như nói ta yên tâm để cho ngươi đi vào một dạng. Lâm Chiêu Nguyệt tức sạm mặt lại. Bạch Vong Đông trực tiếp từ trong tay của nàng tránh thoát, chạy chậm đến hướng phía phòng bếp phương hướng chạy tới. Chớ cản đường. Vừa đến cửa phòng bếp thiếu chút nữa cùng Dạ Lưu Sương đụng vào. Trong tay nàng bưng đĩa từ trong phòng bếp đi ra. Ngữ khí hay là như vậy lãnh đạm. Bạch Vong Đông cắt một tiếng, trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua, đi vào trong phòng bếp. Nơi này chính là La Lăng lão sư một người chiến trường. Bạch Vong Đông nhìn xem đống kia ở một bên nguyên liệu nấu ăn, tự giác hướng phía bên kia đi tới. Lấy mái tóc chói thành đơn đuôi ngựa lộ ra chính mình cái kia tú lệ khuôn mặt, La Lăng cũng không hề để ý Bạch Vong Đông đến, nàng lại cực kỳ nghiêm túc đánh giá trên thất khối thịt kia. Tựa như là đang nghĩ lấy muốn thế nào đem nó cho cắt mới có thể làm thành hoàn mỹ nhất bộ dáng. La Lăng lão sư là cái bệnh ép buộc. Điểm này vô luận là đang nấu cơm thời điểm, hay là tại rút gân lột da thời điểm, đều có thể nhìn ra. Liền ngay cả Tô Giả La đều nói rồi, La Lăng lột xuống da mặt làm chính là tốt nhất. Nhìn qua liền sẽ để người thèm ăn nhỏ dãi. Tay nghề của hắn so với La Lăng lão sư đến chả kém xa lắm đâu. Đem nguyên liệu nấu ăn đem thả qua một bên, Bạch Vong Đông ngồi tại trên băng ghế nhỏ xử lý lên trong tay nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp rèm bị chậm rãi bật lên. Tạ Âm có một cái sọt liền đi vào trong phòng bếp. Hắn phủi phủi trên người tuyết, sau đó đem cái sọt bỏ vào Bạch Vong Đông bên người. Mở ra cái sọt, bên trong là mấy đầu tươi sống nhảy lên cá. Thứ bên bờ mua được tươi mới cá, lão ông kia vừa câu đi lên. Bạch Vong Đông nhìn chằm chằm con cá kia nhìn mấy giây, lập tức liền bay quá mức tiếp tục hái rau. Hắn mới không có hâm mộ đâu. Buổi sáng hôm nay cái kia thuần túy chính là hướng gió không đối, lại thêm bệnh thể chưa lành không có khả năng tại trong gió lạnh ngồi lâu, cho nên hắn mới tay không trở về nhà. Nếu không, cái nào cần phải Tạ Âm mua cá. Tạ Âm buông xuống sọt cá, sau đó liền đối với La Lăng bên kia trên tất nhìn qua. La Lăng đã hạ đao, cái kia mỗi một đao dưới vị trí đều tinh chuẩn và phần, cắt đi thịt băng cũng nhìn giống nhau như lúc, không sai chút nào. Đao pháp này, liền xem như Tạ Âm đều mặc cảm. Nhìn thoáng qua, hắn liền thu hồi ánh mắt. Khả năng đây cũng là một loại duyên phận đi. Hắn cùng La Hầu, Lâm Chiêu Nguyệt tại chủ nghệ phương diện này đều không có cái gì thiên phú. Ngày xưa ba người kết bạn bốn chỗ sông sáo thời điểm, thà rằng gặm trái cây, cũng không nguyện ý đánh cái ăn thịt làm lấy ăn. Về sau bọn hắn từ từ liền dưỡng thành tùy thân mang lương khô thói quen. Nghĩ tới đoạn thời gian kia, còn không hiểu có chút hoài niệm. Cũng may cho dù là cho tới bây giờ, ba người cũng chưa từng tách ra. Tạ Âm thấy mình giúp không được gì liền đi ra phòng bếp. Bóng người tới tới lui lui. Phòng bếp này bên trong nhiệt khí hướng phía bên ngoài không ngừng tuôn ra. Bạch Vong Đông giúp đỡ La Lăng đánh lấy ra tay, mặc dù hắn chủ nghệ cũng coi là không tệ, nhưng so với La Lăng cùng Dư Mã Nguyệt nhiều như vậy thiếu hay là kém một chút. Có thể ăn được tự nhiên muốn ăn được. Đứng tại cửa phòng bếp trước, nhìn xem cái kia từng bàn bị Lâm Chiêu Nguyệt cùng Dạ Lưu Sương bưng lên bàn thức ăn. Bạch Vong Đông khỏe miệng hơi nhếch. đến lúc cuối cùng một món ăn làm xong đằng sau, Bạch Vong Đông đi theo La Lăng liền đi ra khỏi phòng. La Hầu đại khái là chó cái mũi, mới vừa lên thức ăn ngon, liền từ trong thư phòng chậm rãi đi ra. Mặc Lâm Chiêu Nguyệt vá tốt bộ đồ mới, La Hầu cái kia xưa nay mặt mũi bình tĩnh có vẻ như so thường ngày bình hòa không ít. Chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó, 3, chương 283, cho đến chết ở trên đường ngày đó, 3, ngồi trên bàn, nhìn xem một bàn kia thức ăn. Hắn cũng không nói cái gì, cũng chỉ là theo chân những người khác cùng nhau cầm đũa lên. Chờ chút, Lâm Chiêu Nguyệt gọi hắn lại. Trước uống một chén lại cử động đũa. Nàng nói tại Bạch Vong Đông ánh mắt quái dị bên trong đem cái kia thành quả nhưỡng cho cầm tới, sau đó chậm rãi cho mỗi người rót một chén. Cái chén không lớn, 6 chén xuống dưới, cái này nho nhỏ một bầu thanh quả nhưỡng cũng chỉ là đi xuống gần một nửa. Sau đó, nàng liền dẫn đầu dơ lên chén. Một năm mới, khi uống nước này, khi uống nước này, 6 người chạm cốc, đều là một ngụm uống vào. Tê, có chút chua. Hoa, làm sao lại như thế chua? Tiểu tử ngươi ngày bình thường liền thích uống thứ này. Uống rượu, chúng ta hay là uống rượu tốt. Quả nhiên, thanh quả nhưỡng tại Thủy Tạ Thiên bên trong bán không tốt nguyên nhân tìm được. Bạch Vong Đông nhìn xem mấy người từ một bên lấy tới vỏ rượu, mỉm cười. Một người yên lặng đem cái kia hơn phân nửa bình thanh quả nhưỡng bỏ vào trước người. Quả nhiên, có nhiều thứ, chỉ có thể hắn để thưởng thức. Nhìn xem náo nhiệt này trong bữa tiệc, Bạch Vong Đông nâng cầm lên, một người lặng lặng không nói lời nào. Nhưng có thể nhìn ra, giờ này khắc này, cho dù luôn luôn khối băng mặt dạ Lưu Sương, khóe miệng đều ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt. Năm mới, vô luận là ở đâu, đều sẽ để cho người ta cảm thấy quen thuộc. Bộ dạng này, tựa như là về tới hắn lúc trước thế giới một dạng. Chỉ bất quá lúc kia ăn Tết, trong nhà cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Bạch hai người. Có thể cho dù là chỉ có hai người, nhưng thuộc về nhà nhiệt độ lại so bất kỳ địa phương nào đều muốn ấm áp. Năm mới là sau đó tuyết. Bạch Vong Đông cũng hỏi qua, nàng có phải hay không chán ghét trời tuyết? Bởi vì chính mình tên gọi Quyên Đông. Cái tên này đại biểu chính là nàng đối với mùa đông thái độ. Lúc kia, Tiểu Bạch sẽ sở lấy đầu của hắn, vừa cười vừa nói, chỉ cần có ngươi tại mụ mụ bên người, vậy mụ mụ liền sẽ không chán ghét bất kỳ vật gì. Cái gọi là nhà nhiệt độ, đại khái chính là như vậy. Lại uống một hớp trong chén thanh quả nhưỡng. Bạch Vong Đông ánh mắt có chút hoảng hốt. Rõ ràng cái này thanh quả nhưỡng bên trong cũng không có bất kỳ cồn thành phần, nhưng lại là thật sự có thể say lòng người. Rượu không say lòng người, người từ say. Có lúc, say lòng người cho tới bây giờ cũng không phải là rượu, mà là hồi ức. Tiểu Bạch rõ ràng nói qua, nàng nếu là không tại, vậy liền không cho phép hắn nhớ nàng, nàng nói người đã chết không nên đi ràng buộc người sống, nàng không muốn kéo chân hắn. Có thể giống như vô luận lúc trước hay là hiện tại, hắn đều không có thật tốt tuân thủ qua ước định này. Hắn không có người bên ngoài nghĩ như vậy thoải mái. Hắn cũng từng bởi vì phẫn hận, muốn hủy đi nam nhân kia hết thảy. Chỉ bất quá, đến cuối cùng ý vị ra rời. Tê, đầu lại bắt đầu đau. Trung quanh tràng cảnh trung điệp, hắn phảng phất khoảng cách bữa tiệc này càng ngày càng xa. Thế giới tại tức đoạn, tại kháng cự. Bạch Vong Đông cũng không có cảm thấy nửa điểm bối rối, hắn bình tĩnh uống xong trong chén thanh quả nhưỡng. Một sát na, đầu của hắn không đau, trước mắt bóng chồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa lúc này, không biết là ai nói một câu. Chúng ta đi xem khói lửa đi. Sau đó, một nhóm 6 người liền rời đi tiểu viện. Đi đến kinh thành phố xá Sâm Ất. Hôm nay, triều đình là sẽ thả pháo hoa. Nhìn xem trên đường phố kia nhiệt nhiệt náo náo chẳng cảnh. Bạch Vong Đông hai tay thăm dò tại tay áo ở trong, hành đầu tại người này sơn nhân hải ở trong. Đứng tại trên cầu, Lâm Chiêu Nguyệt nói nơi này chính là tốt nhất nhìn khói lửa địa phương. Hơn 30 tuổi nữ nhân bây giờ nhìn đi lên tựa như là đứa bé một dạng đứng tại La Hầu bên cạnh, một tay dựng lấy La Hầu bà bay, một ngón tay lấy xa xa màn trời, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Tạ Âm đứng tại La Hầu một bên khác, La Lăng đứng tại Lâm Chiêu Nguyệt một bên khác. Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương thì là đứng ở La Lăng bên người. Bọn hắn cứ như vậy đứng tại trên cầu. Mặc giống như là phổ thông bách tính, thu liêm lấy linh lực, cũng thu liêm lấy sát ý, nếu như bây giờ có người nhìn thấy mấy người này, tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn sẽ là cẩm y hệ vệ bên trong chấp trưởng quyền sinh sát cao tầng. Cũng thì như, lúc này ở đi ở trong đám người nữ tử. Tam tỷ, nhìn cái gì đấy? Giòn tan thanh âm vang lên, một cái đầu cứ như vậy đặt ở trên bả vai nàng, sau đó dùng tay cào hai lần nàng ngửa thịt. Từ Diệu Cẩm tức giận vỗ một cái đầu của nàng. Đều là gả cho người đại cô nương, còn như thế nghịch ngợm. Cắt. Nữ hài đem đầu từ trên vai của nàng rời đi. Nếu không phải ngươi cái này gả cho người muội muội, ngươi đêm nay có thể trốn mở đại tỷ ma chảo. Nhanh hảo hảo cảm tạ ta đi. Tốt tốt tốt, cảm tạ cảm tạ cảm tạ. Từ Diệu Cẩm qua loa nói hai câu, sau đó liền lại hướng phía vừa rồi phương hướng nhìn sang. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? An Vương Phi tò mò thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Giống như là nhìn thấy người quen. Từ Diệu Cẩm mở miệng nói ra. Người quen? Ân, nên tính là người bằng hữu. Vậy đi chào hỏi. Không được. Từ Diệu Cẩm quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Luôn cảm thấy lúc này đi lên váy giày đến hắn không tốt lắm. Nàng ánh mắt chớp lên. Luôn cảm thấy, đêm nay người kia, có vẻ như cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Xa cách cảm giác cô độc. Cho dù là đứng ở trong đám người, cũng không cảm thấy bên cạnh hắn có rất nhiều người. Hắn nhìn lên trời màn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Trực giác nói cho Từ Diệu Cẩm, nếu như lúc này đi lên váy giày đến hắn, là một kiện không tốt lắm sự tình. Đi trước đi, ta dẫn ngươi đi bên kia chơi đùa. Từ Diệu Cẩm cuối cùng nhìn thoáng qua cái bóng lưng kia, sau đó liền mang theo An Vương Phi rời đi bên này. An Vương Phi cái hiểu cái không gật gật đầu, bước nhanh đi theo. Trên cầu, Bạch Vong Đông không để lại dấu vết nghiêng đầu sang chỗ khác, thuận mới vừa cảm giác được ánh mắt đưa mắt nhìn hai người đi xa. Mà vừa lúc này, bành, thanh thúy tiếng nổ mạnh rõ ràng vang lên. Bạch Vong Đông chậm rãi quay đầu. Một khắc này, con ngươi của hắn đột nhiên ngưng trệ, cứ thế ngay tại chỗ. Đầy trời khói lửa, giờ này khắc này liền chiếu vào trước mắt của hắn. Gần trong gang tấc, triển khai một trận đẹp thị yến. Ánh mắt của hắn dần dần nhu hòa. Lại là một năm mới. Hắn thì thào nói ra. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đi tới thế giới này dòng dã một năm. Một năm a chơi, cũng còn tính là vui vẻ. Cứ như vậy đi thẳng đi xuống đi. Thẳng đến, chết ở trên đường ngày đó. Quyển này xong, DS, một quyển này viết đến một nửa thời điểm, kỳ thật ta liền phát giác được có thể muốn viết xong dài quá. Bởi vì muốn mượn một quyển này dẫn xuất một chút thiết lập cùng nhân vật trọng yếu, cùng dính đến phía sau một chút tình tiết. Cho nên liền dẫn đến một quyển này độ dài muốn so Thái Bình Thiên nhiều hơn không ít. Khả năng ảnh hưởng đến cảm nhận. Ta hấp thụ giáo huấn, quyển thứ 3 độ dài hẳn là sẽ không rất dài. Quyển thứ 3 xem như cái quá độ thiên, trang diện đại khái là không có trước hai thiên lớn như vậy, bất quá kịch bản thượng ứng nên coi như rất có ý tứ, ta tranh thủ cố gắng viết xong. Cái kia quyển thứ 2 cứ như vậy kết thúc. Lại không kết thúc liền chạy 300 chương đi. Ngày mai mở quyển mới. Thanh Đế Thiên chính thức hoàn tất. Song Hoa Thiên mở ra. Chương 1, Vân Gia chương 1, Vân Gia xuân về hoa nở, vạn vật khôi phủ. Nếu như mùa đông là yên lặng mùa, cái kia mùa xuân chính là sao động thời điểm. Đem tiểu A Nhi kia cho bắt tới, sau đó đè xuống tay của hắn đem cái này thoái vị sách cho ký đi. Cái kia bày ở vấn đề trước mắt hay là cái kia, Mạnh Phàm Long xử lý như thế nào? Ác bộ kia có thể vẫn luôn đi theo con vật nhỏ kia bên người, một tấc cũng không rời a. Lòng lang dạ thú đồ vật, toàn bộ Vân Gia từ trên xuống dưới ai nhìn không ra cái kia Mạnh Phàm Long là thứ đồ gì? Lại không xử lý sạch hắn, Vân Gia sớm muộn biến thành Mạnh Gia. Ngươi chỉ nói có làm được cái gì, phải nghĩ biện pháp đối phó hắn a. Không phải vậy lão phu để Vân Tam mang người bắt hắn cho dẫn đi. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, trước tiên đem con vật nhỏ kia cho đem trong tay lại nói. Nói tới nói lui, các ngươi đều là ngốc hả? Gia chủ ấn a. Nếu không phải gia chủ khắc ở con vật nhỏ kia trên thân, chúng ta làm sao đến mức như vậy biết quất, chỉ cần gia chủ ấn tới tay, vật nhỏ sống hay chết, là tại Mạnh Phàm Long bên người hay là tại chỗ nào đều vô sự. Có thể gia chủ ấn rất có thể tại Mạnh Phàm Long trên thân trong phòng thanh âm lại lần nữa trầm mặt lại. Quay tới quay lui lại về tới nguyên điểm. Mạnh Phàm Long. Cái này đi theo tiền nhiệm gia chủ giết kỳ trước gia chủ, sau đó lại bị tiền nhiệm gia chủ đem đương nhiệm gia chủ bị thác cho hắn người hầu mới là hiện nay Vân gia trên thực chất người khống chế. Người này một thân thực lực mạnh, trong tay lại trưởng quản lấy Vân gia bộ phận ám vệ. Lại thêm còn có tiền nhiệm gia chủ trước khi chết thiết lập dưới di chúc tại, vô luận là tên hay là thực, Mạnh Phàm Long đều có thể ổn định hiện nay cái này 6 tuổi tiểu gia chủ vị trí. Nhưng bọn hắn bọn này Vân gia lão nhân không cam tâm a, mặc kệ là để một cái 6 tuổi bé con ngồi tại gia chủ vị trí bên trên, hay là hiện tại Vân gia muốn để một cái họ khác nô buộc tới làm chủ, hai chuyện này đều đủ để gây nên bất mãn của bọn hắn. Bọn hắn không phục. Muốn ta nói, Mạnh Phàm Long hay là đến giết. Bên trong một cái nam nhân trung niên mở miệng. Ta biết ẩn tức người, chỉ cần giá cả mở đủ cao, liền có thể để ẩn tức sát thủ giúp ta độc thủ. Không được. Dính đến gia chủ ấn sao có thể để ngoại nhân độc thủ? Phản bác hắn là cái lao nhân, hay là để Vân Tam dẫn người thiết hạ bẫy dập nhị thuốc? Vân Tam không được, nếu là Mạnh Phàm Long dễ giết như vậy, vậy làm sao lại có chúng ta tập hợp một chỗ thời điểm? Nam nhân trung niên trước tiên phản bác, hay là để ẩn tức Vân gia sự tình, há có thể mượn tay người khác tại ngoại nhân? Thúc thúc nha, chúng ta bỏ ra tiền, sao có thể nói là mượn dùng ngoại lực? Không được là không được. Tốt, hai vị trưởng bối, để ẩn tức cùng Vân Tam cùng một chỗ độc thủ không phải tốt sao? Ngồi ở một bên người trẻ tuổi hơi nhướng mày nhịn không được lên tiếng chen miệng nói. Liên vi ngân ấy phá sự đều có thể như thế nhau nhau, hắn xem như biết vì cái gì Vân Tiểu Thiên tiểu thí hải kia đều đã tại gia chủ vị trí bên trên ngồi mấy tháng, thế mà một chút việc đều không có. Lăng nha lăng nhằng, lề mà lề mề. Tâm đều không đủ, có thể thành việc đại sự gì. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia dạng này hội nghị, xem như thấy được cha hắn vì sao mỗi lần về nhà đều là như vậy một bộ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ. Nhìn thấy cái này một lần trước bên trong hai người không nói. Người trẻ tuổi quả quyết nhận lấy nói gốc dạng. Để ẩn tức động thủ giết người, Vân Tam một mực tại bên cạnh đi theo liền tốt, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc là muốn thế nào mới có thể đem Mạnh Phàm Long từ Vân Tiểu Thiên bên người điều đi, cũng muốn cân nhắc phải dùng phương thức gì mới có thể vạn vô nhất thất địa sát rơi Mạnh Phàm Long. Vân gia ám vệ chức trách là bảo vệ Vân gia gia chủ, nếu như Vân Tiểu Thiên không tại Mạnh Phàm Long bên người, Mạnh Phàm Long bên người lực lượng liền sẽ thật to cắt giảm, liền xem như có một bộ phận ám vệ đi theo, vậy cũng không được vấn đề. Có thể cái này một chủ một bộ cả ngày ăn uống ngủ nghỉ ngủ từ trước tới giờ không tách ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn thốt ra lời này, trong phòng thanh âm lại biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, đề này nan giải. Không phải bọn hắn muốn chỉnh ngày ở chỗ này trách trách hô hô, thật sự là không có chỗ xuống tay. Cho dù bọn hắn mặt ngoài xem thường Mạnh Phàm Long, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Mạnh Phàm Long năng lực rất mạnh, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều là một cái nhân vật khó đối phó. Nếu là quá tận lực, tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện mánh khỏe. Vân Tiểu Thiên mẹ đẻ có cái thân đệ đệ, bây giờ tại Vân gia trong cửa hàng khi trưởng quỹ, hắn người này thường thích cùng văn nhân mà khách đợi cùng một chỗ đàm thiên luận địa, nhưng hắn tính tình không tốt lắm, nhiều lần tới phát sinh cãi vã, có thể mượn điểm này, tìm mấy người bắt hắn cho trói lại, sau đó dẫn đại phu nhân xuất phủ. Bất thình lình thanh âm để người trẻ tuổi hơi sững sờ. Đại bá mẫu, sau đó thì sao? Sau đó lại đem đại phu nhân cho trói lại tôi, đến lúc đó để Mạnh Phàm Long tự mình tới chỗ người. Cái kia Mạnh Phàm Long nếu là mang theo Vân Tiểu Thiên làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên muốn nói rõ trắng, chỉ cho phép Mạnh Phàm Long một người đến, bằng không giết con tin. Vậy dạng này lời nói, có thể hay không lộ ra quá mức rõ ràng. Trước lúc này, tìm một cơ hội đi thử ám sát một lần Vân Tiểu Thiên, để Mạnh Phàm Long cảm thấy, mục tiêu của các ngươi nhưng thật ra là Vân Tiểu Thiên, lời như vậy, hắn sẽ không dễ dàng mang theo Vân Tiểu Thiên đi phó hiểm, ngược lại sẽ đem ám vệ nhiều người lưu tại Vân Tiểu Thiên nơi này. Cứ như vậy, Mạnh Phàm Long bức bách tại đại bá mâu thân phận, không thể không đi cứu người, mà vì bảo vệ Vân Tiểu Thiên, hắn lại sẽ đem người tận khả năng lưu tại Vân Tiểu Thiên bên người, trên thực tế, hắn cũng không biết, mình mới là mục tiêu kia. Tốt tính toán, tốt tính toán. Nghe câu này câu nói, người trẻ tuổi trong lòng kế hoạch dần dần hoàn thiện. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng nói người nhìn lại. Người thanh âm rất xa lạ, nhà nào đó a, trước đó vì cái gì chưa từng gặp qua ngươi. Hắn thốt ra lời này, trong phòng những người khác cũng không khỏi đến hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Người kia túi đầu giơ một cái đánh gậy, không biết tô tô vẽ vẽ lấy cái gì. Trong gian phòng đó tất cả đều là ngòi bút cùng trang giấy tất sột soạt ma sát thanh âm. Không đúng, một cái, hai cái, ba cái ngay từ đầu cùng lão nhân tranh luận trung niên nam nhân kia đột nhiên nhíu mày, đếm lấy người trong phòng này số. 13, 14, 15, 16. Làm sao thêm ra tới một người? Trong gian phòng đó ban đầu hẳn là chỉ có 15 người mới đúng. Mà liên tại hắn những lời này âm rơi xuống một khắc này, cái kia túi đầu người trong tay bút đột nhiên liền ngừng lại. Bầu không khí trong chốc lát an tĩnh đáng sợ. Sau đó, người này ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm kia tuấn mỹ gương mặt. Khuôn mặt phía trên mang theo mỉm cười rực rỡ. Hắn không phải Vân gia người. Ở đây tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, hàn sương ngay tại trên mặt đất lan tràn, trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Trêu chọc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này nửa ngày liền nhìn các ngươi bọn này tiểu nao héo rút đặt nơi này hoa hoa gọi bậy, cái gì cũng thương lượng không ra, có thể tính gấp rút chết ta rồi. Nói, hắn lông mày nhíu lại, giơ lên trong tay đánh gậy, triển lộ ra nội dung phía trên. Nhìn, ta vẽ ra được không? Giấy vẽ kia phía trên, ác quỷ phệ cốt, luyện ngục mọc thành bụi. Tốt một bức tu la huyết hải. Chương 2, cục diện rối rắm chương 2, cục diện rối rắm băng xương bao trùm cả phòng. Từng tòa băng điêu san sát. Bạch Vong Đông ngồi trên ghế, nhìn xem trong tay mình vẽ, một bên nhìn vừa cùng bị đông cứng lên cái kia từng cái người so sánh. Băng điêu đông lạnh là nửa người, đầu đang yên đang lành ở bên ngoài lộ ra. Chỉ bất quá có là hoàn chỉnh, có đã thành nửa khối. Giọt máu kia chảy tại trên khối băng, lộ ra càng thêm có một loại vô cùng quỷ dị đẹp. Vân gia người há miệng run rẩy nhìn trước mắt người, trong ánh mắt hoàn toàn đều là sợ hãi. Mà vừa lúc này, chỗ này bí ẩn cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một lớn một nhỏ hai bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Đại thủ lôi kéo tay nhỏ. Bộ dạng này, nếu là không biết đến còn tưởng rằng đây là một đôi thân sinh phụ từ đâu. Bạch Vong Đông nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đi tới người một chút, ánh mắt của hắn tất cả đều đặt ở trong tay trên tranh. Bịch. Đầu gối cùng mặt đất va chạm thanh âm vang lên. Lại sau đó, một đạo trung niên giọng nam liền vang lên. Ti chức Mạnh Phàm Long tham kiến đại nhân. Bạch Vong Đông không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy hắn bộ này tư thái, trung niên nam nhân kia bỗng nhiên cắn răng một cái. Ti chức hành sự bất lực, còn xin đại nhân trách phạt. Trách phạt. Nghe được hai chữ này, Bạch Vong Đông cuối cùng là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía hắn nhìn sang, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nhưng hắn ánh mắt cũng không có tại Mạnh Phàm Long trên thân dừng lại, mà là nhìn về hướng cái kia đứng tại Mạnh Phàm Long bên cạnh, trừng mắt hai cái mắt to, toàn thân phát run tiểu nam hài trên thân. Ngươi rất sợ ta. Nụ cười của hắn mười phần ôn hòa, tựa như là nhà bên đại ca ca một dạng. Nhìn xem nụ cười như thế, tiểu nam hài cái kia nguyên bản sợ sệt ánh mắt hơi lui giảm mấy phần, có thể vừa nghĩ tới đại mạnh trước đó nói lời, thân thể của hắn liền lại nhịn không được run. Đại nhân ta để cho ngươi nói chuyện sao? Bạch Vong Đông mãn mang ý cười thanh âm đánh gãy Mạnh Phàm Long mở miệng. Tuy có ý cười, nhưng lại băng lãnh tận xương. Mạnh Phàm Long con ngươi hơi co lại, vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng cúi đầu. Bạch Vong Đông ngón tay tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng gõ lấy. Cái kia tiếng đánh tại cái này u tĩnh trong không gian một chút băng lên. Bạch Vong Đông không nói một lời, Mạnh Phàm Long cũng liền không dám mở miệng trước. Hắn không dám mở miệng, bên cạnh hắn Vân Tiểu Thiên lại không dám mở miệng. Trong cả phòng, trừ cái kia từng đạo trầm muộn tiếng đánh bên ngoài, cũng chỉ có cái kia bị đông lại thân thể, đem đầu đặt ở phía ngoài Vân gia người tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Người trẻ tuổi càng xem càng cảm thấy Bạch Vong Đông gương mặt này quen thuộc, giống như tại trước đây không lâu, hắn ở nơi nào nhìn thấy qua gương mặt này. Mạnh Phàm Long gọi hắn đại nhân, nói rõ hai người này là cùng một bọn. Nhìn bộ này tác phong giống như là quan gia người. Quan gia? Gương mặt này. Hắn cái kia bị hàn khí đông lạnh có chút cứng đờ đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Một bức họa tại trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện hiện. Người này là Họa Quỷ Bạch Vong Đông. Mạnh Phàm Long, ngươi lại là cẩm y liễu vệ người? Họa Quỷ? Bạch Vong Đông mặt lập tức đen. Đây rốt cuộc là cái nào vương bắt độc tử cho hắn lấy được ngoại hiệu, làm sao đều chuyển đến Tô Châu tới bên này? Hắn tốt như vậy người, làm sao xứng với lệ khí nặng như vậy xưng hô, lên danh tự này người là con mắt mù đi. Im miệng đi ngươi. Bạch Vong Đông ngón tay khẽ động. Người tuổi trẻ kia trong miệng trong nháy mắt nhiều khối băng lớn. Khối băng ngăn chặn miệng của hắn, để hắn ô nửa ngày nói không nên lời một câu. Bất quá, khả năng cũng coi là nhờ phúc của hắn, Bạch Vong Đông trầm mặc hồi lâu rốt cục nói ra nói, cái này khiến Mạnh Phàm Long trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không sợ Bạch Vong Đông mắng hắn, liền sợ Bạch Vong Đông không nói một lời, đối với hắn bạo lực lạnh. Mạnh Bách Hộ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đây là lần đầu tiên tới Tô Châu đâu. Bạch Vong Đông cười nhìn xem té quỵ dưới đất Mạnh Phàm Long, mở miệng nói ra. Ngươi ẩn nút Vân gia mệnh lệnh là ta hạ, đẩy Vân Tiểu Thiên thượng vị cũng là ta quyết sách, nhưng ta không nghĩ tới, ta làm như vậy hoàn thiện, liền xem như giao cho một con lợn trong tay, chỉ cần nó biết chữ liền có thể làm đến thập toàn thập mỹ một phần kế hoạch, trong tay ngươi suýt nữa đập. còn phải để cho ta ngựa không dừng vó từ kinh thành chạy tới cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Bạch Vong Đông cười càng vui vẻ hơn. Ngươi nói, ngươi muốn chết mấy lần mới có thể xứng đáng ta à? Ti chức có tội, cầu xin đại nhân trách phạt. Mạnh Phàm Long âm thanh run rẩy. Người trước mắt hung danh hiển hách, nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Mấy tháng trước, cái kia khắp kinh thành đầu người chính là tốt nhất chiến tích. Quỷ hành chi chỗ đều là tai họa. Kinh thành thanh tẩy, Bạch Vong Đông nhất chiến thành danh. Bây giờ Bạch Vong Đông thanh danh tại hai đạo chính tà đều là có thể treo thượng hảo. Nếu như trách phạt có thể đền bù sai lầm, cái kia Bắc Trấn phủ Ti tra tấn thất mỗi ngày liền có bận rộn. Bạch Vong Đông liếc mắt. Vân gia chính là trước đó hắn làm đại trấn phủ sứ thời điểm xử lý sự vụ một trong. Vân gia lão gia chủ không phải cái thứ tốt, lên cẩm y lìa vệ danh sách, bị làm chết. Sau đó tân gia chủ thượng vị, có thể nhà mới này chủ nói ngắn gọn cũng không phải thứ gì tốt, cho nên cũng đã thành bị làm chết mục tiêu. Nhưng cứ như vậy, Vân gia ngay cả chết hai vị gia chủ, hỗn loạn không thể tránh được. Vì không để cho phương thế lực này mất khống chế, Bạch Vong Đông lúc đó cho ra phương án chính là Phụng Thiên Tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc, đem Vân Tiểu Thiên cái này tiền nhiệm gia chủ duy nhất con trai trưởng cho đẩy lên vị, sau đó để chấp hành nhiệm vụ này Mạnh Phàm Long hầu ở nó bên người, đem Vân gia cho triệt để nắm giữ đứng lên. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái bố trí, Bạch Vong Đông sợ Mạnh Phàm Long lý giải không được, viết đó là rõ ràng. Toàn bộ một đồ ngốc công lược. Thật không nghĩ đến, Mạnh Phàm Long kết quả là hay là không kiểm soát. La Hầu không nói hai lời đem hắn cho đạp đến Tô Châu đến xử lý vấn đề. Thuận tiện, đem Tô Châu bên này một nhiệm vụ khác kín đáo đưa cho hắn. Ngươi nói làm giận không làm giận. Việc đã đến nước này, bài này cũng bày không sai biệt lắm. Bạch Vong Đông ánh mắt đảo qua cái kia từng tòa băng điêu. Nghe lời lưu lại, không nghe lời xử lý sạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi mang theo người của ngươi từ Vân gia đi ra, Vân gia sự tình ngươi cũng đã không thể hỏi đến nửa câu. Đại nhân Mạnh Phàm Long đội vàng kêu lên sợ hãi. Tiểu Thiên vẫn còn con nít. Đây chính là xảy ra vấn đề nguyên nhân. Mạnh Phàm Long đối với Vân Tiểu Thiên đứa nhỏ này lại là động thật tình cảm. Động chân tình không phải là không tốt, nhưng hắn vượt biên giới. Tại triều đình cùng Vân gia ở giữa, hắn vô ý thức hướng phía Vân Tiểu Thiên bên kia lệch qua rồi. Đây chính là hắn phạm sai lầm căn nguyên chỗ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại một cái chớp mắt. Mạnh Phàm Long kêu đi ra trước tiên liền hối hận. Hắn là cái giả cầm y liề bệ, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Ti chức tuân mệnh. Hắn vội vàng bù đạo. Bạch Vong Đông đứng dậy, biểu lộ không thay đổi. Vậy ngươi xử lý đi. Là. Mạnh Phàm Long lên tiếng trả lời. Nhưng lại tại Bạch Vong Đông cùng hắn gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông trực tiếp một phát bắt được đầu của hắn, sau đó một cước đá vào chân của hắn con phía trên. Giang rắc. Xương vỡ thanh âm vang lên. Vân Tiểu Thiên cuốn quýt kêu to, dọa đến khóc lên. Mạnh Phàm Long cố nén đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn chảy xuống. Ti chức đa tạ đại nhân trách phạt. Bạch Vong Đông buông ra đầu của hắn, sau đó liền trực tiếp cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Mạnh Phàm Long ngã nhào trên đất, thở dài một hơi. Chỉ là một cái chân lời nói, cái kia không tính là gì. Chỉ hắn bảo vệ Vân Tiểu Thiên. Chương 3, Tô Châu đi chương 3, Tô Châu đi Vân gia sự tình không khó xử lý. Mạnh Phàm Long mặc dù phạm sai lầm, nhưng hắn cũng còn tính là có chút năng lực. Nếu không phải là bởi vì một ý nghĩ sai lầm, khả năng cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Đối với Vân gia, Cẩm Y Liễu vệ thái độ rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là muốn bảo đảm cái này Tô Châu nơi đó thế gia sẽ không loạn đứng lên. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu như Vân Tiểu Thiên sau khi lớn lên hợp nghiên cứu, cái kia Mạnh Phàm Long liền có thể bước ra trở ra, đem Vân gia còn cho Vân gia người. Mà xem như gần đây trong 10 năm vì đó hộ giá hộ hàng thù lao, Vân gia chỉ cần trong đoạn thời gian này thích hợp cho Cẩm Y Liễu vệ cung cấp một chút trợ giúp liền có thể đồng giá trao đổi. Đây là một bút không lỗ mua bán. Thật không nghĩ đến, Mạnh Phàm Long động tư tâm, không có dựa theo Bạch Vong Đông kế hoạch bên trên trình tự đi. Ngược lại là cùng Vân gia chư mạch cây kim so với cọng râu. Mắt thấy Vân gia hỗn loạn phải tiếp tục sinh sôi, La Hầu liền đem Bạch Vong Đông phái đến Tô Châu đến xử lý chuyện này. Tiền căn hậu quả chính là đơn giản như vậy. Muốn Mạnh Phàm Long một cái chân, cũng coi là trừng trị. Bạch Vong Đông luôn cảm thấy thế nhân này đối với hắn có thể có chút hiểu lầm. Bọn hắn giống như đều cảm thấy mình sẽ đối với một cái 6 tuổi tiểu hài tử ra tay. Xin nhờ, hắn có lòng dạ độc ác như vậy sao? Đừng để hắn tìm tới đem hắn chân dung bốn chỗ chuyên bá, lại cho hắn gắn họa quỷ như thế cái hung danh ra hỏa. Hắn cái kia tốt đẹp hình tượng đều bị hai chữ này cho hoắc hoắc. Họa quỷ, còn không bằng Hàn Thủy Quân đâu. Bạch Vong Đông đi tại Tô Châu trên đường phố, nhiều hứng thú đánh giá hết thảy xung quanh. Nói đến, mặc kệ là thế giới nào, hắn đây đều là lần đầu tiên tới Tô Châu. Người tới một cái địa phương mới, liền sẽ dùng tò mò ánh mắt đi đánh giá hoàn cảnh mới hết thảy. Bạch Vong Đông đi tại trên đường phố, thuận tay mua một chuỗi mức quả đặt ở trong miệng, một bên ăn vừa đi. Bước chân nhẹ nhàng, Vân gia sự tình vậy liền coi là xử lý xong. Mạnh Phàm Long ăn lần này giáo huấn, trong thời gian ngắn đầu óc hẳn là sẽ không tái phạm rút. Hắn sẽ đem Vân gia đến tiếp sau sự tình đều cho xử lý sạch sẽ. To to nhỏ nhỏ cũng là bách hộ, không đến mức tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Vậy kế tiếp liền phải đi một nhiệm vụ khác. Trong nhà dưỡng thương nuôi hơn 3 tháng, La Hầu cuối cùng vẫn là nhịn không được đem hắn từ trong nhà sách đi ra. Mượn Mạnh Phàm Long chuyện này, đem Tô Châu một nhiệm vụ khác giao cho hắn. Bất quá nhiệm vụ này không nóng nảy, hắn trước tiên ở Tô Châu phủ chơi 2 ngày lại nói. Trong khoảng thời gian này, một mực tại trong nhà làm nghiên cứu đầu óc có chút tỉnh tỉnh. Lại thêm, linh lực tiến vào ưu cảnh cựu trọng đỉnh phong đằng sau, cắm ở ưu huyền quan hải bên trên, cũng một mực tại nghiên cứu làm sao đột phá tới. Ưu huyền quan hải cùng phổ thông phá cảnh không giống mới. Dựa theo trên sách nói tới, đây là linh lực tiến hành một cái bay vọt về chất. Trên đời này có rất nhiều người tu hành đều cắm ở một bước này, không cách nào tiến vào nửa phần. Đã từng cái kia Bạch Vong Đông chính là huyền cảnh tu vi, cũng chính là tiến vào huyền cảnh đằng sau, hắn cái kia một tay hàn trúc tính linh lực mới bắt đầu trở nên xuất thần nhập hóa. Dựa theo trên nhật ký mà biết, Bạch Vong Đông ngũ cảnh hàn trúc tính linh lực chỉ là đơn thuần bá đạo, nhưng đến huyền cảnh đằng sau, cái kia linh lực liền có thêm một phần thần diệu. Trong đó biến hóa khác nhau một trời một vực. Bạch Vong Đông trước đó cũng cùng không ít huyền cảnh tu vi người đối chiến qua. Lớn nhất cảm thụ chính là, khi linh lực bước qua huyền cảnh quan hải đằng sau, vô luận là linh lực dự trữ hay là linh lực vận chuyển tốc độ, cùng khống chế độ thuần thục đều có một cái bay vọt về trước. Bạch Vong Đông có thể dự đoán đến, nếu là hắn bước qua ưu huyền quan hải, sau đó hắn bán quỷ hóa liền sẽ ổn định rất rất nhiều. Chí ít tại bay liên tục bên trên, sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng tăng lên. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn vị linh bán quỷ hóa. Nếu là song trọng bán quỷ hóa lời nói, khoảng cách ổn định còn kém quá nhiều. Bản thân hai cái tương tính khác biệt quỷ linh tụ cùng một chỗ liền dễ dàng xảy ra vấn đề, muốn ổn định lại song trọng bán quỷ hóa, chỉ có linh lực là không đủ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vong Đông chính là ở nặng nghiên cứu phương diện này vấn đề. Bạch Vong Đông lại ăn một ngụm kẹo hồ lô, bỏ đi rơi bán quỷ hóa, toàn quỷ hóa nghiên cứu lại một lần tiến nhập bình cảnh kỳ. Ma Đức, cái đồ chơi này, một năm có 365 cái bình cảnh kỳ. Cho tới bây giờ, toàn quỷ hóa ngay cả cái hình thức ban đầu đều không có đản sinh ra. Ngược lại mượn nghiên cứu toàn quỷ hóa, Bạch Vong Đông đem thân thể hóa lửa, hóa băng thao tác như vậy cho rất rõ ràng hệ thống nghiên cứu một chút, xem như càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mức quả bị ăn đến cuối cùng một viên. Kinh thành thanh tẩy đằng sau, Bạch Vong Đông chức vị cũng không có thay đổi động. La Hầu trở về, thu hồi hắn tất cả đại trấn phủ sứ quyền hạn. Phó Thiên Hộ hay là Phó Thiên Hộ? Dựa theo La Hầu giải thích, đến Thiên Hộ đẳng cấp này, muốn thăng chức, chỉ là có công tích là không đủ, còn nhất định phải có tới phù hợp thực lực. Có thể đem gần chết không tàn, thực lực 10 không còn 1, thậm chí mấy chục không tấc một thanh Ly Thiên bắt lại, Bạch Vong Đông hiện nay là đã có bình thường Thiên Hộ thực lực. Nhưng Thiên Hộ cùng Thiên Hộ lại không giống mới. Kinh thành hết thệ cũng chỉ có 13 cái Thiên Hộ danh ngạch. Bỏ đi rơi tạ âm cái này đặc thù Thiên Hộ, 12 Thiên Hộ mỗi người đều đại biểu Bắc Chấn phủ ti sức chiến đấu cao nhất. Ở kinh thành đương Thiên Hộ, cho dù là có bình thường Thiên Hộ thực lực, cũng không thể đi. 12 Thiên Hộ vị trí, thà thiếu không đầu. Chỉ có thực lực đến, mới có thể thăng chức. Nếu như Bạch Vong Đông bây giờ muốn đương Thiên Hộ lời nói, kỳ thật còn có một cái con đường, đó chính là trao quyền cho cấp dưới tới chỗ, đi quản lý một phương Thiên Hộ sở. Nhưng rất đáng tiếc, La Hầu quá mức yêu hắn. Yêu hắn yêu đến điên cuồng. Không nỡ hắn rời đi kinh thành. Nửa điểm muốn đem hắn phóng tới cơ sở đi học hỏi kinh nghiệm một chút ý nghĩ đều không có. Cho nên, chức vị này, Bạch Vong Đông còn không có biến. Ngược lại là Dạ Lưu Sương, từ Bách Hộ lên tới Phó Thiên Hộ, giờ này khắc này, lại cùng hắn cùng cấp bậc. Đem trong tay một viên cuối cùng kẹo hồ lô ăn. Bạch Vong Đông tiện tay đem gậy gỗ dùng hỏa thiêu sạch sẽ. Vô vô tay. Đem lòng bàn tay bên trên ngọn lửa cho bớt be. Bạch Vong Đông nhìn về hướng phía trước. Nhưng lại tại lúc này, toàn bộ khu phố đám người đều bắt đầu chuyển động. Hướng phía một cái hướng khác cùng một chỗ mạnh mà qua. Trên mặt hiện lên hưng phấn đỏ ửng. Bạch Vong Đông nhìn xem đám người này từ bên cạnh hắn một cái tiếp theo một cái gặp thoáng qua. Hắn lông mày hơi nhíu. Nếu như hắn không có nhớ lầm, phương hướng này hẳn là cửa thành mới đối. Nhiều người như vậy cùng một chỗ sốt ruột bận bịu hoảng ra khỏi thành, nếu không phải Bạch Vong Đông có thể nhìn ra được Tô Châu thành không có việc lớn gì lời nói, hắn thậm chí đều sẽ coi là đám người này là đang chạy nạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Bạch Vong Đông trong lòng sinh ra nghi vấn một khắc này, có một đạo từ trong đám người lóe lên thanh âm giải đáp nghi vấn của hắn. Lạc Trầm Ngư tới. Hôm nay liền muốn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Nhan. Ân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Lạc Trầm Ngư. Bạch Vong Đông ngược lại là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được nàng. Cái này cũng có thể chính là một loại duyên phận đi. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, khoe miệng có chút câu lên. Tô Châu chi hành thế mà còn có như vậy thu hoạch. Hắn từ trước kia cũng có chút hiếu kỳ. Thiên hạ này thứ nhất rốt cuộc là tình hình gì? Theo sau nhìn một cái, cũng coi là tham gia náo nhiệt. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vong Đông biến mất ngay tại chỗ. Chương 4, cười nở hoa chương 4, cười nở hoa Bách Hiểu Các. Đại Minh thứ nhất đường biển báo nhỏ. Bách Hiểu Sinh. Đại Minh đệ nhất cầu tử đầu lĩnh. Đầu năm nay, bất kể như thế nào, phàm là có thể được xưng tụng là thứ nhất tóm lại hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thực lực. Đừng nhìn cái này Bách Hiểu Sinh làm sự tình khả năng cùng Bạch Vong Đông trong ấn tượng Bách Hiểu Sinh so sánh có chút mất mặt, nhưng là người anh em này là có bản lĩnh thật sự. Tại mỹ nhân bảng khai bảng trước đó, hiện nay mỹ nhân kia trên bảng xếp hạng top 10 cô nương có một nửa cũng không từng dương danh, thậm chí có thể nói là không có tiếng tăm gì. Nhưng mỹ nhân bảng vừa mở, bọn này cô nương lập tức danh dương thiên hạ. Vô luận là marketing hay là tuyên truyền, Bách Hiểu các thực lực không thể khinh thường. Mà tại bọn này danh dương thiên hạ cô nương bên trong, được lợi lớn nhất chính là Giang Nam Lạc Trầm Ngư, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Xương hào này đúng là có nhất định hàm kim lượng. Nghe đồn nữ sinh này tại Dương Châu Lạc Gia, là Lạc Gia gia chủ đích đầu nữ, lúc mới sinh ra, kèm thêm dị tượng, tại trong trời đông giá rét dẫn tới trăm hoa đua nở, quần điểu cùng nhau minh. 3 tuổi thời điểm, tại bờ sông chơi đùa, kết quả dẫn tới trong sông con cá bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, say mê thời điểm, thế mà bất chi bất giác rơi vào dưới nước, con cá bản thân cũng không từng phát giác. Cử động lần này cùng Xuân Thu mỹ nhân thi di quang truyền thuyết cực kỳ giống nhau. Cho nên Lạc Gia liền đem tiểu nữ nhi này danh tự cải thành Trầm Ngư. Mà về phần Lạc Trầm Ngư ban đầu danh tự là cái gì, đã sớm bị người quên không còn một mảnh. Nói cách khác, Lạc Trầm Ngư từ nhỏ đẹp đến lớn. Thế nhân đều nói, đây là một cái sinh ra liền nên đẹp quan thiên hạ nữ tử. Đương nhiên, trở lên tất cả giới thiệu đồng đều đến từ Bách Hiểu Các. Về phần là thật hay giả, Bạch Vong Đông coi như cái cố sự nhìn. Bất quá, Lạc Trầm Ngư quanh năm hoạt động tại Giang Nam phần dưới địa khu. Tại vùng này rất có nhân khí, có không ít bách tính đều từng thấy qua nó phương nhan. Bạch Vong Đông vừa tới Tô Châu thời điểm, còn tại trên đường đã nghe qua có lữ nhân đàm luận qua từng thấy tận mắt Lạc Trầm Ngư một chút, dựa theo cái kia lữ nhân thuyết pháp, gọi là kinh động như gặp thiên nhân. Phản phất này nhàn chỉ nên trên trời ngọc cung nửa công bố, có thể nào rơi vào nhân gian nhiễm thanh trần. Cái kia tán dương chi tử, một bộ một bộ, khiến cho Bạch Vong Đông đều muốn đem hắn trói lại hỏi một chút hắn có phải hay không bách hiểu các thuế nắm. Lạc Trầm Ngư, Bạch Vong Đông khoanh tay đứng ở trong đám người, cùng cái kia vây quanh ở nơi này bách tính cùng nhau hướng phía cửa thành nhìn lại, mong mỏi cùng trông mong. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy song chờ đợi con mắt. Lạc Trầm Ngư tại cái này Tô Châu phủ nhân khí có phải hay không có chút quá khoa trương. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi lấy Lạc Trầm Ngư đăng tràng. Cùng cụt, đây là xe ngựa chuyển động thanh âm. Bạch Vong Đông nhìn xem một cỗ kiểu dáng ngựa bình thường xe từ ngoài thành chậm rãi đi tới. Sa phu cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy bên ngoài, vùng xe rèm cửa đóng chặt, chỉ có thể xuyên thấu qua sa mỏng mới có thể nhìn thấy trong xe ngựa bóng người. Xe ngựa cứ như vậy chậm chậm mà động. Cái kia xuống lại ở bên này bách tính thế mà tự động liền cho xe ngựa này nhường đường ra. Cứ như vậy, xe ngựa không trở ngại chút nào liền tiến vào thành, đi tại trên đường phố này mặt. Xe ngựa đi rất chậm, bách tính cũng liền cùng rất chậm. Bọn hắn không ai lên tiếng, tựa như là sợ quấy nhiều đến trong xe ngựa nữ tử mảnh mai bình thường. Bạch Vong Đông cứ như vậy đi bộ nhàn nhã theo sát, nhìn xem trong xe ngựa kia bóng người, hứng thú càng ngày càng đậm. Mà vừa lúc này, cái kia rèm cửa bị chậm rãi kéo ra. Trong lúc bất chợt, một tấm cực kỳ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp cứ như vậy xuất hiện ở hết thảy mọi người trước mắt. Da thịt như ngọc, tóc đen hóa mực, mũi như quỳnh dao, mắt ngọc mày ngài, lông mày giống như núi xa không tô lại mà lông mày, môi như bôi cắt không điểm mà chu. Trong mắt hình như có sóng nước lưu chuyển, chỉ là một chút cũng đủ để rung động lòng người. Đón tựa thanh bách tính mặt, tấm này đẹp đẽ đến gần như hoàn mỹ trên gương mặt đột nhiên liền triển lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, thật nhiều lòng người say. Mà vừa lúc này, trong đám người không biết là ai kích động hô một câu: "Hoa nở, hoa nở." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hướng phía người nói chuyện kia nhìn phương hướng xem xét đi qua. Trong thành hoa dại chẳng biết tại sao mà mở, đầy trời cánh hoa giữa không trùng phiêu tán. Trên đầu cảnh tức điệu vui sướng vang lên, liền như là đang hát lấy một bài bài hát ca tụ. Khi tất cả người lại lần nữa hướng phía Lạc Trầm Ngư xe ngựa nhìn lại thời điểm, hai người kia một xe không biết từ lúc nào biến mất ngay tại chỗ. Lạc tiên tử, thật là trên trời tiên tử. Bên cạnh Tô Châu bách tính cảm khái nói ra. Không ít người vì đó phụ họa. Đám người tự động đang chậm rãi tản ra. Tựa như là cực kỳ thuần thục một dạng. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này, không khỏi có chút đau răng. Chiến trận này, làm sao cái nào nhìn cái nào cảm thấy không dễ chịu đâu. Cười một tiếng trăm hoa mở. Rơi lệ người tan nát cõi lòng. Vừa rồi Lạc Trầm Ngư đem hai câu này biểu hiện là phát huy vô cùng tinh tế. Tựa hồ nàng một cái nhăn mày một nụ cười thật sự có thể can thiệp đến hiện thực. Bạch Vong Đông thừa nhận, bộ túi da này đúng là có thể cùng túi da của hắn phân cao thấp tư cách, nhưng cũng liền chỉ là sàn sàn với nhau. Làm sao có thể dẫn động thiên địa chi biến đâu? Có thể Bạch Vong Đông trong khoảnh khắc đó cũng không có cảm giác được có linh lực ba động. Những cái kia hoa dại chung quanh cũng không có mặt khác người khả nghi đi qua. Tức điều xác thực cũng là tại Lạc Trầm Ngư sau khi cười mới bắt đầu vui mừng mình. Bạch Vong Đông từ dưới đất nhặt lên một mảnh cánh hoa, cẩn thận chu đáo lấy cánh hoa kia mỗi một cái bộ vị. Rất phổ thông, chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn bá hoa. Phía trên cũng không có lưu lại dược vật hoặc là cái gì khác xuống phụ chú. Từ đầu chí cuối, thuần thiên nhiên vô hại. Hẳn là thật sự chính là cười nở hoa. Thiên hạ này thứ nhất, có chút ý tứ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, buông ra trong tay cánh hoa, tùy ý nó bị gió nhẹ thổi đi. Khúc nhạc dạo ngắn này tới thật đúng là không kẻ nhạt. Khiến cho lòng hiếu kỳ của hắn đều bị trên móc tới. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn nghiên cứu một chút ở trong đó nội tình. Vô luận có phải hay không bởi vì dung nhan tuyệt mỹ kia để trăm hoa đua nở, chuyện này đều sẽ rất có ý tứ. Bất quá, Lạc gia thần nữ lúc này chạy đến Tô Châu đến, chỉ sợ cũng là vì tham gia thọ yến đi. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Chu gia thọ yến, chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Chu gia, Tô Châu phù hợp lý gia tộc quyền thế, mà lão gia chủ Chu lão gia tử tại vùng này càng là có rất tốt danh vọng. Tiếp qua đại khái 5 ngày thời gian, chính là Chu lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Lạc gia làm Dương Châu thế gia, cùng Chu gia cùng là Giang Nam gia tộc quyền thế, ngày bình thường xưa nay vãng lai mật thiết, tại điểm thời gian này Lạc gia cực kỳ đại biểu tính nhân vật Lạc Trầm Ngư tới Tô Châu, 89 phần 10 là vì cho Chu lão gia tử chúc thọ. Đúng dịp đây không phải. Bạch Vong Đông cũng là hướng về phía thọ yến này tới. Chỉ bất quá không phải là vì chúc thọ, mà là vì cho 80 tuổi lão gia tử một cái to lớn sinh nhật kinh hỉ. Hắn là phụ mệnh người tới bắt. Chu lão gia tử cả một đời có 4 cái hài tử, 3 nam 1 nữ, lớn nhất bây giờ 57 tuổi, mà nhỏ nhất năm nay mới vừa vặn ngoài 30. Mà Bạch Vong Đông mục tiêu của chuyến này chính là cái kia ngoài 30 tiểu nhi tử. Chương 5, mê cục, 1, chương 5, mê cục, 1, Chu Thành Hoa. Đó là cái nghe cực kỳ tình thơ ý họa danh tự. Nhưng trên thực tế, danh tự này chủ nhân là cái ma đầu. Có bao nhiêu ma đầu? Ngày xưa tại La Hầu cùng Tạ Âm liên thủ quét ngang Tà Môn thời điểm, hắn chính là cái nào đó lớn Tà Môn cá lọt lưới. Dựa theo Cẩm Ý Liễu vệ trên hồ sơ ghi lại nội dung, Chu Thành Họa tại Ma Cốt Tông làm hộ pháp trong lúc đó, thích nhất làm sự tình chính là lừa giết lao nhân hải tử. Hắn làm hộ pháp 3 năm, lừa giết lao nhân hải tử số lượng đã hơn 100. La Hầu cùng Tạ Âm hủy diệt Ma Cốt Tông thời khắc, hắn vừa bận tiếp cái nhiệm vụ, đội vàng xuống núi, trốn khỏi một kiếp này. Đến tận đây đằng sau, hắn vẫn tại Đại Minh các nơi du đãng. Cả người cẩn thận từng ly từng tí, tựa như là trốn đông trốn tây chuột, chui tại trong danh nước bẩn ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, sợ Cẩm Y Liễu vệ lần theo mùi thối kia tìm tới trên người hắn. La Hầu cùng Tạ Âm tiêu diệt Ma Cốt Tông thời điểm là tại Vĩnh Lạc Nguyên Niên Mạn, mà bây giờ là Vĩnh Lạc 3 năm sơ. Dòng dã thời gian 1 năm, Chu Thành Họa đều không có lộ mặt qua. Một lần để Cẩm Y Liễu vệ cảm thấy, người anh em này đánh giá là chết tại cái nào không biết tên nơi hẻo lánh ở trong. Nhưng lại tại nửa tháng trước, Cẩm Y Liễu vệ đột nhiên tra được hành tung của hắn ghi chép, mà hắn chỗ đi con đường kia chính là thông hướng Tô Châu phủ. Tô Châu phủ là hắn quê quán, Chu gia lão gia tử càng là cha ruột hắn, cho nên Cẩm Y Liễu vệ có lý do hoài nghi, hắn chính là về Tô Châu, về Chu gia. Chỉ bất quá, tại thời điểm tuổi nhỏ, hắn cực kỳ phản nghịch giận dữ rời nhà, vừa đi vài chục năm chưa từng về nhà thăm liếc mắt một chút, gần như cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ. Hắn về Chu gia là chuyện hiếm, cũng không biết là vì cái gì, nhưng không quản lý do như thế nào. Cái này tiết cốt điểm về Chu gia, 89 phần 10 cùng Chu lão gia tử đại thọ 80 tuổi thoát không khỏi liên quan. Nhưng nếu hắn lộ diện, vậy lần này liền tuyệt đối không thể để cho hắn lại đem đầu lùi về trong danh nước bẩn. Cho nên La Hầu lúc này mới đem hắn cho phái đến Tô Châu đến. Mặc dù La Hầu có chút không quá muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, tại nhiệm vụ hoàn thành xuất bên trên, Bạch Vong Đông xác thực hay là rất đáng tin cậy. Phái Bạch Vong Đông tới, hắn yên tâm. Vân gia sự tình xử lý tốt sao? Bạch Vong Đông vừa ăn trong tay mặt, một bên nhìn xem lầu dưới hí khúc, mở miệng nói ra: "Bẩm đại nhân, đã xử lý không sai biệt lắm." Đứng ở một bên là quẹ một cái chân Mạnh Phàm Long. Hắn cúi đầu, cung kính nói ra. Nghe hắn, Bạch Vong Đông quay đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng hỏi: "Là lòng có không bỏ?" "Bẩm đại nhân, ti chức không dám." "Cái này có cái gì không dám?" Bạch Vong Đông mỉm cười. "Không bỏ chính là không bỏ, không cam lòng chính là không cam lòng. Ngươi nếu là trong lòng ngất khí khó tiêu, còn có thể đối với ta bất mãn ti chức không dám." Mạnh Phàm Long đội vàng quỳ xuống, sốt ruột nói ra: "Không dám." Bạch Vong Đông đem cuối cùng một ngụm mì sợi cho phụt phụt vào trong miệng, nhấp một hớp mì nóng hổi canh, sau đó liền bưng bát xoay người nhìn về hướng quỳ rạp xuống phía sau hắn Mạnh Phàm Long. Mạnh Phàm Long thấp kém đầu biểu lộ đang run, nhất là bờ môi kia, căn bản không bị khống chế liền run lên. "Ta vốn cho là, ngươi chỉ là bởi vì Vân Tiểu Thiên cho nên mới đối với Vân gia lưu luyến không rời. Nhưng không nghĩ tới Bạch Vong Đông quái dị nhìn hắn một chút, ngươi lại là thật muốn làm Vân Tiểu Thiên cha." Lời nói này sợ không phải có chút ngay thẳng chút. Lời này vừa ra, Mạnh Phàm Long mặt bá lập tức liền trắng. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vong Đông thế mà thật đúng là phát hiện hắn bí mật lớn nhất. Hắn cùng Vân Tiểu Thiên mẫu thân sinh tình. Chỉ bất quá, phần tình nghĩa này còn chỉ ở vào mông lung giai đoạn, hắn cùng nữ nhân kia cũng còn chưa từng điểm phá tầng giấy cửa sổ này. Bạch Vong Đông là thế nào biết đến? Cẩm Y Liễu vệ cũng không cấm chỉ nam nữ hoan ái, nhưng hắn tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa đối với nhiệm vụ mục tiêu người bên cạnh sinh tình. Đây cũng là sai lầm lớn để loạn. Nếu là hắn thật sự có thể làm đến công bằng, vậy cũng xem như trong lòng không thẹn, cho dù là trấn phủ sứ hỏi tới, hắn cũng có thể nghĩa chính ngôn từ giải thích. Nhưng bây giờ sự thật chính là, hắn đối với nữ nhân kia sinh tình, hơn nữa còn tại dốc hết toàn lực muốn bảo trụ Vân Tiểu Thiên gia chủ vị trí, vì thế không tiếc quyết định muốn cùng Vân gia những người kia khai chiến, vi phạm ngay từ đầu Cẩm Y Liễu vệ duy trì Vân gia cân bằng dự tính ban đầu. Hắn biết, hắn lần này ước chừng lấy là muốn xong. Sinh tình không phải lỗi của hắn, vô ý thức không công bằng cũng không phải lỗi của hắn. Hắn phạm vào sai, là vi phạm với Bạch Vong Đông chế định kế hoạch, cũng vi phạm với Cẩm Y Liễu vệ ban đầu nhiệm vụ mục tiêu. Ti chức trong lòng biết phạm vào sai lầm lớn, mặc cho đại nhân xử phạt, nhưng còn xin đại nhân xem ở ti chức là từng đại minh xuất sinh nhập tử, không có công lao cũng muốn khổ lao phân thượng, không cần từ bỏ Vân gia mẹ con. Mạnh Phàm Long trong giọng nói hoàn toàn đều là khẩn cầu. Vân gia mẹ con cô nhi quả mẫu, nếu là bị Cẩm Y Liễu vệ từ bỏ lời nói, liền lấy Vân Tiểu Thiên hiện tại ngồi vị trí kia, tuyệt đối không có cách nào toàn thân trở ra. Bạch Vong Đông nghe vậy nhấp một hớp mì nước, biểu lộ không có chút nào biến hóa. "Đi chuẩn bị cho ta một cái Vân gia thân phận." "Là..." "Ân." Mạnh Phàm Long đau khổ thanh âm đột nhiên hơi sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng. Tráng Phó Thiên Hộ mới vừa nói cái gì tới? "Đi chuẩn bị cho ta một cái Vân gia thân phận." Bạch Vong Đông rất thân mật lại lặp lại một lần, hắn nhìn xem Mạnh Phàm Long cái kia ngậm ở biểu lộ, mỉm cười, dáng tươi cười ôn hòa, cực kỳ sức cuốn hút. Để Mạnh Phàm Long cái kia nguyên bản treo ngược lên tâm từng điểm để xuống. Nam nữ hoan ái, chính là nhân luân lẽ thường. Bạch Vong Đông từ trên ghế đứng lên, cất bước đi tới Mạnh Phàm Long bên người, nâng lên cánh tay của hắn. "Đứng lên đi, hiện tại chúng ta muốn không phải xử phạt, mà là nên muốn như thế nào đi bổ cứu." Thuận Bạch Vong Đông lực, Mạnh Phàm Long tràn đầy kinh nghi từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông, trong lúc nhất thời cảm thấy người trước mắt có chút lạ lẫm. "Kỳ thật ta có thể hiểu được ngươi, ngươi cũng trưởng thành, có thể tại cái tuổi này gặp được một cái có thể vì đó phấn đấu quên mình người, là của ngươi may mắn, tự nhiên phải biết quý trọng." "Đại nhân, ngài nhìn trước mắt cái này ôn hòa Bạch Vong Đông, Mạnh Phàm Long thật cảm thấy có chút lạ lẫm." Bạch Vong Đông ngại ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái. "Ta thật là có thể lý giải ngươi." Hắn chỉ nói một câu nói kia, Mạnh Phàm Long lại phảng phất nghe được thật nhiều nói. Hắn tựa hồ minh bạch Bạch Vong Đông vì sao nói như vậy nguyên do. Nhưng khi ngày như vậy hung tàn Bạch Vong Đông, bây giờ lại là bộ dáng như vậy, trước đây sau tương phản, để hắn đúng là có chút cảm thấy mình hiện tại sống ở trong mộng. Nhưng bất kể có phải hay không là mộng, nghe Bạch Vong Đông vừa rồi ý tứ, "Đại nhân, ti chức ngu dốt, không biết nên như thế nào bổ cứu." Mạnh Phàm Long vội vàng cung kính hỏi: "Ngươi muốn bảo đảm Vân gia mẹ con, có thể?" nhưng ngươi cũng phải đem Vân gia cho nắm ở trong tay của mình, chí ít tương lai 10 năm, Vân gia nhất định phải là muốn do ngươi làm chủ. Ti chức minh bạch. Nói như vậy Mạnh Phàm Long liền hiểu. Mặc dù khả năng thật sự có một bộ phận lý do là Bạch Vong Đông hiểu hắn, có thể trên thực chất, Bạch Vong Đông hay là muốn lợi dụng Vân Tiểu Thiên cùng Thải Nương đối với hắn nghỉ lại đến cầm giữ Vân gia. Chương 5, mê cục 2, chương 5, mê cục 2, bất quá, cứ như vậy, hắn liền còn có thể lưu tại Vân gia, Vân gia mẹ con cũng sẽ không vì vậy mà gặp nạn. Đây cũng là hiện nay kết quả tốt nhất. Cùng sáng sớm tại Vân gia chư mạch trong hội nghị cái kia chỉ lệnh so sánh, đã tốt rất rất nhiều. Đi xuống đi, nhớ kỹ đem Vân gia thân phận chuẩn bị cho ta tốt, về phần thân phận yêu cầu, ngươi là giả cẩm y liễu vệ, hẳn là rất rõ ràng. Là, ti chức tuân lệnh, ti chức cáo lui. Mạnh Phàm Long không người rời đi. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, hắn liền phát hiện phía sau lưng của mình bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Một ngày đã trải qua hai lần đồng dạng tra tấn, hơn nữa còn đến từ cùng là một người. Cái này kinh lịch thật sự chính là để cho người ta khó quên. Nhưng cũng may hiện tại tạm thời gió êm sóng lặng. Hiện tại kết quả cũng là hắn rất muốn nhất nhìn thấy kết quả. Cái này đủ. Đến mau đi trở về đem tin tức tốt này nói cho Thải Nương cùng Tiểu Thiên. Nghĩ tới đây, cước bộ của hắn đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đi từng bước sinh phong, chưa được hai bước liền rời đi quán trà này. Mà liên tại Mạnh Phàm Long khép cửa lại trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông cái kia nguyên bản nét mặt ôn hòa trong nháy mắt biến hóa, hắn quay người đi đến trước lan can, nhìn xem Mạnh Phàm Long rời đi phương hướng, nhàn nhạt mở miệng. "Vào đi." Hắn dứt tiếng một khắc này, một bóng người lần nữa đẩy ra cánh cửa kia, từ ngoài cửa đi đến. Đây là một cái gầy khô thân ảnh. Dáng dấp không đẹp trai, nhưng cũng không xấu, chính là rất phổ thông mặt đại chúng. Trên mặt có một chút tàn nhang, nhìn qua cũng không rõ ràng, chỉ là thưa thớt một chút mà thôi. Hắn đứng tại Bạch Vong Đông sau lưng, rất cung kính xoay người hành lễ. "Đại nhân." "Ân, miễn lễ đi." Bạch Vong Đông xoay người, thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên lan can, ánh mắt hướng phía hắn nhìn sang. "Lần này nhờ có ngươi, nếu không, ta liền bị Mạnh Phàm Long cho lừa gạt." Hắn phạm vào sai lầm lớn, ti chức thân là cẩm y liễu vệ thí bách hộ, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem có phạm nhân sai mà ngậm miệng không nói. Gầy khô nam tử nhàn nhạt nói, mỗi một câu nói đều là tràn đầy nghĩa chính ngôn từ. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, trên mặt duy trì nụ cười ấm áp. "Ngươi so Mạnh Phàm Long càng thích hợp bách hộ vị trí." Ti chức không dám. Gầy khô nam tử không tiêu ngạo không tự tin nói, nhưng bây giờ Vân gia sự vụ còn cần Mạnh Phàm Long đi duy trì, tại xử lý xong Vân gia chư mạch sự tình trước đó, hắn còn có đại dụng, điểm này ngươi khả năng lý giải. Ti chức tự nhiên lý giải. Gầy khô nam tử gật gật đầu. "Phó Thiên hộ đại nhân mưu tính sâu xa, không phải chúng ta có thể bằng, giả quyện chỉ cần nghe đại nhân điều khiển liền có thể." "Ân, bản Phó Thiên hộ có thể nghe ra thành ý của ngươi." Bạch Vong Đông vô bờ vai của hắn, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tạm thời phạm sai lầm người, đợi đến hắn xử lý xong Vân gia chư mạch sự tình đằng sau, hắn sẽ làm họa loạn người tự sát tại Vân gia. Như vậy, chuyện này với hắn tới nói, cũng là xem như cái kết thúc yên lành." Thí Bách hộ giả quyện cảm khái nói ra. Bạch Vong Đông mắt lộ ra không hiểu, lời này ý gì? "Đại nhân có chỗ không biết, Mạnh Phàm Long một mực xoắn xuýt tại bởi vì Vân gia mẹ con mà không thể không vi phạm vệ bên trong chỉ lệnh, hắn là tốt cẩm y liễu vệ, nếu như không phải là bởi vì ham sâu tình kiếp nhất thời bị mê tâm." Cái kia giả quyện nói đến đây, thở dài. "Ai, 7 năm giao tình, ta làm sao đến mức này? Nếu là lấy lý do như vậy bỏ mình, đã hắn bảo vệ Vân gia mẹ con tâm nguyện, lại toàn đối với cẩm y liễu vệ trung tâm, quả thật song toàn, thì như thế nào không phải cái kết thúc yên lành?" Thì ra là thế. Bạch Vong Đông trầm mặc một lát, ngược lại là đáng tiếc. Hai người cộng đồng trầm mặc. Thật lâu, Bạch Vong Đông rốt cục lại bố giả quyện đầu bay. "Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với Vân gia sự vụ nhiều hơn để bụng, Mạnh Phàm Long tự sát đằng sau, cái này Vân gia sự tình, hay là phải do ngươi chọn lựa đứng lên?" "Đại nhân," ta giả quyện hơi sững sờ, vừa định muốn nói thứ gì, nhưng lại bị Bạch Vong Đông kịp thời đưa tay ngăn lại, đem lời đến khỏe miệng cho chặn lại trở về. "Không cần nhiều lời." Bạch Vong Đông ánh mắt thưởng thức mà nhìn xem hắn. "Ta biết ngươi cùng Mạnh Phàm Long tình nghĩa rất sâu, lần này báo cáo đã là thẹn với ngày xưa tình nghĩa, chắc hẳn ngươi trước khi đến nội tâm nên cực kỳ dày vò. Nhưng Vân gia sự tình từ vừa mới bắt đầu vốn là hai người các ngươi dẫn đội tới làm, Mạnh Phàm Long cái này bách hộ nếu là đủ, vậy ngươi cái này thì bách hộ nhất định phải trên đỉnh đến, không có người so ngươi càng thích hợp tiếp nhận Mạnh Phàm Long vị trí." Giả quyện còn muốn nói cái gì, nhưng Bạch Vong Đông ánh mắt đống nhiên lăng lệ, nghiêm nghị quát lớn. "Giả quyện, ngươi là không muốn vì triều đình, là chấn phủ sứ đại nhân phân ưu sao?" "Ti chức không dám." "Ti chức tuân mệnh." Giả quyện quyết định thật nhanh, ổn quyền hành lễ, quỳ một chân trên đất. Bạch Vong Đông lại vỗ bờ vai của hắn. "Đi thôi, cẩm y liễu vệ tương lai tại Vân gia bố trí, liền đều xem ngươi. Tất không để cho Phó Thiên hộ đại nhân thất vọng. Đi xuống đi, nhớ kỹ đừng cho Mạnh Phàm Long phát giác được ngươi tới tìm ta." "Ti chức cáo lui." Giả quyện liền vội vàng đứng lên quay người hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Thời điểm ra đi, hắn rất cẩn thận mà đem bao xương này cửa bị chăm chú khép lại. Sau đó Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắc nhãn mắt lóe lên. Xác định sau khi hắn rời đi, Bạch Vong Đông con mắt trong nháy mắt nheo lại. Vốn cho là thật đơn giản sự tình, giống như đột nhiên liền trở nên phức tạp. Ngay tại Bạch Vong Đông gặp qua Lạc Trầm Ngư không lâu sau đó, cái này Mạnh Phàm Long phụ tá giả quyện lại tìm cửa, hướng hắn tố giác Mạnh Phàm Long đối với Vân Tiểu Thiên mẹ đẻ thải nương sinh tư tình. 7 năm tình nghĩa, Bạch Vong Đông lẩm bẩm năm chữ này, khóe miệng lộ ra một đạo trêu tức dáng tươi cười. Năm chữ này từ giả quyện trong miệng nói ra thật đúng là đủ hoang đường. Mặc dù giả quyện từ đầu tới đuôi biểu hiện đều là hiên ngang lẫm liệt, đại nghĩa diệt thân dáng vẻ, cái kia biểu hiện hoàn mỹ đến căn bản tìm không ra nửa điểm lỗ hổng. có thể Bạch Vong Đông chính là cảm thấy ở trên người hắn có một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác. Cỗ này không hài hòa cảm giác đến từ địa phương nào, Bạch Vong Đông hiện tại tạm thời còn không có tìm ra. Nhưng có thể khẳng định là, Giả Quyện nhất định không phải là bởi vì cái gì cái gọi là đại nghĩa mới đụng tới, chỉ là vì thay thế Mạnh Phạm Long vị trí. Không giống. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên, lắc đầu. Giả Quyện bản thân cũng đã là thí bách hộ, khoảng cách bách hộ chỉ còn lại có cách xa một bước. Vì cách xa một bước sự tình, mà đi hủy đi chính mình cái kia duy trì 7 năm tình nghĩa. Thu hoạch cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Chỉ sợ tại mặt sau này, còn có lý do đặc biệt. Ngược lại là lợi hại. Bạch Vong Đông đứng tại trước lan can, quan sát phía dưới sân khấu kịch, khóe miệng có chút câu lên. Một cái vân ra, thế mà đem hai cái cẩm y liễu bệnh hộ làm cho thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mặt sau này đến cùng là có cái gì yêu ma quỷ quái tại quái phá. Xem ra lần này Tô Châu chi hành, ánh mắt của hắn cần nhìn chăm chú không đơn thuần là chỉ có Chu Thành Hòa một người. Tại sân khấu kịch này phía dưới, còn cất giấu một màn cho hay. Chương 6, nói bóng nói gió, 1, chương 6, nói bóng nói gió, 1, Vân gia phong bà mặc dù đã lắng xuống, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chuyện này liền xem như kết thúc. Trước đó bởi vì Mạnh Phàm Long thao tác không đem, dẫn đến Vân gia đại phòng cùng mặt khác phòng thành viên đến kiếm bạc nộ trương tình trạng. Bạch Vong Đông đến, chỉ là đem cái kia nguyên bản sắp triển khai ngươi chết ta sống giao phong cho cưỡng ép ngăn chặn, có thể mâu thuẫn đầu nguồn là lợi ích, là nội tâm cảm thấy phân phối không đồng đều. Loại vật này trừ phi ngươi đem Vân gia vài phòng người đều cho xử lý, nếu không, căn bản không có cách nào khiến cho biến mất. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, cái kia Vân gia cũng coi như là triệt để xong. Cái này cùng Cẩm Y Liễu vệ ngay từ đầu dự tính ban đầu tương vi quổng, cũng không phải La Hầu muốn xem đến cục diện. Vân gia sự tình xử lý, hạch tâm chỉ ở tại hai chữ: cân bằng. Sẽ được Mạnh Phàm Long đánh vỡ cân bằng cho một lần nữa cấu trúc đứng lên. Để Vân gia có thể đem phần này mâu thuẫn khắc chế tại một cái sẽ không dễ dàng bộc phát trình độ. Cứ như vậy, hết thảy mới có thể một lần nữa trở lại quỹ đạo. Chỉ bất quá, ngồi xếp bằng ở trên giường Bạch Vong Đông từ từ mở mắt, đem cái kia tiêu tán tại quanh thân linh lực cho đều thu hồi khí hải. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, ngưng thể nội ngay tại vận chuyển thái bình kinh. Không có khả năng dựa theo trước đó ý nghĩ tới. Mạnh Phàm Long rõ ràng xa vào tại tình yêu ở trong. Giả Quyện lại không biết vì sao nguyên do, làm một tay minh đệ diêm tưởng, phía sau cắm đao tiết mục. Vân gia bố trí hai cái nhân vật trọng yếu đã phế bỏ. Phương án lúc trước liền thông thông. Vân gia sự tình, cho hắn tự thân lên tay xử lý. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Bạch Vong Đông trên mặt trong nháy mắt phủ lên nụ cười ấm áp. Người nào? Mộng đến thiếu gia, nô tỳ là Mạnh quản gia phái tới phục thị ngài. Ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm ngọt ngào. Bạch Vong Đông lật bàn tay một cái, một nửa mặt mũi cố xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem mặt nạ này bao trùm trên mặt, sau đó mới mở miệng nói, "Vào đi." Két. Cửa bị chậm rãi đẩy ra. Đi tới là một cái nhìn đã 17-18 tuổi xinh đẹp cô nương. Nàng cúi đầu, đi đến Bạch Vong Đông trước mặt, hướng phía Bạch Vong Đông thi lễ một cái. Gặp qua Mộng đến thiếu gia, Mạnh quản gia thác nô tỳ đến hỏi, "Thiếu gia cơm trưa muốn ăn cái gì, để cho phòng bếp sớm chuẩn bị." "Không đợi, ngươi tên là gì a?" Bạch Vong Đông nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chỉ có bên dưới nửa mặt lộ ra, có thể nụ cười kia lại là để cho người ta cảm thấy hết sức ấm áp. Hắn nụ cười này, để nha hoàn lúc đầu đối với hắn mang mặt nạ kia sợ sệt đều cắt giảm mấy phần. Hồi thiếu gia lời nói, "Nô tỳ tên gọi Thanh Đảo. Ngươi mới vừa nói là Mạnh quản gia thác ngươi hỏi tới ta, cái này Mạnh quản gia thế nhưng là Mạnh Phàm Long." "Là." Thanh Đảo gật gật đầu. "Ta nhớ được hắn không phải là cứu phụ hộ vệ sao? Khi nào thành Vân gia quản gia?" "Mạnh quản gia đảm nhiệm quản gia đã có 3 tháng." "3 tháng?" "Là từ cứu phụ nhập tấn ngày bắt đầu sao?" "Trước gia chủ trong di chúc đặc biệt sai khiến." "Cái kia di chúc các ngươi nhìn qua." Là Thanh Đảo cảm thấy vấn đề này có chút mất cảm. "Từng có thị chúng, giấy trắng mực đen. Vậy liền không thành vấn đề." Bạch Vong Đông giống như là thở dài một hơi. Nhìn thấy Thanh Đảo khẩn trương như vậy hề hề dáng vẻ, hắn hơi sững sờ, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. "Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta nhiều năm chưa từng trở lại Vân gia, đối với Vân gia phát sinh biến hóa có chút không quá thích ứng, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cứu phụ chính là Tráng Nghiên, liền thật sớm đi." Bạch Vong Đông thở dài, từ một bên cầm qua một cái trái cây nắm ở trong tay. "Ta nhớ được ta rời đi Vân gia thời điểm, ông ngoại còn tại, cứu phụ cũng chưa từng cưới vợ, nhưng hôm nay vừa về đến, hai người này đều đã không tại, lớn như vậy mây trạch, chỉ còn lại có một người chưa từng gặp mặt qua mợ cùng biểu đệ. Thật đúng là cảnh còn người mất." Nói, trong con mắt của hắn lóe lên vài bôi thổ thức, nhưng hắn vừa thán xong khí, liền lập tức giống như là chú ý tới Thanh Đảo còn tại đứng đấy một dạng, vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình. "Thật có lỗi, thật có lỗi, ta lập tức nói nhiều, ở trên núi thời điểm, sư minh sư tỷ cũng thường thường chịu không được ta điểm này." Hắn vừa nói, một bên đem trong tay trái cây hướng phía Thanh Đảo đưa tới. "Người muốn ăn sao?" Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc trái cây, Thanh Đảo hơi sững sờ. Trái cây này cũng không phải cái gì hiếm có vật, chỉ là đối với Bạch Vong Đông bình dị gần gũi hơi kinh ngạc mà thôi. Vân Mộc đến, nghe nói là lão gia chủ đại nữ nhi, trước gia chủ đại tỷ hai tử, bởi vì đại cô gia là ở rể, cho nên vị này Mộc đến thiếu gia là theo chân Vân gia họ Mây. Về sau đại cô gia ra ngoài làm quan, rời đi Tô Châu, đại tiểu thư cũng liền cùng theo một lúc rời đi. Từ đó về sau, gia đình này liền rốt cuộc chưa từng trở về. Chỉ là nghe đồn vị này Mộc đến thiếu gia tại lúc còn rất nhỏ, liền bái nhập tiên môn, thẳng đến trước đây không lâu mới hạ sơn. Đến Tô Châu cũng không phải vì chuyên môn tới bái phỏng Vân gia, mà là dâng sư mệnh, đến đây cho Chu gia Chu lão gia tử chúc thọ, bởi vì cùng Vân gia quan hệ, lúc này mới ở tạm nơi này. Chỉ là trước khi hắn tới cũng không biết, lão gia chủ cùng trước gia chủ trước sau qua đời. Đa tạ thiếu gia. Thanh Đào không có chối từ, mà là từ Bạch Vong Đông trong tay đem trái cây kia cho nhận lấy. Lúc đầu nàng liền muốn cầm, đợi đến ra bên ngoài về sau lại ăn. Có thể Bạch Vong Đông con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn xem này đôi tựa như biết nói chuyện con mắt, Thanh Đào không tự chủ được liền đem trái cây bỏ vào bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Ngọt không ngọt? Bạch Vong Đông không kịp chờ đợi hỏi. Thanh Đào nhẹ gật đầu. Rất ngọt. Vậy là tốt rồi, đây là ta sáng nay đi ra cửa trên đường mua. Bạch Vong Đông lại từ bên cạnh cầm lấy một cái trái cây, chính mình cắn một cái. Ta chính là nhìn nó bề ngoài tốt, cho nên mới mua một chút mang theo trở về. Trong phủ mỗi ngày có đi chọn mua rau quả người, không cần thiếu gia tự mình chân chạy. Cái kia không giống với. Bạch Vong Đông ăn trái cây vừa cười vừa nói. Chính mình tự tay lựa đi ra mới là nhất ngọt. Thanh Đào cái hiểu cái không chừng mắt nhìn. Nàng cảm thấy thiếu gia này cùng Vân gia mặt khác lao ra thiếu gia có chút không giống nhau lắm. Thiếu gia này, trừ cái kia mang lên mặt mặt nạ bên ngoài, nhìn qua rất là tốt ở chung. Vô luận là một lời một câu, hoặc là nhất cử nhất động, đều lộ ra có chút hiền hòa. Đây là một cái người rất tốt. Có phải hay không có chút sợ ta mặt nạ? Ngay tại Thanh Đào trốn chạy thời điểm, Bạch Vong Đông thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh Đào vội vàng kịp phản ứng, nhanh chóng quát tay. Không có không có, nô tỳ không dám. Cái này có cái gì không dám? Bạch Vong Đông bật cười nói. Chúng ta đều cảm thấy mặt nạ này có chút xấu, nếu không phải mang quen thuộc, bảo đảm đổi một cái để mắt. Thiếu gia mang mặt nạ rất lâu sao? Thanh Đào cả gan hỏi vấn đề này. Nàng thật sự là khắc chế không được lòng hiếu kỳ của mình. Cũng là gặp được Bạch Vong Đông như vậy hiền hòa, lúc này mới nhịn không được hỏi lên. Cái này a? Bạch Vong Đông chỉ mặt nạ này. Thời điểm tuổi nhỏ không hiểu chuyện lắm, luôn cho là mình không gì làm cũng được, ai nghĩ đến một khi tẩu hỏa nhập ma, đúng là đem mặt mũi của mình làm hỏng, cũng coi là cho ta một cái rất lớn giáo huấn. Tính toán thời gian, cũng đeo có 7-8 năm đi. Chương 6, nói bóng nói gió, 2, chương 6, nói bóng nói gió, 2, 7-8 năm. Nhìn vị này mộng đến thiếu gia bộ dáng, cũng liền mới chừng 20. Cái này 7-8 năm, đã coi là nửa đời người. Đừng như vậy tăng thôi. Bạch Vong Đông khỏe miệng nhếch lên. Ta khuôn mặt không có vị trước đó thế nhưng là nhìn rất đẹp, cái này mang lên mặt nạ, ngược lại là thiếu đi chiêu phong dẫn điệp, nhiều chút thanh tịnh, đây là chuyện tốt. Lời nói này không biết vì sao, Thanh Đào có chút nhớ nhung khóc. Vị thiếu gia này thật không giống mới. Hắn quá ôn nhu. Ôn nhu tựa như không phải sinh ra ở con cá này rồng hỗn tạp đại gia tộc một dạng. Nàng là 5 năm trước bị bán được Vân gia tới. Vân gia đối với nàng mà nói chính là đối với đại gia tộc ấn tượng duy nhất. Đại gia tộc, bên ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, lại còn nhiều, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ngươi không cần thay ta khó chịu a. Nhìn xem Thanh Đào trong mắt có chút lấp lóe đau thương. Bạch Vong Đông sốt ruột từ trên giường đứng lên, có chút chân tay luống cuống, không biết hiện tại nên làm những thứ gì, chỉ có thể là nhìn xem bốn phía lo lắng xung. Cũng may Thanh Đào cũng không có lâm vào tâm tình của mình bên trong bao lâu. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, lắc đầu, nô tỳ không có việc gì, để thiếu gia chê cười. Nàng chẳng qua là cảm thấy, tốt như vậy người, không nên nhận như vậy gặp chắc trở. Bạch Vong Đông gãi gãi đầu. Thanh Đào có đúng không? Không cần thiếu gia gọi ta, ở trên núi thời điểm trong môn sư minh đệ đều là gọi thẳng tục danh, ngươi liền cứ gọi ta danh tự là có thể. Không thể. Thanh Đào bị giật nảy mình. Nô tỳ ngươi cũng đừng ở trước mặt ta tự xưng nô tỳ, ta có thể chịu không được các ngươi một bộ này. Nhìn thấy Thanh Đào sắc mặt sốt ruột còn muốn nói cái gì, Bạch Vong Đông trực tiếp quyết định thật nhanh hai tay khoác lên nàng trên bờ vai, đem nàng xô đẩy hướng phía bên ngoài đi. Dù sao từ hôm nay trở đi, ngươi cũng muốn cùng ta ở chung thật nhiều ngày, không ngại cứ dựa theo ta tiết tấu đi thử một chút, nếu là thực sự không đổi được ta cũng không bắt buộc ngươi. Thiếu gia tốt, tốt, không phải nói muốn ăn cơm chưa sao? Cũng đừng có lại trong nhà ăn, ngươi theo giúp ta đi thiên thực khách đi, thật nhiều năm chưa từng đi nhà nó cá nướng cũng không biết làm có phải hay không ban đầu như vậy hương vị. Thanh Đào cứ như vậy đầu tỉnh tỉnh đất bị Bạch Vong Đông đẩy một đường, thẳng đến thối lui ra khỏi Vân gia cửa lớn mới phản ứng lại. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong viện kia gia phó liền vội vàng xoay người hướng phía sân nhỏ chỗ sâu chạy đi vào. Tự lai thuộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Thanh Đào bây giờ xem như kiến thức qua, bị không nói lời gì đẩy ra Vân gia, lại là một đường đi dạo. Thanh Đào cho tới bây giờ đầu óc đều là tỉnh tỉnh. Bạch Vong Đông một bên hỏi nàng nói, nàng đều là nương tựa theo thân thể cơ bắp ký ức đến gật đầu có thể là lắc đầu. Nói thật, Thanh Đào hay là rất bội phục vị này mộng đến thiếu gia. Tẩu hỏa nhập ma bị hủy khuôn mặt loại chuyện này có thể không thèm để ý chút nào nói ra miệng, mà bây giờ đối mặt cái kia chúng quanh nhìn về phía hắn mặt nạ quái dị ánh mắt lại có thể thản nhiên tương đối. Loại này tâm trí không phải người bình thường có thể có. Chỉ ít, tại Vân gia trong thế hệ tuổi trẻ, nàng chưa bao giờ từng thấy đồng dạng người. Thiên thực khách, thiên thực khách, thiên thực khách. Bạch Vong Đông xem lấy bốn phía, chính là tìm không thấy cái kia thiên thực khách ở nơi nào. Không đúng, hắn hẳn là không có sai địa đồ mới là. Vì tại Tô Châu chơi đến tốt, hắn trước khi vào thành thế nhưng là chuyên môn dùng tiền tìm người vẽ lên bức Tô Châu thành du lịch công lược. Cái này còn có thể tìm không thấy thiên thực khách ở nơi nào. Thiếu gia, ở chỗ này. Thanh Đào nhìn xem Bạch Vong Đông dáng vẻ, nhịn không được chỉ đường đạo. Bạch Vong Đông thuận ngón tay nàng chỉ vào phương hướng hướng phía mục đích nhìn sang. Bất quá nhìn thấy chính là một gian cửa hàng nhỏ nhỏ. Thiên thực khách ba chữ rất đơn sơ liền biết tại một khối trên tấm ván. Bạch Vong Đông không phải cái ưa thích trông mặt mà bắt hình dong người, chỉ là hắn nghe bức họa kia hình anh em nói, cái này thiên thực khách là Tô Châu thành bên trong Bách Niên lao điếm. Hắn suy nghĩ nếu trăm năm không ngã, vậy cái này thiên thực khách lão bản hẳn là có chút tài sản trong người mới đối. Cho dù là không sánh bằng kinh thành đăng tiên cát, vậy cái này mặt tiền cửa hàng hẳn là cũng không kém. Không nghĩ tới, thế mà lại như vậy đơn sơ. Đây là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Ngược lại là cùng ta trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì cải biến. Liên cái này phá dạng, nó lại biến có thể biến đi đến nơi nào? Mặc dù có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử nhà này danh khí kia 10 phần cả nướng, có thể nhân vật thiết lập này không có khả năng ném, lời kịch muốn tại thích hợp thời điểm nắm đúng thời cơ nói ra. Thanh Đào cũng tán đồng gật gật đầu. Nàng khi còn bé thiên thực khách chính là bộ dáng này, trưởng thành hay là cái dạng này. Đúng là một chút biến hóa đều không có. Đi thôi. Bạch Vong Đông dẫn Thanh Đào nhanh chân đi tiến vào tiệm này bên trong. Cùng phía ngoài đơn sơ không giống với. Trong này sạch sẽ gọn gàng, mặc dù không tính là trang trí lộng lẫy, nhưng cùng bên ngoài so ra thực sự tốt quá nhiều. Điểm cá nướng, Bạch Vong Đông mang theo Thanh Đào lên lầu 2 bao xương. Nơi này rất an tĩnh. Ngồi tại bao xương ở trong, trên cơ bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Bạch Vong Đông ánh mắt đảo qua cái kia chung quanh vách tường, mặc dù nhìn qua giống như cùng phổ thông vách tường không có khác nhau. Nhưng trên thực tế, hắn có thể từ cái này mỗi một mặt trong tường đều có thể cảm giác ra nhàn nhạt linh lực ba động. Phần này linh lực ba động là có thể ngăn cách thanh âm. Bạch Niên lão điếm, làm sao có thể thật liền bình thường, đơn sơ đến cực điểm đâu. Cách âm thạch xây tường. Đây chính là đại thủ bút. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Bạch Vong Đông lôi kéo biểu lộ cứng ngắc Thanh Đào tòa hạ. Hắn đè xuống bờ vai của nàng, dùng hơi cường ngạnh ngữ khí nói ra. Ngươi nếu là lại đứng lên, ta liền lại đem ngươi đè xuống, muốn hay không so tài một chút nhìn ngươi cùng ta đến cùng ai có kiên nhẫn. Nghe được hắn lời này, Thanh Đào lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá ánh mắt có chút bất an. Nhìn xem nàng cái kia mang theo bất an mắt to, Bạch Vong Đông ánh mắt mịt mở ba động một chút. Bất an mới là hắn muốn nhìn đến. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, Bạch Vong Đông tới lui thân thể, chờ đợi mang thức ăn lên. Mặc cho Thanh Đào ở nơi đó bất an. Trong lòng của hắn đếm thầm lấy thời gian. Một phút đồng hồ, liền một phút đồng hồ. Khi trong lòng đếm ngược 60 giây về không một khắc này, Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên. Thật nhàm chán a, Thanh Đào, chúng ta tâm sự đi. Tốt. Thanh Đào liên tục gật đầu. Không nói lời nào lời nói, nàng cũng có chút không quá tự tại. Mạnh Phàm Long là hạ người gì a? Nhìn bộ dáng của các ngươi, giống như đối với hắn hay là rất tin phục. Mạnh quản gia là người tốt. Thanh Đào mở miệng nói. Hắn tại làm hộ vệ thời điểm liền thường xuyên chiếu cố chúng ta, hiện tại làm quản gia cũng không có trở nên tiêu hành, là cái người rất tốt. Đánh giá khá cao a Mạnh Phàm Long cùng Giả Quyền ẩn nút Vân gia là một cái trưởng kỳ nhiệm vụ. Từ lão gia chủ thời kỳ, hắn liền đợi tại Vân gia, lúc kia, hắn là đợi trước gia chủ hộ vệ. Ngay lúc đó Vân gia, sức chiến đấu cao nhất chính là cái kia hơn 50 tuổi lão gia chủ. Chương 6, nói bóng nói gió, 3, chương 6, nói bóng nói gió, 3, vị này lão gia chủ, cho dù là tại Tô Châu thành bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vân gia mặc dù so ra kém Chu gia, nhưng cũng coi là Tô Châu thành bên trong nhất lưu đại gia tộc. Nó có thể có được hôm nay địa vị, bằng chính là vị này lão gia chủ thần công cái thế. Nương tựa theo thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh tại cái này Tô Châu thành bên trong đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp. Nhưng đại khái ngay tại 7-8 năm trước, lúc đó hay là Hưng Vũ, Cẩm Y Liễu vệ đã nhận ra Tô Châu thành bên này có chỗ dị động, mà dị động nơi phát ra chính là Tô Châu thành bên trong một gia tộc lớn nào đó. Cho nên Cẩm Y Liễu vệ liền phái ra thật nhiều ám điệp tiến vào Tô Châu thành từng cái trong gia tộc tiến hành điều tra. Cuối cùng tra được chính là Vân gia. Về sau Kiến Văn đăng cơ, lấy tay tước bỏ thuộc địa, làm chính là lại hung ác vượt đội. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được làm như vậy xảy ra vấn đề lớn. Vân gia lão gia chủ ngay tại cái kia thời điểm, tư đội binh mã, dự định nguyên một Tô Châu, khuyết trương Vân gia tại Tô Châu thế lực. Gia tâm có, nhu đồ cũng có, nhưng rất đáng tiếc tính nạn tới lại nhanh lại mãnh liệt. Hắn còn không có kịp phản ứng, thiên hạ này liền đã bình định. Vĩnh lạc thượng vị, hắn bỏ qua hỗn loạn nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Dưới tay hắn binh mã thành một cái khoai lang bằng tay, nhưng nếu là ném đi lời nói, lại sẽ bỏ không được. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình đem đám người này cho giấu đi, vậy liền sẽ không bị triều đình phát giác, là thật tìm đường chết. Lúc đó chính là Mạnh Phàm Long tự thân lên bẩm La Hầu. Hỏi muốn thế nào xử lý? La Hầu cho nói là yên lặng theo dõi kỳ biến. Độc nhãn kia hổ chính là muốn để đó nhìn xem, Vân gia lão gia tử biết dùng những binh mã này tới làm cái gì. Về sau, Mạnh Phàm Long lại lần nữa bẩm lên, xác nhận Vân gia lão gia tử có tại Tô Châu tranh bá chi tâm. Dạ tâm nuốt sống lý trí. Hắn không phải là không có nghĩ đến hỗn loạn sơ định, mới thượng vị đế vương không thể lại cho phép gây ra hỗn loạn người tồn tại. Nhưng hắn lại không cấm địa muốn, nếu là có thể giải quyết dứt khoát, tại triều đình ánh mắt chú ý tới Tô Châu trước đó, đem Tô Châu chúng gia tộc cho quét ngang, đến lúc đó, vì duy trì Tô Châu ổn định, triều đình có lẽ sẽ không thể không thỏa hiệp, cho nên dạ tâm của hắn liền lần nữa lại bành trướng lên. Đằng sau liền có Mạnh Phàm Long độc chết lao gia chủ, lại đang Bạch Vong Đông chỉ thị bên dưới giết đồng dạng dạ tâm bừng bừng tiền nhiệm gia chủ, cuối cùng đến đỡ hiện tại 6 tuổi đứa bé thừa bị. Vân gia dạ tâm lúc này mới bị triệt để dập tắt. Trên thực tế, từ trên kết quả đến xem, Mạnh Phàm Long cái này bách hộ nghiệp vụ trình độ xác thực hay là rất mạnh. Là thế này phải không? Bạch Vong Đông nghe Thanh Đảo tán dương, có chút kinh ngạc một chút. Ta cùng hắn lui tới rất ít, hắn đến Vân gia thời điểm nhà ta liền đã muốn dọn đi rồi. Ta chỉ biết hắn là cựu phụ hộ vệ bên ngoài, còn lại hết thảy giống như thật không hiểu rõ lắm. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất hỏi, trong nhà này có thể có một cái tên là Giả Quyện người. Giả Quyện? Ngài là nói giả hộ vệ đi. Từ khi Mạnh quản gia thành quản gia về sau, hắn ban đầu vị trí liền do giả hộ vệ đính đi lên, cho nên Giả Quyện phụ trách chỉ huy toàn bộ Mây phủ hộ vệ. Là? Thanh Đào gật gật đầu. Bất quá, Vân gia bây giờ nói chuyện dễ sử dụng nhất hay là Mạnh quản gia. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Thì ra là thế, trách không được cái gì. An ngay nói thật, ta xuống núi trước đó từng nhận qua trong nhà biểu ca biểu cứu gửi thư, bọn hắn đều nói Vân gia bây giờ họ Mạnh giả. Cái này Mạnh là Mạnh Phàm Long, giả chính là giả quyện. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, hai người này tại cái này Vân gia bên trong đúng là rất có quyền thế. Nghe nói như thế, Thanh Đào khuôn mặt nhỏ chấp nhận, vừa muốn há miệng, liền bị Bạch Vong Đông đưa tay ngăn lại. Yên tâm đi, ta không sẽ cùng những người khác nói. Ta cũng không tin bọn hắn tại trên thư nói, ta chỉ tin tưởng ta tận mắt thấy. Bạch Vong Đông đối với Thanh Đào mỉm cười. Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, chỉ là cười một tiếng như thế, liền để Thanh Đào cái kia bất an an tâm yên tĩnh lại mấy phần. Mạnh quản gia thật là cái người rất tốt. Thanh Đào giọng kiên định nói. Toàn bộ Vân gia, chỉ có đám kia lão gia thiếu gia mới là người xấu. Biết. Bạch Vong Đông nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ý kiến của ngươi, ta sẽ đặt tại trong lòng. Nghe được hắn nghiêm túc như vậy thanh âm, Thanh Đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vội vàng quay đầu tránh đi Bạch Vong Đông ánh mắt. Bạch Vong Đông con mắt không để lại dấu vết nhắm lại một cái chớp mắt. Hắn từ Thanh Đào thái độ bên trong tìm được một chút quái dị địa phương. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Thanh Đào trong mắt đối với hắn rõ ràng không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn có một loại chán ghét cùng qua loa. Loại kia chán ghét cũng không phải tới từ ở đáng sợ mặt nạ, ngược lại giống như là từ vừa mới bắt đầu liền hắn mang theo thành kiến. Lại về sau, hắn lại nhiều lần từ Thanh Đào trong mắt nhìn ra đau lòng cùng thương cảm. Đây cũng là hướng về phía hắn tới. Nhưng bài trừ rơi Thanh Đào bản nhân cộng tình năng lực cực mạnh khả năng này bên ngoài, biểu hiện như vậy tới có chút quá mức không được bình thường. Không thể nói không đối, chỉ là tới quá đột ngột, quá cấp tốc. Bạch Vong Đông nguyên bản dự tính muốn ở chung 2-3 ngày mới có hiệu quả, không đến thời gian một nén nhang liền đã tới. Để hắn nguyên bản chuẩn bị 2 ngày sau đó trời chiều tâm sự kịch bản đều bị thủ tiêu mất rồi. Sau đó ngay tại lúc này, đối với Mạnh Phàm Long kiên quyết giữ gìn, đủ loại dấu hiệu đều có chút không thích hợp. Cái này bân ra, có vẻ như cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Loại sự tình này, Mạnh Phàm Long nhưng cho tới bây giờ không có bẩm lên qua. Là hắn không biết, vẫn là hắn cảm thấy không cần thiết, hoặc là ngay lúc này, cửa bao xương bị chậm rãi đẩy ra. Cái kia từng đạo đồ ăn từ bên ngoài bị đưa tiền đến, rất nhanh liền bày đầy toàn bộ cái bàn. Thanh Đào nhìn trước mắt cái này phong phú đồ ăn, ánh mắt có chút nho nhỏ ngu ngơ. Nàng còn là lần đầu tiên ngồi trên bàn, ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Thiếu gia, nàng có chút rụt rè kêu lên. Động đũa đi. Bạch Vong Đông cười trả lời. Thanh Đào cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đũa, hướng phía đồ ăn kia kẹp đi qua. Bạch Vong Đông ăn một miếng cái kia cá nướng. Hương vị quả thật không tệ. Có thể thỏa mãn hắn cái kia bắt bẻ vị giác. Thanh Đào ở một bên mặc dù ăn coi chừng, nhưng này khắp khuôn mặt đủ biểu lộ lại là căn bản giấu đều không giấu được. Động tác của nàng cũng tại thanh kia một ngụm bên trong trở nên nhanh. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông đột nhiên nhíu mày, kêu một tiếng. Ta suýt nữa quên mất, ta lần này đi ra còn muốn cho mợ mua lễ gặp mặt. Nói, hắn nhìn về hướng Thanh Đào, lên tiếng nói ra. Thanh Đào, ngươi có biết hay không ta mợ thích gì a? Phu nhân không có gì đặc biệt ưa thích đồ vật. Thanh Đào không chút do dự mở miệng nói ra. Ngài có thể cấp gia chủ mang phần văn phòng tứ bảo, đây cũng là nhất lấy phu nhân niềm vui lễ vật. Có đúng không? Bạch Vong Đông lại ăn miệng cá. Ta mợ là hạng người gì? Phu nhân là người tốt, rất tốt người rất tốt. Thanh Đào ăn đến chính là vui vẻ thời điểm, giọng nói chuyện đều nhẹ nhàng rất nhiều. Có đúng không? Lại là dạng này miêu tả. Đó là như thế nào cái tốt pháp đâu? Có phải hay không cùng Mạnh quản gia một dạng tốt đâu? Bạch Vong Đông híp mắt lại, trong mắt đã sâu thẳm. Chương 7, bí mật cùng Mạnh quản gia một dạng tốt. Thanh Đào trong lúc nhất thời nghe không hiểu Bạch Vong Đông cách hỏi. Đại phu nhân là đại phu nhân, Mạnh quản gia là Mạnh quản gia, này làm sao một dạng a? Bạch Vong Đông dùng ẩn nấp ánh mắt đánh giá Thanh Đào thần sắc biến hóa. Rất bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Điều này nói rõ Thanh Đào nghe được cố này có nghĩa khác lời nói đằng sau, cũng không có vô ý thức liên tưởng đến cái gì. Nói cách khác, tại Vân gia hạ nhân trong mắt, hai người kia ở giữa đặt ở trên mặt nổi giao lưu cũng không mật thiết. Ý tứ của ta đó là, tại trong lòng ngươi là Mạnh quản gia tốt một chút, hay là mợ càng tốt hơn một chút a? Bạch Vong Đông ngữ khí chuyển biến, trêu chọc mà hỏi thăm. Thanh Đào dương há miệng, chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Đại phu nhân, ngữ khí đặc biệt kiên định. Là như thế này a? Bạch Vong Đông trầm mặt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có thể được ngữ như vậy tán dương, nghĩ đến vị này mợ sẽ là cái đỉnh người tốt, vậy ta đây bên dưới liền xem như thật yên tâm. Thật yên tâm. Thanh Đào nghe vậy ngu ngơ mấy giây, lúc này mới phản ứng lại Bạch Vong Đông mới vừa rồi là tại hướng bên nàng mặt nghe ngóng đại phu nhân sự tình. Có thể. Thiếu gia ngươi liền không hỏi xem ta, vì cái gì ta sẽ cảm thấy đại phu nhân là người tốt sao? Không cần. Bạch Vong Đông không hề nghĩ ngợi, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Có thể làm cho Thanh Đào ngươi như vậy tôn kính, ta tin tưởng, ta vị này mợ nhất định là người tốt. Cho dù là cách mặt nạ, Thanh Đào đều có thể tưởng tượng đến mặt nạ này dưới là một bộ như thế nào ôn nhu biểu lộ. Nàng đột nhiên có loại xúc động, muốn nhìn một chút tấm mặt nạ này dưới mặt đến cùng là bộ dáng gì. Cho dù nó thật xấu xí vô cùng, Thanh Đào cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa phần chán ghét. Lòng người hiểm ác không tại túi ra đẹp xấu. Cho dù bề ngoài lại ngăn nắp xinh đẹp, cũng không che giấu được cái kia ô uế mọc thành bụi. Thanh Đào khẽ cắn bờ môi, nàng biết mình không nên lắm miệng, nhưng là nhìn trước mắt này đôi sáng tỏ như ánh sáng đôi mắt. Nàng liền như là ma xui quỷ khiến bình thường, nhẹ giọng mở miệng nói. Đại phu nhân, là cái cho dù chính mình qua rất khó, nhưng cũng sẽ chiếu cố chúng ta những hạ nhân này người. Nàng thật đặc biệt tốt, mộng đến thiếu gia ngài thật là có thể yên tâm. Lời này, là nàng để đua xuống, dùng rất nghiêm túc biểu lộ nói ra được. Nghe nàng, Bạch Vong Đông đôi mắt buông xuống. Ta vừa rồi thử dò xét nói xin lỗi, là ta vô lễ, thật có lỗi.
Không cần không cần.
Thanh Đào nghe vậy vội vàng kinh sợ quát tay. Ta chính là cảm thấy nếu như mộng đến thiếu gia thật lo lắng Vân gia, không ngại tự mình cùng đại phu nhân tiếp xúc một chút, đến lúc đó ngài liền biết đại phu nhân đến cùng là một hạng người gì.
Ta biết.
Bạch Vong Đông nét miệng lên cười yếu ớt. Nhìn xem hắn cười, Thanh Đào cái kia lòng khẩn trương tự lại bình phục xuống tới. Giống như là đã nhận ra ánh mắt của mình, nàng đội vàng túi lầu xuống, bưng lên chén cơm của mình ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên dùng con mắt dư quang cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Bạch Vong Đông bên này. Bộ dạng này cực kỳ giống một cái con thỏ nhỏ. Nàng ăn, Bạch Vong Đông cũng ăn. Ngàn thực khách món ăn làm hoàn toàn chính xác thực không sai. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bữa cơm này kéo gần lại khoảng cách của hai người, dù sao rời đi cửa hàng này đằng sau, mặc dù Thanh Đào có khi sẽ còn rất cẩn thận, nhưng lại so ngay từ đầu tự tại quá nhiều. Bộ kia theo thói quen câu nệ phản phất tại từng điểm biến mất. Khi Bạch Vong Đông cười đưa tiễn Thanh Đào một khắc này, hắn cái kia nguyên bản nhu hòa khỏe miệng chậm rãi bình bên dưới, ánh mắt cũng bị thâm thúy dần dần thay thế. Cái này vẫn ra, rất không bình thường. 10 phần bên trong có 12 phần không bình thường. Chỉ như vậy một cái phổ thông nha hoàn trong lòng đều cất giấu không có khả năng nói ra miệng đại bí mật, mà lại Thanh Đào tâm lý phòng tuyến quá thấp, hắn chỉ là dùng đơn giản nhất nhân vật thiết lập liền đã đạt thành hiện nay như vậy vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, bị nàng dùng để làm vật tham chiếu người ra sao nó không chịu nổi, không có so sánh liền không có tổn thương. Bạch Vong Đông thân phận bây giờ là Vân gia thiếu gia, cái kia bị nàng có thể đặt ở đồng loại đi tương đối, tự nhiên cũng là cái này Vân gia các chủ nhân. Nếu chỉ là một cái hai cái lời nói, tuyệt đối sẽ không có hiện tại hiệu quả này. Nhưng nếu là toàn viên ác nhân, vậy thì càng lộ ra một phần quỷ dị. Còn có cái kia gọi là thải nương Vân Tiểu Thiên mẹ đẻ, nàng là Vân gia đại phu nhân, thậm chí là đời trước Vân gia gia chủ Vân Húc Dương duy nhất thế tử. Duy nhất ta có thể nghĩ, vị đại phu này người có bao nhiêu thụ Vân Húc Dương sủng ái. Có thể Thanh Đào miêu tả lại là cho dù chính mình qua rất khó nói rõ vị đại phu này người có lẽ từng tại Vân gia qua cũng không tốt như vậy. Có thể phần này không thế nào tốt rốt cuộc muốn đến cái dạng gì trình độ mới có thể gây nên Thanh Đào lớn như thế phản ứng. Những chuyện này, Mạnh Phàm Long chưa từng có báo cáo qua. Bạch Vong Đông ánh mắt lấp lóe. Hắn tại Mạnh Phàm Long mỗi tháng cố định trong báo cáo nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này miêu tả. Cũng liền nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, cẩm ý liễu vệ tại Vân gia mắt. Mù. Xách. Bạch Vong Đông mí mắt khẽ nhúc nhích, liền lấy cái kết luận này tiếp tục suy đoán. Mặc kệ là Mạnh Phàm Long hay là Giả Quyện, xem chừng đều xảy ra vấn đề. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đùi, quay đầu nhìn về hướng tòa này chiếm diện tích rộng lớn mây phủ. Tòa đại trạch này con bên trong, khả năng cất giấu một cái bí mật rất lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ vào trong nhà thời điểm, Bạch Vong Đông đã nổi lên giường, thật to thư triển lưng mỏi. Hắn mang theo mặt nạ, cảm thụ được cái kia ánh nắng chói non. Đứng tại trước cửa sổ, Bạch Vong Đông nhìn xem Thanh Đào sáng sớm liền tiến vào tiểu viện, hướng phía gian phòng của hắn bên này đi tới. Bạch Vong Đông đội vàng đi mở cửa phòng, vừa vặn đuổi kịp Thanh Đào gõ cửa qua một khắc này. Sớm a, Thanh Đào cô nương. Mộng đến thiếu gia sớm. Mặc dù nói chuyện bên trong không có trước đó câu nệ, nhưng xưng hô này là một mực chưa từng thay đổi. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Mau vào đi. Cô nương này trong tay bưng một chậu nước nóng, thoạt nhìn là đưa tới cho hắn rửa mặt. Bạch Vong Đông tránh ra thân vị, Thanh Đào đi vào phòng ở trong. Thanh Đào nhìn xem cái này bị thu thập sạch sẽ gọn gàng phòng ở, vô ý thức trừng mắt nhìn. Nàng cảm thấy mình có thể muốn thất nghiệp. Mộng đến thiếu gia, về sau những việc vật này giao cho ta liền tốt. Thanh Đào mở miệng nói ra. Đừng, có thể tuyệt đối đừng, ta ở trên núi đợi quen thuộc, tự mình một người thu thập tương đối thuận tay. Bạch Vong Đông đội vàng cự tuyệt. Có thể ngài dạng này, Mạnh quản gia là sẽ mắng ta. Thanh Đào có chút ủy khuất nói. Người hôm qua đều nói rồi, hắn là người tốt, sẽ không thật bởi vì loại chuyện này phạt ngươi. Bạch Vong Đông vén tay áo lên liền đem Thanh Đào đẩy sang một bên. Nếu là hắn thật phạt ngươi nói, ngươi liền cùng ta nói, ta đi tìm hắn. Thiếu gia, để cho ta. Thanh Đào lời còn chưa nói hết, liền thấy Bạch Vong Đông nắm tay bỏ vào trong nước. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía nàng nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không muốn để cho người nhìn thấy ta mặt. Là. Thanh Đào lý giải gật gật đầu, sau đó liền xoay người tạm thời rời khỏi phòng. Trong phòng, Bạch Vong Đông tháo mặt nạ xuống, đơn giản rửa mặt. Nếu không phải kinh thành thanh tẩy vừa qua khỏi đi không bao dài thời gian, sự tích của hắn chính là trước mắt lôi cuốn sự kiện, chân dung bị bốn chỗ truyền lại, chính là đầu ngọn gió thịnh nhất thời điểm, hắn mới sẽ không mang mặt nạ này. Lần này xuất hành, hắn là muốn cam đoan thân phận của mình sẽ không lộ ra ngoài. Vì thế, liền ngay cả Tô Châu phủ Thiên hộ sở, hắn đều không có tới cửa một chuyến. Toàn bộ Tô Châu hiện nay biết hắn tới, chỉ có Mạnh Giả hai người. Cách cửa bị chậm rãi đẩy ra, trải đầu rửa mặt xong Bạch Vong Đông từ trong phòng kia đi ra, nhìn xem cái kia một thân màu xanh nhạt quần áo xuyên tại Bạch Vong Đông thân thể cao ngất kia bên trên, Thanh Đào nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù mặt nạ là trừ điểm, nhưng Bạch Vong Đông trên thân có một cỗ cực kỳ khí chất đặc biệt, mười phần hấp dẫn người. Chỉ ít, Thanh Đào liền bị hấp dẫn, là loại kia có chút không rời nổi mắt bị hấp dẫn. Thanh Đào, mợ hiện nay người ở chỗ nào? Tới một ngày, ta cũng hẳn là đi bãi phòng một chút. Bạch Vong Đông từ trong phòng đi ra, câu nói đầu tiên chính là cái này. Đại phu nhân lời nói, hiện tại hẳn là tại Phật đường đi. Phật đường. Vân gia còn có thiết trí này ai chương 8, Phật đường chương 8, Phật đường mợ tin Phật. Phu nhân vẫn luôn tin Phật. Thanh Đào ở phía trước dẫn đường, Bạch Vong Đông theo ở phía sau, hai người một câu trò chuyện đạo. Bất quá cái này Phật đường là 2 năm trước mới xây được tới. 2 năm trước? Vĩnh Lạc Nguyên Nhiên. À lúc kia, Thịnh Nan vừa mới kết thúc. Phật đường đường khoảng cách Bạch Vong Đông ở vị trí không tính là quá xa, không có quá dài thời gian, Thanh Đào liền dừng bước, chỉ vào trước mặt một cái viện mở miệng nói ra. Nơi đó chính là Phật đường, chỉ bất quá phu nhân mỗi ngày lễ Phật trong lúc đó từ trước tới giờ không cho phép người khác đi vào cái dậy, cho nên thiếu gia hay là chờ lâu một lát đi. Tốt. Bạch Vong Đông hiện tại nhân vật thiết lập là chàng trai chói sáng, sẽ không đi làm bốc đồng sự tình. Chỉ bất quá, ngay tại hắn đứng bước một khắc này, trong con mắt của hắn lóe lên mạ vàng sắc quan trạch. Ngay tại Thanh Đào nhìn không thấy địa phương, một trận gió chậm chậm thổi qua, tràn vào đến cái kia Phật đường ở trong. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông trong mắt, Phật đường bên trong hình ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái ngũ quan rất duyên dáng nữ tử, trên thân mang theo một cố giang nam nữ tử đặc hữu dịu dàng khí chất. Nàng quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay mười ngón giao nhau, nhắm mắt lại, biểu lộ mười phần thành kính nhìn xem trước mặt Phật tượng, trong miệng còn mơ hồ không biết tại nhắc đi nhắc lại lấy cái gì. Nhìn ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Mà lại, đáng lưu ý chính là, nữ nhân này trên thân không có từng tia linh lực ba động vết tích. Nói cách khác, đây là một cái chưa từng tu luyện qua người bình thường. Điểm này ngược lại là tại Mạnh Phàm Long trong báo cáo xuất hiện qua. Lúc kia, Mạnh Phàm Long còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Vân Tiểu Thiên mẹ đẻ chỉ là người bình thường, Vân Tiểu Thiên tại Vân gia ở trong cũng không có khác dựa vào, tương đối tốt nắm một chút. Nhưng bây giờ, nắm. Ngược lại là Mạnh Phàm Long bị nắm gắt gao đến. Phong Nghệ vẫn luôn tại Phật đường ở trong lặng lẽ xoay quanh, quan sát đến Phật đường bên trong nhất cử nhất động. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có thấy cái gì khác dị thường. Vân gia đại phu nhân thải nương tựa như là cái trung thực Phật môn tín đồ, uy nửa ngày là không lúc đích. Cứ như vậy, Bạch Vong Đông tại Phật đường bên ngoài đợi sau một khoảng thời gian, Phật đường bên trong thải nương mới có động tác. Nàng từ dưới đất đứng lên, đối với cái kia Phật tổ kim tượng xoay người, thi lễ một cái. Sau đó liền xoay người, đẩy cửa ra đi ra. Mà vừa ra tới, giữ ở ngoài cửa nha hoàn liền đội vàng tiến lên, thông báo Bạch Vong Đông sự tình. Vân Mộc đến. Thải nương có chút kinh ngạc một chút. Ngược lại là có nghe Mạnh quản gia nói qua, trong phủ mới tới một cái thiếu gia. Hắn bây giờ đang ở ngoài cửa có đúng không? Ta đi gặp một chút đi. Nói xong lời này, nàng liền mở ra bước chân nhỏ hướng phía Phật đường bên ngoài đi ra. Đại phu này người thật rất trẻ trung. Nhìn bộ dạng này, cũng liền mới chỉ có chừng 20 niên kỷ, thấy thế nào cũng không giống là một cái 6 tuổi nam hải mẫu thân. Chậc chậc chậc. Vân Húc Dương, ngươi thật là hình a cháu trai Vân Mộc đến, gặp qua mợ. Nàng vừa đi ra, Bạch Vong Đông liền lập tức nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nam nhân xa lạ đột nhiên tới gần, thải nương bị giật nảy mình, sau khi nghe được tới câu nói này, lúc này mới phản ứng lại. Cháu trai không cần đa lễ. Nàng hơi nâng lấy Bạch Vong Đông cánh tay, Bạch Vong Đông thừa cơ đứng thẳng lưng lên. Thải nương nghi ngờ chỉ mặt nạ của hắn. Bạch Vong Đông bật cười lớn, tu hành thời khắc tẩu hỏa nhập ma, thủy khuôn mặt liền không lấy ra dọa người. Dạng này a? Thải nương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng đại mi hơi nhíu, có thể có trị liệu chi pháp. Nếu là thiếu dược liệu lời nói, có thể từ Vân gia trong khố phòng đi lấy. Bạch Vong Đông cười lắc đầu, cho dù là sư phụ ta cũng vô lực, có thể cũng không thể cả một đời đều mang mặt nạ. Thải nương nhăn lại lông mày một mực liền không có buông xuống. Nhất định phải tìm tới trị liệu chi pháp, thiên hạ này tẩu hỏa nhập ma người chỗ nào cũng có, chắc hẳn sẽ có cùng ngươi giống nhau triệu chứng. Cháu trai nhớ kỹ. Bạch Vong Đông rất khiêm tốn gật gật đầu. Thải Nương nhìn xem hắn bộ dạng này, hơi nhếch khóe môi lên. Vô luận có cái gì khó khăn, nhất định phải tìm Mây phủ, liền xem như tốn hao lại nhiều, chỉ cần có thể đem bệnh chữa lành, đó chính là đáng giá. "Là, cháu trai đa tạ mợ." "Ân." Thải Nương chỉ là một chút đầu. Nàng nhìn trước mắt Bạch Vong Đông, suy tư mấy giây. Sau đó, nàng giơ tay lên, bên cạnh nha hoàn rất nhuẩn nhuyễn liền hướng phía trong tay nàng đưa qua một chuỗi Phật châu, Phật châu kia chỉ là nhìn xem, cũng có chút quý giá. Thải Nương đem Phật châu này cầm trong tay, sau đó liền hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đưa tới. Lần này gặp mặt quá mức vội vàng, mợ bên người cũng không có gì thứ đáng giá, duy chỉ có Phật châu này, ta vẫn là có mấy sâu, thu cất đi. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, liền như là ngày xuân bên trong nắng ấm bình thường, cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Bạch Vong Đông từ trong tay nàng lấy ra Phật châu, sau đó lại đối Thải Nương bái. Đa tạ mợ. Không cần khách khí. Cái này thật chính là tại khách khí. Khách khí cả buổi đằng sau, hai người liền mỗi người đi một ngả. Dù sao cũng không quen, cũng không thể thật tựa như là trưởng bối vãn bối một dạng dính cùng một chỗ đi. Lại nói, Thải Nương niên kỷ cũng liền so với hắn lớn 2-3 tuổi, nếu là áp sát quá gần, nói không chính xác sẽ xuất hiện cái gì không dễ nghe đồn. Hai người tách ra. Thải Nương rời đi Phật đường, hẳn là về tới chỗ ở của mình. Mà Bạch Vong Đông thì là quay người, tiến vào cái này Phật đường ở trong. Phật đường bên trong cũng không có địa phương gì đặc biệt, chính là đơn thuần có một tôn Phật tượng, còn hữu dụng đến cung phụng cái bàn. Phía trên hương hỏa không có ngừng, cũng trưng bày điểm tâm trái cây. Nhìn bộ dạng này, Thải Nương là cái Phật giáo đồ chuyện này, bảy thành trở lên là thật. Nếu như không phải thật sự, vậy nàng biểu diễn cũng quá tốt, như vậy che lấp, như vậy lừa gạt, vậy cái này Phật đường liền có vấn đề lớn. Bất quá, Bạch Vong Đông linh mục đem cái này Phật đường cho từng cái đảo qua, tạm thời cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Tin Phật, Bạch Vong Đông đứng tại Phật đường vị trí chính trung tâm, ngẩng đầu nhìn kim quang kia loẹt loẹt Phật tượng, con mắt nhắm lại. Phật tổ đôi mắt nửa khép nửa mở, nhìn liền cực kỳ uy nghiêm. Bạch Vong Đông giơ tay lên, nhìn xem trong tay Phật châu. Phật châu này nhìn liền bị dùng thời gian rất lâu. Tôn này kim tượng, chuỗi Phật châu này đều tại cho thấy một sự kiện, đó chính là Thải Nương là thành tâm tin Phật. Vãng sinh, kiếp sau. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. không trách hắn tư duy phát tán. Thật sự là vừa nhắc tới Phật tông, thường thấy nhất chính là hai cái này tử. Từ thải nương nơi này cũng không có nhìn ra cái gì. Bạch Vong Đông trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi Phật đường. Nhưng lại tại hắn rời đi Phật đường một khắc này, một cái đầu nhỏ từ Phật tượng kia phía sau cho chui ra, hắn đi ra trước tiên, không nói hai lời, liền hướng phía Phật đường bên ngoài phi buôn ra ngoài. Mà liên tại cùng một thời gian, Bạch Vong Đông vừa phóng ra Phật đường bước chân ngừng lại. Trong mắt mạ vàng sắc lóe lên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía thân ảnh thấp bé kia rời đi phương hướng nhìn lại. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Chương 9, có tội chương 9, có tội lão đại, ta trở về. Nhỏ dáng lùn từ Phật đường thoát ra ngoài đằng sau, trực tiếp liền quẹo vào Vân gia trong một gian phòng. Mà gian phòng này ở trong, trừ hắn ra, cũng chỉ có một nam nhân trung niên tại. Hắn quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, trước mặt không có cái gì, cũng chỉ là tại đơn thuần quỳ, cũng không biết tại quỳ thứ gì. Nhỏ dáng lùn hiển nhiên cũng đã quen nhà mình lão đại quái dị cử động, hắn trực tiếp nhảy tới trên cái ghế một bên, hai đầu chân ngắn nhỏ vừa đi vừa về lắc lư, trên mặt râu ria theo hắn lắc lư thân thể giật giật. Ngay thật đúng là đoán đúng, cái kia gọi Vân Mộng tới, sáng sớm liền đi tìm thải phu nhân, hai người tại một khối hàn huyên chút có không có, cũng không có sâu trò chuyện liền tản. Nói, hắn hơi nhướng mày. Lão đại, làm sao đột nhiên liền đụng tới một cái mới công tử ca? Hắn có phải hay không sẽ đối với nhiệm vụ của chúng ta có ảnh hưởng à? Bằng không ban đêm tìm thời gian, để Tiểu Liên đi một chuyến, đem vật nhỏ này làm thịt rồi được. Hắn lời này vừa ra, quỳ rạp xuống trên bồ đoàn Mạnh Phạm Long lập tức mở mắt. Vân Mộng đến cùng những người khác không giống với, hắn chỉ là ở nhờ, nếu là hiện tại chết tại Vân gia, cái kia tại toàn Tô Châu trong mắt, chúng ta coi như thật thành tội ác tại trời ác ngã. Giống như nói bây giờ không phải là một dạng. Nhỏ dáng lùn nhếch miệng, có chút khó chịu nói ra. Mạnh Phạm Long không có phản ứng oán trách của hắn, chỉ là hướng về phía chính mình bái lấy phương hướng dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó liền từ trên bồ đoàn đứng lên. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, không phụ triều đình, không phụ bệ hạ, không phụ trấn phủ sứ nhờ vả, người ta coi như gánh lại nhiều tiếng xấu thì thế nào? Ta biết, ta biết. Nhỏ dáng lùn khoát tay áo. Ta chính là phàn nàn hai câu, lão đại ngươi thật là dông dài. Mạnh Phạm Long nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngày bình thường, hắn xem như cái tương đối trầm mặc ít nói người. Vậy cái này Vân Mộng đi vào đáy xử lý như thế nào? Cứ như vậy để đó mặc kệ. Ngươi liền không sợ hắn là chạy về đến tranh gia sản? Lúc này mới vừa đem Vân Tiểu Thiên đưa lên vị không có hai ngày, lại là do quyệt mấy quỷ, lại là đầu người của quận. Hôm trước Mạnh Phạm Long mới vừa vặn đem Vân ra mặt khác phòng đầu lĩnh cho xử lý một lần, nhưng đại gia tộc chính là không bao giờ thiếu người, một đám người chết, còn có một cái khác đám người chống đi tới. Mạnh Phạm Long làm như vậy, mặc dù là tạm thời đem phản đối thanh âm của hắn đè xuống, có thể mâu thuẫn này lại là càng sâu. Hắn thậm chí có thể dự cảm đến, tương lai Vân gia đại khái là muốn tại trong gió tanh mưa máu vượt qua. Kết quả tại loại thời kỳ nhạy cảm này, đột nhiên có một cái Vân gia đại tiểu thư họ Vân Nhi tử chạy trở về, ngẫm lại đã cảm thấy không thích hợp. Cái này Vân Mộng đến, tuyệt đối là địch không phải bạn. Hắn không biết. Mạnh Phạm Long mở miệng nói ra. Đáy mắt hiện lên có chút tối nghĩa ánh sáng nhạt. Khẳng định như vậy. Dáng lùn hơi sững sờ, lập tức túi đầu xuống trầm mặc mấy giây. Vậy ta liền không nói, trong lòng ngươi có vài là được. Ta đằng sau còn cần hay không tiếp tục theo dõi hắn? Không cần. Mạnh Phạm Long lắc đầu. Ngươi trở về tìm Tiểu Liên đi, có chuyện gì, ta thông báo tiếp ngươi là được. Được rồi. Nhỏ dáng lùn nhảy xuống cái ghế. Hắn vừa định muốn hướng trốn đi, nhưng đi được hai bước đằng sau, hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến sự tình gì một dạng, dừng bước, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Ngay tại nội tâm vùng vẫy vài giây đồng hồ đằng sau, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Mạnh Phạm Long. Lão đại. Hắn mở miệng kêu lên. Mạnh Phạm Long nhìn xem hắn bộ dáng này nao nao. Thế nào? Ta không biết nên tại sao cùng ngươi nói. Dáng lùn mím môi một cái, thoáng tìm từ đằng sau nói ra. Giả Đào gần nhất ra ngoài tần suất có chút cao, cũng không biết đi làm cái gì, ta cùng qua hắn một lần, nhưng mất dấu, ta luôn cảm thấy tiểu tử này cất giấu sự tình đâu. Giả Đào nghe được cái tên này, Mạnh Phạm Long mày nhăn lại. Người này là Giả Quyện đường đệ, xem như Giả Quyện lớn nhất tâm phúc, đáng tiếc năng lực không ra thế nào, nếu không phải bởi vì Giả Quyện tiến cử, hắn tuyệt đối sẽ không để loại trình độ này thấp kém người xuất hiện tại hắn dưới trướng. Nếu là hắn xảy ra vấn đề gì lời nói, là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Giả Quyện. Chuyện này ta sẽ đích thân cùng thí bách hộ nói, ngươi xem trọng hắn, đừng để hắn chỉnh ra yêu thiêu thân gì đến. Hắn cùng Giả Quyện 7 năm tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem hảo hữu của mình chịu ảnh hưởng. Tốt. Nhỏ dáng lùn nhẹ gật đầu. Sau đó lại độ quay người rời khỏi nơi này, hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhìn xem cửa phòng bị khép lại, Mạnh Phạm Long thật dài thở ra một hơi, cái kia nguyên bản trầm muộn biểu lộ trong nháy mắt sụt xuống, trong mắt lóe lên vài tia mỏi mệt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía trước đó bái qua phương hướng kia nhìn lại, thống khổ nhắm mắt lại. Đó là ứng thiên phương hướng A Bịch. Hắn lại lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng phía phương hướng kia chắp tay trước ngực. Tựa như là tại khẩn cầu cái gì. Ta có tội. Leng keng. Khi giọt nước nhỏ vào thanh tuyển cuối cùng một tiếng vang lên. Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Phạm Long cùng cái kia người lùn nói chuyện với nhau, mỗi một chi tiết nhỏ cực kỳ rõ ràng tiến nhập thai mắt của hắn. Mạnh Phạm Long đúng là dựa theo yêu cầu của hắn, đối với hắn thân phận tiến hành giữ bí mật. Nhưng hắn lại phái cái gì cũng không biết cầm ý liề vệ tới giám thị hắn. Không đối, cùng tới nói là giám thị, chẳng nói là đang lo lắng hắn đối với thải nương làm những gì. Cái kia dáng lùn, Bạch Vong Đông tại trên hồ sơ gặp qua. Hắn gọi La Hồ, là Mạnh Phạm Long tâm phúc, tiềm hành thuật có chút trình độ. Còn có bọn hắn trong miệng cái kia giả đảo hồ sơ, hắn cũng nhìn qua. Đó là cái bất học vô thuật người, lúc trước Giả Quyện là dùng ra đệ tinh thông độ thuật, quen thuộc trên phố việc vặt vãnh lý do cho mướn vào, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong lăn lộn 3-4 năm, cho tới bây giờ cũng còn chỉ là cái bình thường, không có phẩm cấp cấp giáo úy. Nhưng hắn lại là thí bách hộ giả quyền tâm phúc, ỷ vào nhà mình đường ca thế, cũng coi là qua uy phong. Hắn có thể vứt bỏ La Hồ, sợ không phải giả quyền ra lực. Đem lưỡi câu vung ra trong nước, Bạch Vong Đông híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia mặt nước. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật giao pH tối mùa. Bạch Vong Đông nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đông đi xuân tới, chính là bọn cá sinh động thời khắc. Hắn cảm giác đến có cá cắn câu. Ánh mắt hắn sáng lên, dùng sức nhấc lên. Soạn. Một đầu to mọng cá lớn cứ như vậy đón ánh nắng từ cái kia sóng gợn lăn tăn trong mặt nước xuống ra, rơi xuống Bạch Vong Đông trong tay. Nhìn xem trong tay cái này phí ngư, Bạch Vong Đông khỏe miệng là không ức chế được vui sướng. Hắn có chút thích Tô Châu. Đem cá ném vào trong thùng, Bạch Vong Đông mang theo cười tươi như hoa, tiếp tục vung câu. Là người hay quỷ, câu một chút liền biết tất cả. Mặc kệ Vân gia phía dưới cất giấu bí mật là cái gì, chỉ cần hướng bên trong ném lên một viên tạc đạn. Bành. Cái gì yêu ma quỷ quái đều được lộ ra nguyên hình. Tựa như là đã thấy hình ảnh kia một dạng. Bạch Vong Đông trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Bịch. Lại là một con cá mắc câu, nhưng lại bị một cái tay khô quắt cho vững vàng bắt lấy. Ngay sau đó, một bóng người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn bắt lấy cái kia vừa câu đi lên phỉ ngư, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cắn một cái đi lên. Máu cá vẩy ra, ăn người này tràn đầy đầy miệng máu. Sau đó, hắn nâng lên cái kia như cùng chết bụi giống như đôi mắt hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Ngươi chính là người mua kia. Trong lời nói mang theo không biết là chỗ nào nồng đậm cầu âm. Bạch Vong Đông sững sờ nhìn xem trong tay hàng cá. Một đôi tròng mắt dần dần sâu thẳm. Chương 10, giao hàng chương 10, giao hàng hắc, lão tử nói chuyện cùng ngươi đâu. Cái kia gầm cá người, cao mày ngẩng đầu lên hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Ngươi có phải hay không chính là cái này suối quẩy đồ chơi người mua, nếu là lời nói bá, lang lệ kính phong trong nháy mắt quét sạch. Nam nhân còn không có kịp phản ứng, cánh tay kia liền đã chụp đến trên vai của hắn. Bàn tay dùng sức. Nam nhân trong nháy mắt cảm thấy đau đớn kịch liệt tại bờ vai của hắn lan tràn ra. Ngươi nắm đau lão tử đi. Nam nhân nhíu mày, một cỗ quỷ dị linh lực từ trong cơ thể của hắn lan tràn mà ra, cánh tay hắn dùng sức hất lên, muốn đem trên bờ vai bàn tay cho chấn khai. Nhưng lại tại lúc này, một cái mang theo hỏa diễm nắm đấm hướng thẳng đến mặt của hắn phương hướng đánh tới. Nam nhân nâng lên màu cho tàn đôi mắt, cái kia quỷ dị linh lực cấp tốc kéo lên, bàn tay của hắn hướng phía cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm nắm đấm cản lại. Ngoảnh, ánh lửa bẩy ra. Xoẹt. Cùng một thời gian, còn có một đạo thanh âm như vậy vang lên. Trong lúc nhất thời huyết châu ở giữa không trung bẩy ra, một đầu cánh tay cứ như vậy từ giữa không trung bay ra. Nam nhân cái kia màu cho tàn đôi mắt ngưng động, có thể đó cũng không phải kết thúc. Tại cánh tay này bị kéo xuống tới đau đớn bên dưới, một cái cường lực lên gối đâm vào bụng của hắn. Lại sau đó, đầu của hắn liền bị đè xuống, trực tiếp đập vào cái kia cứng rắn trên đầu gối. Nam nhân máu mũi chảy ra, bàn tay kéo một phát, dùng sức đẩy. Thân thể của nam nhân hướng phía sau lảo đảo mà đi. Cùng một thời gian, cánh tay kia rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào Bạch Vong Đông trong tay. Bạch Vong Đông đem bàn tay kia nắm thật chặt cá cho từ năm ngón tay bên trong cứu thoát ra, tiện tay đem tay cụt kia cho ném tới một bên. Nhìn xem trong tay đã sớm tắt thở cá, Bạch Vong Đông móp méo miệng, biểu lộ có chút ủy khuất. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trong giỏ cá cái kia cô đơn đại phí ngư, lại nhìn một chút trong tay cái này nửa cái cá, hắn thở dài, "A phỉ, vợ ngươi không có, có bệnh." Ở một bên bị đánh lui quỷ dị nam nhân xì miệng bầm máu, hướng phía hắn nhìn lại, trong mắt không có oán hận, không có phẫn nộ. Cặp kia màu cho tàn trong mắt tựa hồ tâm tình gì đều không có. "Ngươi chính là lão tiểu giới thiệu qua tới người mua đi, chẳng phải ăn ngươi con cá thôi, đến mức như thế sinh khí sao?" "Về phần, sao?" Bạch Vong Đông âm điệu đột nhiên cất cao. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt người. Đến cùng là cái gì băng lãnh miệng có thể nói ra như thế xúc sinh lời nói? Ngươi ngay ở trước mặt của người ta, để người ta tương lai nàng dâu cho gặm, ngươi thế mà còn hỏi cần thiết hay không? Ngoa tạo, trong nhân thế này tại sao có thể có ngươi dạng này xúc sinh? Không đối, ngươi đơn giản ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Bạch Vong Đông thanh âm bị tức đến độ run rẩy lên, hắn sụp đổ mà kêu sợ hãi một tiếng, đội vàng ngồi xổm ở ngư lâu phía trước, nhìn xem trong giỏ cá đầu kia không núc ních đại bạch ngư. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là thương tiếc. Hắn biết, đột nhiên bị biến cố, A Phỉ nhất định là nỗi lòng sụp đổ, tâm như cho tàn, tâm. Tóm lại chính là khổ sở không muốn sống. Cứ như vậy nhìn xem hắn như vậy không nhúc đích, Bạch Vong Đông đột nhiên cảm thấy, trước mắt cá là như vậy cô độc, thống khổ như vậy. Nam tử trung niên từ dưới đất đem chính mình tay cụt cho nhặt lên, sau đó liền không nhúc đích nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông đi xem. Xác định, người này tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh. Thỏa thỏa tiên điên. Tính toán, dù sao nhìn ngươi cũng không nguyện ý sống một mình, hay là đưa ngươi đi vãng sinh tốt. Đột nhiên, Bạch Vong Đông ngữ điệu cực tốc biến hóa. Đôi mắt kia bỗng nhiên lãnh đạm, hắn trực tiếp đem ngư lâu cái nắp khép lại, hàn băng bao trùm, không còn đi xem liếc mắt một chút. Phủi phủi quần áo, hắn từ dưới đất đứng lên, quay người hướng phía cái kia tạo hình quỷ dị nam tử nhìn lại. Tay cụt còn tại một giọt chảy máu, có thể nam nhân này biểu lộ lại là lạnh nhạt tự nhiên, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Muốn trang bước đâu, muốn phân rõ ràng thời điểm, cũng phải tìm đối phương pháp, càng phải nhắm ngay người, trực tiếp đi đoạt đồ của người khác, cái này gọi không lễ phép. Bạch Vong Đông ngồi ở kia bị đóng băng ngư lâu bên trên, khóe miệng ngậm lấy cười, nhếch lên chân chiều bái lấy hắn nhìn sang. Cặp con mắt kia có chút trống rông quỷ dị, để nam tử vô ý thức nhíu mày lại. Một cái phán đoán tại trong đầu của hắn hiện hiện. Trước mắt người này, không dễ chọc. Lao tử thụ giáo. Nam tử thản nhiên nói. Lập tức, hắn trực tiếp vẫy tay một cái. Bịch. Một cái dương cứ như vậy bị nện đến trên mặt đất. ngươi chính là này xui xẻo đồ chơi người mua đúng không? Dựa theo đã nói xong giá cả, giao tiền đi. Phần lớn thời gian, trang bức cũng không phải là đơn thuần vì trang bức. Giao hàng trước đó khiêu khích một tay là thói quen của hắn, nếu là bị khiêu khích người mua nén giận, không dám ngôn ngữ, vậy hắn liền sẽ tại giao hàng thời điểm tăng giá. Nếu là đụng phải không bị khinh bỉ, vậy hắn liền sẽ tại làm sơ uy hiếp đằng sau thích hợp tăng giá. Nhưng nếu là gặp được giống trước mắt dạng này một lời không hợp liền động thủ, đầu óc ít nhiều có chút không bình thường. Hắn bình thường đều khai thác một cái thái độ tương đối ôn hòa giao hàng phương thức. Bạch Vong Đông bàn tay từ bên hông bạch ngọc bên trên xẹt qua. Sau đó, một túi tiền nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trực tiếp đem túi tiền này con hướng phía nam tử ném tới. Nam tử mở ra túi tiền này con nhìn thoáng qua, xác định bên trong tiền thù lao không có chỗ không đúng đằng sau, đem cái dương này hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đẩy đi qua. Bạch Vong Đông mở ra cái dương cái nắp, nhìn xem đồ vật bên trong, nhẹ gật đầu. Rất tốt, không có sai. Đây chính là hắn dùng để câu cá mồi câu. Buổi tối hôm nay Vân gia nóng không náo nhiệt coi như nhìn nó. Tiền hàng thanh toán xong, nam tử từ tốn nói, không cần ta cùng ngươi phí xem bệnh sao? Bạch Vong Đông mở miệng cười, không cần đến, coi như là lão tử dùng thương thế kia mua ngươi cá đi. Nam tử không để ý chút nào nói ra. Bạch Vong Đông cảm thụ được cái này nhân thể bên trong quỷ dị linh lực, hắn có thể cảm giác được nguồn linh lực này bản chất là cái gì, cùng nói là linh lực, kỳ thật chẳng nói là tử khí. Cùng hắn quỷ khí là một loại hình đồ vật. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập như vậy tử khí, nhìn qua ngược lại không giống như là cái người sống. Thiên hạ này trộm mộ đều là ngươi dạng này sao? Bạch Vong Đông tò mò hỏi. Nam tử đem tay cụ chứa vào động tác có chút dừng lại, không hề nói gì. Vậy lưu cái danh tự, lần sau có sống còn tìm ngươi. Mộ thất. Là mộ thất, hay là mộ bảy a? Tùy ngươi gọi thế nào, lão tử đều có thể. Nói xong câu đó, mộ thất không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Bạch Vong Đông mắt thấy hắn rời đi. Cái này dân gian kỳ nhân hay là rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì trước khi đến cùng ngu phu nhân nghe qua Tô Châu bên này vụng trộm nhân vật, Bạch Vong Đông thật đúng là không có cách nào thông qua tên là Lao Tiểu người trung gian tìm tới cái này gọi mộ thất trộm mộ. Chật chật chật. Bạch Vong Đông từ đông cứng ngư lâu phía trên đứng lên. Sau đó liền đem nó một lần nữa đeo lên. Trở về liền thừa dịp vừa đông cứng không bao lâu, đem nó cho nấu. Hôm qua tại thiên thực khách không uống đến canh cá, hắn đã sớm thèm một bụng này. Buổi tối hôm nay, hầm lấy canh cá xem kịch uống. Vừa đúng. Đợi các minh đệ điểm xuống thuốc canh, để cho ta xem bây giờ còn có bao nhiêu người đang nhìn sách này.